hoàn toàn không có. Bớt làm lấy thêm, thậm chí không làm mà hưởng mới là lý tưởng của ta. Hơn nữa ngươi đừng gạt ta, gia nhập công ty có cái gì tốt, nhất định phải đối mặt rất rất nhiều kỳ quái người, cái kia là có nguy hiểm đến tính mạng, ta cũng không phải trẻ nít, sẽ không lên làm của ngươi. Trương Sở Lam lắc lắc đầu. Vậy, bảo bảo ngươi tới nói cho Trương Sở Lam cái gì là đạo lý. Ngoài cửa vào được một phóng đãng bất kham lôi thôi lết thiết người trẻ tuổi, quay Phùng Bảo Bảo nói. Tốt. Phùng Bảo Bảo không biết từ nơi nào lấy ra một gậy, quay Trương Sở Lam chính là một gậy. Chết tiệt, nàng nơi nào đến vậy? Trương Sở Lam bị lần này đánh có chút mộng ép, nhưng còn chưa kịp nghĩ xong, mặt của hắn rồi cùng đại địa đến rồi một lần tiếp xúc thân mật, nhưng mà không chờ hắn rơi xuống đất, chỉ thấy vô số côn ảnh phô thiên mà đến. Bép 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 bút bút. Vô số côn ảnh rơi vào trên người của Trương Sở Lam. Má ơi! Đau nhức! Trương Sở Lam hoàn toàn không chỗ có thể trốn, vì vậy trải qua trong chớp mắt đắn đo suy nghĩ sau khi, lập tức quỳ đạo, bảo nhi tỷ. A không, chủ nhân! Ta đáp ứng. Thật đúng là để ngươi nói đúng rồi, từ từ, có thể động thủ sự tình tận lực đừng mù lòa vải len Phùng Bảo Bảo ngừng tay, nói với từ từ. Người tới chính là từ từ, ném cho Trương Sở Lam một phần bảng. Tiểu tử, vào trước mẫu đơn, trở về điển. Hắn lại sẽ ánh mắt nhìn về phía Diệp Chi Thu. Diệp tiên sinh tỉnh ngộ chính là cao, không giống Trương Sở Lam người này, ta đại diện công ty chính thức hoan nghênh Diệp tiên sinh gia nhập gì đều xuyên qua, sau đó chúng ta chính là đồng nghiệp, cùng hội cùng thuyền, vinh nhục cùng hưởng. Đều là vì cầu đạo, để học tập, nhóm ba người, tất có thời ta chỗ này, hết thể dị nhân đều là ta học tập tấm gương. Diệp tiên sinh thực sự là quá khiêm nhường. Ta thật là nghĩ như vậy. Diệp tiên sinh còn là quá khiêm nhường. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động bản duyệt độc linh. Chương 199, nghe nói. Ta thật không phải khiêm nhường nha, kỳ thực ta muốn thỉnh giáo một chút Phùng Bảo Bảo như thế nào khai quật tự thân trước tiên trời một khí. Diệp Chi Thu thấy từ tứ tựa hồ giải thích sai rồi ý tứ của chính mình, thẳng thắn đi thẳng vào vấn đề. Diệp tiên sinh ngươi không biết là như thế nào khai quật trước tiên của chính mình trời một khí, vậy ngươi là thế nào tu hành đến nước này? Từ tứ nghe xong nói của Diệp Chi Thu, cực kỳ kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng vị này Diệp tiên sinh thật ở khiêm nhường. Huyết mạch của ta tốt. Diệp Chi Thu nghĩ đến muốn, mở miệng nói. Từ tứ ngẩn ra, lập tức nhìn về phía Bảo Bảo. Như vậy đi, Bảo Bảo ngươi có ý kiến gì? Cái gì ý nghĩ? Phùng Bảo Bảo cũng không có chú ý vừa rồi từ tứ cùng đối thoại của Diệp Chi Thu, mãi đến tận từ tứ hỏi Phùng Bảo Bảo, nàng mới sờ sờ đầu, vẻ mặt vô tội. Diệp tiên sinh muốn mời ngươi chỉ điểm như thế nào khai quật tự thân trước tiên trời một khí, ngươi thấy thế nào? Tốt. Diệp tiên sinh, ngươi khoanh chân ngồi ha, tinh tâm cảm thụ nơi này, nơi này, nơi này, nơi này còn có nơi này tinh thần hồn phách ý, cho ngươi ý niệm phát hiện, hối hợp thủy hỏa, kim mục, rất lâu mà đun nuôi, khiến này năm cái địa phương giấu tinh thần hồn phách ý đánh thành một đoàn, là có thể tìm ra trước tiên của chính mình trời một khí đi. Phùng Bảo Bảo vươn tay ra. Hướng về tâm can của Diệp Chi Thu thì thận lá phổi năm cái địa phương 11 chỉ một chút. Ta cảm giác ngươi cái này trong cơ thể ẩn chứa thật rất lớn sức mạnh, nếu sau đó ta cho ngươi giúp ta một chuyện, ngươi có thể hay không giúp ta ha? Không có vấn đề. Diệp Chi Thu gật gật đầu, theo Phùng Bảo Nhi chỗ chỉ rõ con đường ngưng thần dùng khí, quả nhiên cảm thấy ngũ tạng tinh thần hồn phách ý, khi chúng nó ở Diệp Chi Thu trong cơ thể vận chuyển lúc, liền có trước tiên trời một khí sản sinh, ở Diệp Chi Thu trong cơ thể chạy. Để ta xem một ha. Đây là cái gì thuộc tính? Diệp Chi Thu đem chính mình chỗ thu được trước tiên trời một khí rút ra ra bên trong thân thể, ừ. Trước tiên của hắn trời một khí ở không động niệm lúc làm vô sắc trong suốt, mà ở động niệm thời gian hóa thành quang minh. Nguyên lai là hiệu quả như nhau. Làm Diệp Chi Thu thấy trong tay mình quang minh lực lượng lúc, hắn đã cảm thấy là ngoài dự đoán, lại đang hợp tình hợp lý. Đúng vậy, hắn là mặt trời thân thể, hắn đưa ra phát sinh trước tiên trời một khí có phải còn có thể là đường? Còn là quang minh. Diệp Chi Thu vung tay lên, này quang minh lực lượng biến thành một đạo quang thuẫn, chính là Diệp Chi Thu sở học cực quang lá chắn. Thật thần kỳ thủ đoạn. Một bên, Trương Sở Lam thấy Diệp Chi Thu trước mặt lá chắn, muốn đưa tay sở một cái, lại không dám động thủ. Phùng Bảo Bảo, chúng ta có thể luận bàn một ha gì? Diệp Chi Thu thu rồi quang thuẫn, mở miệng cười. A, Phùng Bảo Bảo cũng không từ chối, một hơi dao phay theo trong tay của nàng xuất hiện, ngay sau đó hướng về Diệp Chi Thu bổ tới. Tốc độ của nàng rất nhanh. Có điều tốc độ của Diệp Chi Thu cũng không chậm. Một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, diễn hóa ra đoạt mệnh 13 kiếm, trong chốc lát liền có một đoàn kiếm quang đem Phùng Bảo Bảo bao phủ trong đó. Giống giống. Dao phay chuyển động. Ở quanh thân của Phùng Bảo Bảo diễn hóa ra vô số ánh đao. Đao kiếm đụng nhau, khuấy động đến vô số tia lửa đến. Cao thủ võ lâm. Một bên Liễu Nghiên Nghiên đã sớm nhìn ngây người, như vậy xuất kiếm tốc độ cùng xuất đao tốc độ, thực sự là quá khen. Đây là cái gì kiếm? Trương Sở Lam thấy như vậy kiếm quang, cũng cực kỳ hưng phấn, vừa có thật nhiều khiếp sợ. Trên đời này, ngoại trừ dị nhân ở ngoài, còn có cao thủ võ lâm ai? Như vậy xuất kiếm tốc độ, chính là hắn từ nhỏ đã giấc ngộng qua kiếm khách mới có, mà Bảo Nhi tỷ cũng thật là lợi hại, giao phay của nàng làm sao vũ động nhanh như vậy. Trương Sở Lam tự xưng là nếu là hai người kia hướng mình phát động tiến công nói, mặc dù hắn có hộ thể kim quang, thế nhưng cũng không chịu nổi như vậy thế công, chỉ sợ không đến trong thời gian ngắn, hộ thể của hắn kim quang thì sẽ bị chặt không còn. Ta đã lâu không nhìn thấy một người võ thuật khả năng đạt được như vậy trình độ, có thể cùng Bảo Bảo đối đầu. Từ Tam cùng Từ Tứ đứng ở một bên, lẫn nhau nói chuyện. Tóm lại, chúng ta đem vị này Diệp tiên sinh thu vào công ty chúng ta, đó là kiếm bộn không lỗ, hắn nếu muốn học cái gì, từ hắn học được rồi. Từ Tứ đốt một điếu thuốc, hút thuốc, như trước một bộ cà lơ phất phơ hình dáng, chỉ là con ngươi của hắn ở chỗ sâu trong, giấu một chút chiến ý. Không đánh, công phu của ngươi rất lợi hại, chúng ta đánh tiếp cũng không có cái gì ý tứ, ta muốn đi trở về, Trương Sở Lam, chúng ta đi. Phùng Bảo Bảo rút ra hai cái dao phay cùng Diệp Chi Thu tờ cờ một trận sau, thối lui ra khỏi chiến trường, kêu Trương Sở Lam một tiếng, liền ra bên ngoài vừa đi đến. Diệp Chi Thu có chút không nói gì, xã hội ta Bảo Nhi tỷ, thật đúng là nói không đánh thì không đánh, nói không để ý tới hắn thì không để ý tới hắn. Đương nhiên, đây đều là có thể lý giải. Này, Diệp tiên sinh gặp lại, Bảo Nhi tỷ, chờ ta. Trương Sở Lam quay Diệp Chi Thu cười cười, sau đó nhanh như chớp đi rồi. Đã không đánh, ta cũng đi ra ngoài đi bộ một chút. Từ tiên sinh, cho ta một cái điện thoại di động ha, chúng ta giữ liên lạc. Diệp Chi Thu thấy cuộc tỉ thí này vô tật mà chấm dứt, cũng không nữa dựng lên. Giữ liên lạc, Diệp tiên sinh. Từ Tứ nói chuyện, một cái điện thoại di động vứt hướng về phía Diệp Chi Thu. Tạm biệt. Diệp Chi Thu lấy lại điện thoại di động, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Này to lớn thế giới, ta muốn đi nơi nào? Làm Diệp Chi Thu hóa thân làm hoàng đế áo giáp ở thành phố lớn tầng cao nhất lúc nghỉ ngơi, hắn đang suy tư chính mình kế tiếp làm gì. Thế giới này dị năng có rất nhiều, thế nhưng tiên thiên dị năng tựa hồ không hiếu học, mà nổi danh hậu thiên dị năng có thể bị hắn coi trọng cũng không nhiều. Đương nhiên tám kỳ kỹ như vậy gì đó hắn nếu có duyên nói là muốn xem thử dưới. Ta đi tới nơi này, kế tiếp đi nơi nào? Diệp Chi Thu là dự định đi tham gia La Thiên Đại Tiếu của Long Hồ Sơn, thế nhưng bây giờ La Thiên Đại Tiếu còn chưa có bắt đầu. Vậy hắn, bây giờ Trương Sở Lam là một bánh bao, hắn vừa là nhân vật chính, căn cứ nhân vật chính thứ N định luật đều sẽ có rất nhiều người không dứt tìm nhân vật chính phiền phức đến xem, còn là đi trước Trương Sở Lam vị trí trường học được rồi, mở mang càng nhiều dị nhân. Diệp Chi Thu cuối cùng quyết định đi trước trường học của Trương Sở Lam đi bộ một chút. Hắn một cất bước, đi tới trường học của Trương Sở Lam. Trong thế giới này, hắn không cần đi học, không cần ăn cơm, cũng không cần nhựa cây, hắn làm ra một cách tự nhiên là tu hành. Diệp Chi Thu cảm giác mình cảnh giới ở vững bước lên cao, đặc biệt là đi tới nơi này đạt được chỉ điểm của Phùng Bảo Bảo sau khi. Ảm, 32. Phùng Bảo Bảo truyền thụ cho hắn tu hành trước tiên trời một khí pháp môn, nếu là đặt ở hiện đại giới giá trị ít nhất 10 tỷ, hơn nữa có tiền cũng không thể mua được, thế nhưng Phùng Bảo Bảo lại hầu như không trả giá truyền cho hắn. Đương nhiên là hầu như không trả giá, bởi vì hắn còn đáp ứng rồi Phùng Bảo Bảo một điều kiện. Diệp Chi Thu mặc dù còn không biết đến tột cùng là điều kiện gì, nhưng chắc là cùng tìm về trí nhớ của Phùng Bảo Bảo cùng người nhà có quan hệ. Tên thiếu nữ này thân phận ly kỳ, câu đố giống nhau không già người, bao nhiêu năm rồi đều duy trì cô gái hình dáng, chỉ tiếc nàng đánh mất trí nhớ, tựa hồ linh hồn bị cách thức hóa qua. Cho nên cô gái muốn làm nhất chính là tìm về trí nhớ của chính mình cùng người nhà. Nàng nếu muốn mời Diệp Chi Thu hỗ trợ nói, nên cũng là trợ giúp nàng tìm về trí nhớ của chính mình cùng người nhà. Nếu dưới một người hoạt hình càng song, ta cũng là toàn trí toàn năng, bây giờ ta cũng không biết Phùng Bảo Bảo đến tột cùng là cái gì, nàng quá khứ là ai. Diệp Chi Thu ở trên nhà cao tầng nói thầm. Đi kịch bản thế giới toàn trí toàn năng dựa cả vào kịch bản thế giới tác giả. Tác giả thực sự là vô cùng châu bò tồn tại. Nghe nói bọn họ gõ chữ hoặc là sáng tác trong khi, tư duy có thể cùng trong cõi u minh thế giới cộng hưởng, nhìn thấy thế giới kia một chuyện, bởi vậy ghi chép xuống, liền trở thành một quyển tiểu thuyết. Nghe nói, cũng không biết thật hay giả. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động bản duyệt độc linh. Chương 200, nguyên lai ta như vậy đẹp trai. Sẽ làm lên tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông. Làm Diệp Chi Thu ở Trương Sở Lam vị trí trường học cực kỳ cao lầu lúc tu luyện, toàn bộ trường học cảnh tượng hắn đều có thể nhìn thấy trong mắt. Đương nhiên cái này điều kiện tiên quyết là, Trương Sở Lam vị trí trường học cực kỳ cao, lầu thật rất cao. Nơi đây lầu đích xác thỏa mãn điều kiện, bởi vậy làm có một chút kỳ kỳ quái quái người đi tới nơi này lúc, Diệp Chi Thu thấy được bọn họ. Diệp Chi Thu thấy được một con sẽ thao túng chú dê vui vẻ con rối lọ ly, con kia con rối ấn lại đứa trẻ tâm ý bỏ lên trên cửa sổ, sau một lát, mang theo một túi đi tới đứa trẻ trước người. Diệp Chi Thu còn có thể nhìn thấy đứa trẻ đắc ý ánh mắt, tựa hồ đang đối với một bên một mũ trùm nữ tử kể ra công lao của chính mình. Đám trẻ con của ta chính là hiệu suất cao. Ta xem một chút, cái này Trương Sở Lam rốt cuộc dung mạo ra sao. Đứa trẻ rất là hưng phấn, muốn mở túi vải ra. Trói lại một tiểu ca ca nha. Cẩn thận. Một bên mũ trùm nữ tử tâm thần hơi động, kéo lại đứa trẻ cổ áo, làm cho nàng nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh được trong túi lao ra một đạo nhanh chóng kim quang. Này đạo kim quang chính là Trương Sở Lam. Này, các ngươi tất cả tính bọn người kia rốt cuộc xong chưa? Hơn nửa đêm bị người ta cất vào bao tải, tâm tình của Trương Sở Lam nếu là nói cẩn thận đó là không thể, hắn bây giờ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Người ta không phải tất cả tính, ngươi hiểu lầm, người ta chỉ là muốn cùng ngươi chỉ đùa một chút, chúng ta mới không phải tất cả tính người đâu. Đứa trẻ thấy Trương Sở Lam làm ra một bộ muốn liều mạng hình dáng, lập tức dọa cho phát sợ, vội vàng lắc tay đến, biểu thị chính mình là lém lỉnh đáng yêu vô hại lò ly một con, mà không phải này tất cả tính yêu nhân. Cái này Trương Sở Lam, tại sao có thể đem nàng cho rằng tất cả tính yêu nhân? Thật là một người xấu. Chúng ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ là chúng ta đầu lĩnh muốn gặp một lần ngươi. Mũ trùm nữ tử mở miệng nói. Gần nhất làm sao nhiều như vậy muốn gặp, của ta còn là suy nghĩ một chút rồi nói sau. Trương Sở Lam dù muốn hay không thì cự tuyệt, hắn nơi nào đều không muốn đi, đặc biệt là này hơn nửa đêm. Này, Trương Sở Lam, có cần hay không hỗ trợ a? Diệp Chi Thu ở trên nhà cao tầng nói. Là Diệp tiên sinh mà, ta phải, ta rất phải. Trương Sở Lam đầu tiên là cả kinh, lập tức vui mừng quá đỗi, hắn ngẩng đầu lên nhìn trời trên, nhưng không có phát hiện bóng người của Diệp Chi Thu. Trong chớp mắt, giữa trường tỏa ra ánh sáng chói lọi. Bóng người của Diệp Chi Thu tại đây quang minh bên trong hiện ra bước ra. Hắn rất hứng thú đánh giá Trương Sở Lam, vừa liếc mắt một cái cách đó không xa đứa trẻ cùng mũ trùm nữ tử. Tiểu cô nương, ngươi cái này chú dê vui vẻ thật đáng yêu à, ngươi xem, nó còn có thể nhảy, còn có thể kêu lên, giặc, nên còn có thể chơi bóng rổ à, ngươi là chơi như thế nào à? Diệp Chi Thu nhẹ nhàng nói chuyện, như là một muốn dụ dỗ tiểu cô nương quái thúc thúc. Cái này rất đơn giản ạ, ta đem ta khí đặt ở chú dê vui vẻ trên người, ta là có thể khống chế nó, ngươi xem. Đứa trẻ thấy đột nhiên dáng lâm Diệp Chi Thu, không có biểu hiện ra chút nào để ý, mà là mở to hai cái mắt to, rất là hưng phấn. Lập tức thao túng chú dê vui vẻ, đi địa phương của Diệp Chi Thu. Bảnh trai nổi. Đứa trẻ trong miệng, còn phát sinh nhảy cẫng hoan hô âm thanh. Diệp Chi Thu thậm chí có thể nhìn thấy đứa trẻ con mắt thả hết. Lại nói ta còn là một điển trai gì. Diệp Chi Thu thấy cái này đứa trẻ phản ứng, rốt cục nhớ tới chính mình trường đích sắc rất tuấn tú này một sự thật, đặc biệt là hắn đang tu luyện sau khi, bất kể là da rẻ, còn là bắp thịt của hắn đều là nhân gian cực phẩm. Chỉ có điều quá khứ 5 tháng. Giống như không có mấy người bởi vì chuyện này mà khen hắn. Để hắn suy nghĩ một chút, quá khứ hắn trải qua mấy cái thế giới, Mỹ Chân chuyên tâm với nghiên cứu khoa học, mà như Bảo Nhi tỷ như vậy tên, tự nhiên cũng sẽ không biết hắn đẹp, còn ấy đồng đội của hắn, đều là nam, làm sao lại khen hắn lớn lên đẹp trai. Không muốn hôm nay cái này đứa trẻ làm ra khoa trương như vậy phản ứng, hắn thật đúng là đã quên chính mình cũng là điển trai. Đương nhiên, lớn lên đẹp trai vừa có tác dụng đâu. Hắn đương nhiên không cần dựa vào mặt ăn cơm. Cho nên lớn lên đẹp trai không có gì dùng, hơn nữa Diệp Chi Thu cảm thấy đi ở trên con đường tu tiên càng xa tu sĩ, vô luận là nam hay là nữ, khẳng định đều sẽ vô cùng xinh đẹp. Nam đẹp trai, nữ xinh đẹp. Bước vào giới tu hành trai gái không thể xấu xa, dù cho quá khứ hắn có lẽ không thế nào xinh đẹp, thế nhưng theo tu hành hơn sâu, điều chỉnh một chút ngũ quan của chính mình cũng không phải vấn đề, tỉ như đem mắt một mí tu luyện thành mắt hai mí, sẽ đem mắt nhỏ đổi lớn một chút, đem mình mỏ trở nên nhỏ hơn một chút. Đem mình nhỏ ngực thành lớn, còn có thể đem mình thân thể một ít vị trí kéo dài. Còn ống dòm người thính thai như vậy có đặc biệt tác dụng bộ phận, có thể sẽ mất đi một vài thế tục về mặt ý nghĩa đẹp, thế nhưng đối với người tu hành mà nói, lại có kỳ mị của hắn. Nhìn xa hơn, nghe càng nhiều. Trong này vui, không đủ cùng người ngoài đạo. Tiểu ca ca, ngươi tên là gì? Đứa trẻ bây giờ hai mắt tỏa ánh sáng, cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu nghĩ một hồi. Cảm thấy tiểu cô nương này nên không thể chỉ dựa vào tên của hắn thì bắt hắn cho rùa chết, nàng còn không có năng lực này, cho nên hắn thì nói cho đứa trẻ tên của hắn. Diệp Chi Thu, thật là dễ nghe tên. Tiểu ca ca, ta sau khi trở về thì nắm cái như Diệp ca ca món đồ chơi, sau đó ta thì thao túng nó, còn chú dê vui vẻ, đó là 3 tuổi trẻ nít mới chơi đùa gì đó, ta đã 10 tuổi. Diệp Chi Thu càng không có gì để nói, hắn nghĩ đến một hồi lâu, mới thận trọng khắc thường nói. Kỳ thực, ta cảm thấy 10 tuổi hài tử chơi đùa chú dê vui vẻ cũng rất tốt, ta lớn như vậy, ta còn thích xem áo giáp dũng sĩ. Áo giáp dũng sĩ là cái gì? Diệp ca ca thích xem nói, ta cũng phải nhìn. Được rồi, đừng làm rộn, tránh sự quan trọng. Mũ trùm nữ tử thấy đứa trẻ thấy cái này kêu tên của Diệp Chi Thu đều sắp điên rồi, không khỏi tấm tấm mặt, ý bảo đứa trẻ kiềm chế một chút. Một người đàn ông mà, khả năng đẹp trai đến mức nào, giống như trước đây chưa từng thấy ca đẹp trai giống nhau. A, lại nói, nam tử này thật đúng là đẹp trai. Các ngươi muốn làm chính sự, vậy phải xem Trương Sở Lam có đồng ý hay không. Trương Sở Lam, ngươi đồng ý cùng với các nàng đi mà. Diệp Chi Thu đem ánh mắt nhìn về phía Trương Sở Lam. Diệp tiên sinh, ta không muốn. Trương Sở Lam như trước lắc lắc đầu, trong nội tâm lại đang điên cuồng nhổ nước bọt. Như hắn như vậy đẹp trai lại không có bị biểu lộ, mà vị này Diệp tiên sinh tới nay thì hấp dẫn một đứa trẻ, thoạt nhìn cái kia đại cô nương cũng không thế nào chán ghét Diệp tiên sinh. Ngươi xem cái kia ánh mắt sẽ không có rời đi Diệp tiên sinh, không cần nói cho hắn, cô nương này là đang quan sát Diệp tiên sinh nhược điểm. Đã Trương Sở Lam quyết định không đi, vậy các ngươi sẽ không muốn dẫn hắn đi rồi, dù sao hắn là công ty người, mà ta, cũng là công ty người. Diệp Chi Thu cười nói. Xin lỗi, hắn nhất định phải đi theo chúng ta. Ai? Trương Sở Lam cả kinh, nhìn về phía âm thanh nơi phát nguyên. Nơi đó đi ra 3 cái đạo sĩ trang phục nam tử, mặt sau 2 người một lớn một gầy, cùng trên người mặc xanh đen đạo bào, trải đạo sĩ búi tóc, gầy vị kia còn mang hình tròn kính râm, giữ lại 2 phiết tiểu hồ tử. Nhanh nhẹn giống như là một thiên tiểu thầy tướng, lớn vị kia cũng là thân hình cao to, khí thế phi phàm. Trong 3 người dẫn đầu, lại là một người trẻ tuổi, trên người mặc nguyệt sắc đạo bào, một con tóc dài xóa vai, khuôn mặt bên trong hơi một điểm âm nhu, mi tâm một viên điểm đỏ. Và, vừa là một bảnh trai nổi. Đứa trẻ mắt đều phải bỏ ra, chỉ cảm thấy hôm nay thật là mở mang tầm mắt. Mà mũ trùm nữ tử, tất là nhận ra người trẻ tuổi. Long Hồ Sơn, Tiểu Sư Thúc, Trương Khởi Linh. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động bản duyệt độc linh. Chương 201, Trương Linh Ngọc. Hơn nửa đêm, không khiến người ta ngủ, còn đến một cái khiến cho ta đi với các ngươi, dựa vào cái gì, Diệp tiên sinh ngươi nói bọn họ có phải bị bệnh hay không. Trương Sở Lam thấy theo trong rừng cây đi ra 3 cái đạo sĩ, đặc biệt là thấy trung gian cái kia dung mạo thật là giống so với hắn còn đẹp trai tuổi trẻ đạo nhân, khí sẽ không đánh một chỗ đến. Chúng ta cũng không hy vọng ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi không đi nói chúng ta chỉ có thể dùng mạnh. Tuổi trẻ đạo nhân tựa hồ đã sớm dự định tới loại tình huống này, khóe miệng bôi đến một tia cười lạnh. Khiếp sợ, ban ngày ban mặt, có người bất cứ sẽ đối một thiếu niên dùng sức mạnh. Diệp Chi Thu lắc lắc đầu, đứng ở trước mặt của Trương Sở Lam. Diệp Chi Thu tiểu ca ca, đây là ở đêm đen, không phải ban ngày ban mặt nha. Một bên đứa trẻ nhấn mạnh một chút. Đừng nói chuyện. Đứa trẻ bên cạnh mũ trùm nữ tử đem đứa trẻ mỏ che, giữa trường liền chỉ có nhẹ nhàng tiếng ô ô. Đó là đứa trẻ đang giãy giụa. Bây giờ thế cuộc đã không phải các nàng có thể khống chế, một mặt là công ty người, về phương diện khác là người của Long Hồ Sơn, trước hết tọa quan kỳ biến được rồi. Vị bằng hữu này, chúng ta đạo, e sợ không tốt chặn, không biết bằng hữu là nơi nào. Làm Diệp Chi Thu đứng ở Trương Sở Lam sau khi, bên kia bàn xấu 2 cái đạo nhân liếc mắt nhìn nhau, đứng dậy. Nói ra nói, hình như là lăn lộn trên giang hồ. Quyền lực giúp bang chủ Diệp Chi Thu, thấy qua đạo hữu của Long Hồ Sơn. Diệp Chi Thu cười ha ha. Hắn đã sớm muốn cùng luận bàn của Long Hồ Sơn so tài, như thế nào sẽ bị bản xấu đạo nhân lời nói chỗ uy hiếp. Quyền lực giúp bang chủ. Gây đạo nhân hơi nghi hoặc một chút, dùng bọn họ Long Hồ Sơn ở dị nhân giới địa vị, tựa hồ cũng chưa từng nghe nói môn phái này. Môn phái này, nghe tới thật sự là quá tao bao. Ngươi có biết chúng ta? Lớn đạo nhân mở miệng. Quyền lực này giúp bang chủ, đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra? Không cần nói nhiều, các ngươi ra tay a. Muốn mang đi Trương Sở Lam, đầu tiên muốn đánh bại ta. Diệp Chi Thu nhàn nhạt mở miệng nói. Hoa, a, tốt, xoái. Ở mũ trùm nữ tử trong tay rẽ rủa không dứt đứa trẻ con mắt tiếp tục phát sáng. Đã như vậy, chúng ta đây sẽ không khách khí. Lời đã nói đến cái này phân thượng, bàn xấu đạo sĩ cũng không do dự, bắt đầu đọc thần chú. Thiên địa huyền tông, vạn khí vốn dễ. Quảng tu vạn kiếp, chứng cứ ta thần thông. 2 câu rất bựa chữ. Nương theo lấy chính là bản xấu đạo nhân trên người giấy lên kim quang, chính là kim quang của Long Hổ Sơn Nguyên Rùa. Quá lên đài tinh, ứng biến không có dừng lại. chư ta trói bồ mị, đạo khí trường tồn. Lập tức tuân lệnh. Diệp Chi Thu thấy thế, cũng niệm nổi lên đạo gia chân ngôn. Đây là thần quỷ bảy sát lệnh thần chú. Chỉ có điều, ở thế giới này tựa hồ hiệu quả không quá rõ ràng. Diệp Chi Thu rõ ràng nhớ tới. Năm đó hắn ở cương thi tiên sinh trong thế giới niệm lên đoạn này thần chú lúc, có gió nổi mây vẩn, vô số linh khí chạy trồm, ấy kích thước to lớn, khiến người ta phóng tầm mắt nhìn liền biết là phóng đại chiêu, mà ở thế giới này, linh khí không có, một cách tự nhiên đã không có cái gì khí thế. Bất kể là bản xấu đạo nhân còn là đứa trẻ, đều chỉ nhìn thấy làm Diệp Chi Thu niệm xong thần chú sau khi, kiếm của Diệp Chi Thu sáng, thế nhưng bọn họ cũng không có cảm nhận được chí mạng khí tức. Linh khí không hiện ra, vậy chỉ có thể tự thân gia trì. Diệp Chi Thu phát hiện mình dùng thần quỷ bảy sát lệnh đệ nhất khiến không có hắn muốn hiệu quả, thế nhưng kiếm của hắn trở nên ánh sáng sự thật này vẫn để cho bản xấu đạo nhân không dám kinh thường, không khỏi tâm ý khẽ nhúc nhích, vô số quang minh lực lượng dũng mãnh vào trong kiếm, khiến thanh kiếm này quang minh càng lắm. Bản xấu đạo nhân rốt cục không chờ được, không muốn thấy Diệp Chi Thu lại xúc tích đại chiêu, vì vậy hướng về Diệp Chi Thu tiến công mà đến. Kim quang nguyền rủa bao vây lấy bọn họ, làm cho tốc độ của bọn họ nhanh hơn rất nhiều, mà kim quang nguyền rủa tác dụng không chỉ là bị động phòng ngự, khi bọn hắn rơi vào hai cái đạo nhân trên tay lúc, cái kia bị kim quang bao lại nắm đấm liền trở thành không gì không xuyên thủng đồ sắc bén, hoàn toàn không sợ đao kiếm. Kiếm cùng nắm đấm cuối cùng gặp gỡ, khuấy động lên tia lửa vô số. Kiếm quang của Diệp Chi Thu không có công phá bản xấu đạo nhân nắm đấm, mà nắm đấm của bọn họ cũng không có đập nát kiếm quang của Diệp Chi Thu. Bản xấu đạo nhân đồng thời trở nên nghiêm nghị lên, gần như lần này thì làm cho bọn họ có thể phán đoán ra đối phương thực lực ít nhất cùng bọn họ một đẳng cấp. Bọn họ sẽ kim quang nguyên rủa, mà đối diện người nọ cũng sẽ pháp thuật. Hai cái đạo nhân liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục tiến công. Mà Diệp Chi Thu tiếp tục vung kiếm. Tốc độ của hắn so với bản xấu đạo nhân gần như nhanh một đường. Công kích của hắn cũng có thể khiến cho bản xấu đạo nhân phát huy ra toàn lực, làm cho bọn họ coi chính mình lại thiếu chút nữa là có thể bắt chính mình. Lui tới mấy hiệp sau khi, bản xấu đạo nhân từ từ có chút thở hổn hển, mà Diệp Chi Thu như trước mặt không đổi sắc, hắn thậm chí có chút buồn cười. Các ngươi lui ra đi. Tuổi trẻ đạo nhân nhìn ra giữa trường quỷ dị chỗ, hắn đứng dậy, ý bảo bản xấu đạo nhân lui ra. Dám ở trong chiến đấu học tập ta kim quang của Long Hổ Sơn Nguyên Rùa, ngươi còn là người số một. Câu nói đầu tiên của Trương Linh Ngọc khiến cho bản xấu đạo nhân kinh hãi đến biến sắc, cũng làm cho đứa trẻ cùng mũ trùm nữ tử kinh ngạc và phần. Bản xấu đạo nhân cho rằng hai người chung sức gần như có thể mang đối phương bắt lại rơi xuống, lại thật không ngờ đối phương chỉ là ở trong bóng tối học tập kim quang của chính mình nguyền rủa. Sao có thể có chuyện đó? Kim quang nguyền rủa nơi nào là tốt như vậy học gì đó? Bất kể là quan tưởng phương pháp, còn là đi khí thủ đoạn, đều cần chuyên nghiệp của Long Hổ Sơn tinh tu mới có thể. Ở trong chiến đấu muốn học kim quang nguyền rủa, như vậy độ khó thật sự là quá lớn. Dù sao, theo kết quả đẩy quá trình, một bước đẩy sai cũng có thể vạn kiếp bất phục. Đương nhiên bản xấu đạo nhân vẫn là muốn sai rồi, theo kết quả đẩy quá trình như vậy ngu xuẩn sự tình Diệp Chi Thu cũng sẽ không làm. Hắn chỉ là trong quá trình chiến đấu quan sát đến bản xấu đạo nhân theo quá trình đến gợi ra kết quả hết thảy bước đi. Hắn mở ra thiên nhãn. Thiên nhãn xem thế giới. Bản xấu đạo nhân nhưng lại không biết. Đúng là cái này Trương Linh Ngọc đích xác lợi hại, lại nhìn ra. Thế nhưng Diệp Chi Thu là sẽ không thừa nhận học trộm kim quang nguyên rủa, truyền đi cũng không ai tin. Cho nên, hắn chút nào không hoảng hốt. Vị đạo hữu này muốn tới thì trực tiếp đến, cần gì hơn nữa học trộm ngươi Long Hổ Sơn kim quang nguyên rủa như vậy tội danh, truyền đi, cũng không có người tin. Diệp Chi Thu cười ha ha, nội tâm của hắn ấy thật sự muốn, chính mình không phải học trộm, mà là quang minh chánh đại học. Tốt, ngươi rất tốt. Tiểu sư thúc của Long Hổ Sơn Trương Linh Ngọc tựa hồ có hơi tức rồi. Hắn vừa giận, hậu quả rất nghiêm trọng, trong lòng đọc thầm thần chú, nhất thời toàn thân tỏa sáng kim quang. Kim quang của hắn còn hơn bản xấu đạo nhân đến, còn cường đại hơn vô số, kim quang hầu như tạo thành thực thể, làm kim quang hóa thành bàn tay lớn hướng về Diệp Chi Thu vô xuống trong khi, Diệp Chi Thu cảm giác đó là thật sự có che trời bàn tay lớn đánh xuống. Diệp Chi Thu thấy như vậy bàn tay lớn, ánh mắt híp lại, cái này tiểu sư thúc của Long Hổ Sơn thật sự là quá làm càn. Lại muốn giống như đập rồi bắt hắn cho vỗ. Sao có thể có chuyện đó? Thật sự là quá trăng bức. Ngươi giả bộ, ưu ảm, 85, đọc sách ảm, 32, vê đút vê đút vê đút. Ưu ảm, 117, can sủ. Con ta càng giả bộ. Diệp Chi Thu trực tiếp hóa thành hoàng đế áo giáp, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hoa, thật đẹp trai áo giáp. Đứa trẻ vừa không nhịn được kêu lên. Chỉ có điều lần này, mũ trùm nữ tử không có che đứa trẻ mỏ. Đơn giản là giữa trường thế cuộc thật sự là quá hấp dẫn người. Thật đẹp trai áo giáp. Mũ trùm nữ tử nội tâm cũng dâng lên như vậy ý nghĩ đến. không biết là bọn họ ai càng hơn một bậc. Mũ trùm nữ tử nội tâm nghĩ. Có che trời bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống. Có hoàng đế áo giáp ở bàn tay lớn bên dưới hở hững mà đứng. Đến tột cùng là tay lợi hại, còn là áo giáp lợi hại, rất nhiều người đều đang chăm chú. Mà khi bàn tay lớn gặp này hoàng đế áo giáp, nó béo phị tan thành mây khói, không có khuấy động lên bất kỳ sóng gió, giống như là gió thổi rơi xuống lá cây, giống như là vũ thấm ướt thổ địa. Một cách tự nhiên, bàn tay lớn rất manh liệt đến, cũng rất ôn nhu rời đi, đó là bởi vì, nó gặp Diệp Chi Thu. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động bản duyệt độc linh. Chương 202, âm năm lôi. Dùng che trời bàn tay lớn đập người là rất tinh tướng sự tình, bất quá khi che trời bàn tay lớn một chút tác dụng chưa từng lên liền tan thành mây khói trong khi, đây là tinh tướng không thành công ngược lại bị làm mất mặt. Trương Linh Ngọc thấy giữa trường dùng áo giáp tư thế hờ hững mà đứng Diệp Chi Thu, khe như mày, cảm thấy có chút khó đối phó. Lúc trước nếu là hắn còn có niềm tin chắc chắn chiến thắng đối thủ này nói, bây giờ hóa thân làm áo giáp trạng thái đối thủ, cho hắn vô cùng lớn áp lực. Trái nâng đỡ lục giáp, hữu vệ sáu đinh. Trước có vàng thần, hậu hữu viết trương. Thần thức sát phạt, không tránh ngang ngược. Lập tức tuân lệnh. Diệp Chi Thu cũng không có vận dụng hoàng đế áo giáp sát phạt đại chiêu, mà là sử xuất thần quỷ bảy sát lệnh đệ nhị khiến phong hỏa khiến. Lửa cháy hư không bên trong, gió trợ thế lửa, trong chớp mắt đã xem Trương Linh Ngọc bao lại, thời khắc này, mọi người tại chỗ đều cảm giác được không khí nhiệt độ bắt đầu lên cao. Tựa hồ theo mười mấy độ lên cao tới bao nhiêu mải đủ. Dù cho cách khá xa khoảng cách, đứa trẻ cùng mũ trùm nữ tử trên mặt đều dâng lên mồ hôi hột. Như vậy manh liệt lửa, không biết là hắn lại muốn ứng đối như thế nào. Mũ trùm nữ tử nội tâm suy tư không dứt. Nàng cảm thấy nếu nàng đối đầu như vậy hỏa hoạn, chỉ sợ trong chốc lát thì sẽ bị thiêu chết, căn bản không có sức lực chống đỡ lại, không biết là tiểu sư thúc của Long Hổ Sơn sẽ làm thế nào. Một luồng nồng nặc đen khí theo trong thân thể của Trương Linh Ngọc nô ra. Đưa hắn thân thể bao vây lấy. Này đen khí rất nồng nặc, lại có chút âm trầm, tựa như đầm lầy ở chỗ sâu trong bùn đen giống nhau, thoạt nhìn cũng làm người ta cảm thấy buồn nôn. Mà khi bùn đen giống nhau gì đó bao trùm Trương Linh Ngọc mặt ngoài thời gian, hỏa hoạn của Diệp Chi Thu liền không cách nào tiến thêm mảy may. Nước bẩn lôi gì? Mắt của Diệp Chi Thu bây giờ có thể thấy rõ tất cả, hắn thậm chí đều thấy rõ này lôi pháp hình thành toàn bộ quá trình. Này chính là ngũ lôi của Long Hổ Sơn sử tử, chỉ có điều là âm ngũ lôi. Long Hổ Sơn còn có dương ngũ lôi. Tin đồn bên trong, lôi pháp làm nội đan tu luyện cùng phép thuật đi cầm kết hợp lại đạo pháp. Lôi đình người, thiên chi hiệu lệnh. Đến ấy pháp giả, có thể khua lôi dịch điện, cầu khẩn vũ cầu tạnh, trị ma đói hàng ma, nhương hoàng đãng lịch, luyện độ ưu hồn. Lôi pháp thần phổ bên trong có lôi tổ đại đế, ngọc khu viện, ngũ lôi viện, năm lôi nguyên soái, sứ giả, ngũ phương lôi đem, thiên lôi, điện mẫu, thần gió, vũ sư, vân lại, cùng với linh quan các loại. Đạo giáo nổi danh Vương Linh Quan, Vương Thiện, Mã Linh Quan, Ngựa Thắng, Hắc Hổ Huyền Vò Diệu Triệu Công Minh các loại, đều là lôi bộ thần tướng. Mà ngũ lôi của Long Hổ Sơn sử tử, tên là ngũ lôi, thật là năm khí, này năm khí đối ứng ngũ hành. Thuần âm chủ nước gọi bằng thận khí, trong âm thiếu dương chủ mộc gọi bằng lá gan khí, thuần dương chủ lửa vừa lòng khí, dương bên trong thiếu âm chủ kim gọi bằng lá phổi khí, âm dương điều hòa chủ đất gọi bằng tỳ khí. Năm khí tụ tập là một. Làm việc phương pháp chính là xưng là ngũ lôi sử tử. Mới vào tay lúc, âm dương năm khí mỗi người có mạnh yếu, khó có thể đồng thời bốc lên, tất dùng một phương làm đầu, chưa phá thân thể người thần hoàn khí tốt, dương khí đủ đầy, cho nên năm khí ở trong hẳn là tâm hỏa lĩnh kim lá phổi khí dẫn đầu sinh sôi, này chính là dương ngũ lôi nguyên do, nó còn có một tên là màu đỏ cung lôi. Mà hư thân người nguyên dương đã dò dỉ, y theo vốn pháp môn vào tay, tim phổi dương khí chậm chạp không được sinh sôi, cho nên khó có thể tu được lôi pháp. Nhưng có tiên hiền đổi ý nghĩ, đơn giản thận thủy lĩnh lá gan một khí làm đầu, để âm khí dẫn đầu sinh sôi, các loại dương khí một lần nữa bù dò dỉ xong xuôi lại luyện hóa, này chính là lý do của âm ngũ lôi. Nó còn có một tên là nước bẩn lôi. Dương ngũ lôi cùng âm ngũ lôi không thể đồng thời tu luyện, đúng như con khỉ cùng heo là đối lập quan hệ. Tim phổi đối ứng địa chi bên trong thân, tiền nhân đem trái tim lá phổi dương khí tỉ dụ làm một con lửa luyện con khỉ này nhảy nhót tương mừng, thật ứng với lòng hình ảnh. Đây là tâm viên một từ nguyên do, quá khứ người cho rằng người muốn đi du lịch, trải qua càng nhiều tâm trí càng kiên định, cho nên tâm viên vừa gọi bằng hành giả, này tâm viên muốn tu đến một không chữ, cho nên ngộ không chính là tâm viên mục tiêu. Tim phổi dương khí muốn tu luyện tới ngộ không cảnh giới mới coi như viên mãn, mà tim phổi dương khí ở trong người có cái oan ra, đó là gan thận âm khí, gan thận đối ứng nước hợi, bị hình dung làm một con nước ngâm heo, con lợn này chuyên quản người thất tình lục dục, tham ăn lưới trơn, tham tiền háo sắc. Cho nên con lợn này muốn hơn nữa ràng buộc, phải cầm giới, nên tên là bắt giới, nhưng người tình dục đều không phải là hoàn toàn vô dụng, phải biết rằng lúc nào có thể sử dụng, lúc nào không thể dùng, cho nên hắn muốn tu đến một khả năng chữ, con lợn này mục tiêu chính là hiểu khả năng. Con khỉ cùng heo đối lập với nhau, nhất định chỉ có thể tu hành một, nếu đã tu luyện tâm viên, thì không thể kinh động con lợn này, một khi kinh động, thì lại sẽ thận thủy đi loạn, dương khí bị ấy quấy nhiễu, lòng thì không an tĩnh được, tu thành kiếm, tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Thân thể bên trong, cũng có tí năng lượng, ngũ hành thuộc thổ, làm điều hòa lòng dương cùng thận âm đổ vận, cho nên cứ gọi là sa hòa thượng, làm âm dương có mâu thuẫn lúc phụ trách điều đình, cho nên hắn mình không thể quá làm ầm ĩ, phải hiểu cái tính chữ, cho nên sa hòa thượng cảnh giới tối cao làm hiểu tĩnh. Trương Linh Ngọc đã không phải tấm thân xử nữ, một máu của hắn bị tất cả tính dốc xương đao hạ hòa cầm, cho nên sửa không thành dương ngũ lôi, chỉ có thể tu hành âm ngũ lôi. Đây là một của Trương Linh Ngọc tâm bệnh, đặc biệt là khi hắn biết được có cái Trương Sở làm tu luyện chính là dương ngũ lôi sau khi, đố kỵ khiến cho hắn hoàn toàn thay đổi. Đây là Trương Linh Ngọc lần này xuống núi nhìn thấy Trương Sở Lam sau khi tâm tình thật không tốt nguyên nhân, hắn vốn muốn thu thập một chút Trương Sở Lam, kết quả gặp phải Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu thấy Trương Linh Ngọc gan thận khí sinh sôi, vô cùng âm khí theo trong thân thể hắn bốc lên, này khí có màu đen chất lỏng sền sệt trạng, chiêm nghiêm đầy mỡ, xảo trá tàn nhẫn, ở mức ấm lãnh, sắp sửa lên như là thủy ngân quần cuộn trên mặt đất không chỗ nào vào, dày nặng đục ngầu, rồi lại kỳ quỷ khó lường hút xương bàn ép dầu thủy, gọt lòng đục trí. Đây đúng là đại chiêu của âm ngũ lôi bắc cảnh xanh đầm. Xanh đàm bên trong, làm vô tận âm lôi. Này âm lôi sẽ tham lam hút người làm phép ở ngoài sinh mệnh sức sống, nhìn qua không giống như là chánh đạo gây nên, mà là loại kia tà ác trùm phản diện gây nên. Dù sao, thế nhân cùng cho rằng lôi pháp chí cương chí dương, nào có như vậy âm trầm đục ngầu. Chạy xuôi như nước dơ giống nhau âm lôi, còn là lôi gì? Âm ngũ lôi, thoạt nhìn rất dơ bẩn hình dáng. Diệp Chi Thu vây tay một cái. Đem một điểm âm ngũ lôi nắm ở trong tay, cẩn thận nhận biết chỉ chốc lát. Ở nhận biết của hắn bên trong, này âm ngũ lôi tựa hồ là một loại sống gì đó, như là cổ trùng giống nhau, thấy người thân thể thì chui vào bên trong, muốn hút người tinh khí thần, hút người khí. Quang minh, tinh chế tất cả dơ bẩn. Vô tận quang minh lực lượng từ trong tay hắn sinh ra, chiếu rọi tất cả, đem điểm này âm ngũ lôi tinh chế đi. Diệp Chi Thu tiếp tục ở bắc cảnh xanh đàm bên trong bước chậm, nơi đi qua. Tất cả chạy xuôi âm ngũ lôi tất cả đều bốc hơi lên không thấy. Tiểu sư thúc của Long Hổ Sơn xuống núi đến, nên không phải là chuyên môn cùng Trương Sở Lam tự thoại à, vậy mục đích của ngươi tới là cái gì? Diệp Chi Thu làm xong tất cả những thứ này, cũng không có thừa thắng xông lên, cũng không có bất kỳ công kích thủ đoạn, hắn đứng ở nơi đó, hờ hững mở miệng. Sư thúc. Một bên đạo sĩ béo đem ánh mắt nhìn về phía Trương Linh Ngọc, e sợ cho tiểu sư thúc thẹn quá thành giận, trực tiếp rời đi. Đừng nói nhiều, ta biết. Trương Linh Ngọc thấy âm ngũ lôi của chính mình bị đối phương phá, ngược lại tâm thần định rồi hạ xuống, suy nghĩ một hồi, quay đầu nhìn về phía Trương Sở Lam nói. Trương Sở Lam, ta bây giờ đại diện thiên sư phủ chính thức mời ngươi tham gia một tháng sau La Thiên Đại của Long Hổ Sơn Tiếu, trận này hiến tế bên trong sẽ công khai chọn lựa lần tiếp theo thiên sư người thừa kế, hy vọng vào lúc ấy có thể nhìn thấy ngươi. Hắn nói xong, liền rời đi sân bãi. Ta có thể đi gì? Diệp Chi Thu xa xôi hỏi. Đương nhiên. Có thể. Bóng người của Trương Linh Ngọc đột nhiên ngừng lại, nói một câu, lạnh lạnh âm thanh ở trong rừng cây bồng bềnh, mà bóng người của hắn theo câu nói này nói ra tiếp tục đi phía trước, dần dần biến mất không còn tăm hơi. La Thiên Đại Tiếu. Đợi cho Trương Linh Ngọc đi rồi, Trương Sở Lam mới thở phào nhẹ nhõm, hắn nghĩ bốn chữ này, có chút mê man. La Thiên Đại Tiếu chính là đạo giáo lập đàn cầu khấn khoa dụng cụ bên trong long trọng nhất hoạt động một trong. Cái gọi là La Thiên, là chỉ thiên ngoại chi thiên. Đạo giáo trong mắt cực kỳ bầu trời, Đại La Tiên chính là đạo giáo cực kỳ đại tiên, tiếu, thì lại là chỉ đạo giáo hiến tế tam thanh, bốn ngự, năm sao nhóm túc một loại dụng cụ điển. Tham gia La Thiên Đại Tiếu, là một loại chuyện may mắn. Diệp Chi Thu giải thích. Diệp tiên sinh, này tính là gì chuyện may mắn? Trương Sở Lam như trước lắc lắc đầu, giống như không cảm giác chuyện may mắn. Có thể kiến thức rất nhiều người trước tiên trời một khí, ngươi nói có phải là chuyện may mắn? Giống như là... Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động bản duyệt độc linh. Chương 203, mua bán. Diệp tiên sinh, hơn nửa đêm ngươi làm sao không ngủ được a? Còn có lòng mọi nơi loạn đi dạo. Làm đạo nhân của Long Hổ Sơn đi rồi sau khi, đứa trẻ cùng mũ trùm nữ tử cũng thức thời đi rồi, trước khi đi các nàng báo ra thế lực của chính mình thiên hạ sẽ, và nói nếu như Trương Sở Lam cố ý nói, có thể tới thiên hạ sẽ tuyệt đối hoan nghênh hắn. Trương Sở Lam bây giờ có thể không tâm tình quản cái gì thiên hạ sẽ, tâm tình của hắn ở những người này đi rồi sau khi, nhiều hơn mấy phần tạm thời thanh thản, cũng nhiều hơn mấy phần đối với tương lai lo lắng. Một câu nói tới nói, chính là sự tình tạm thời chiếm được giải quyết, mà tương lai như trước không tốt đoán trước. Vị này Diệp tiên sinh có thể ở nhờ số trời run rủi cứu hắn một lần, thế nhưng tương lai, cũng không thể nhiều lần chờ Diệp tiên sinh. Hơn nữa, hắn rất tò mò tại sao Diệp tiên sinh muộn như vậy còn chưa ngủ, còn đi ra đi bộ. Tại sao buổi tối không ngủ được, đó là bởi vì ta đã không cần giấc ngủ. Diệp Chi Thu mở miệng giải thích, chỉ bất quá hắn giải thích thái quá tinh tướng, để Trương Sở Lam có chút không tin. Tu hành sửa chính là tinh khí thần, theo tu hành cảnh giới đào sâu, người sẽ càng sửa càng tinh thần. Đầu tiên là một ngày ngủ hai canh giờ là có thể, tới đằng sau thì không cần giấc ngủ, như trước tinh thần sáng láng, ta vừa vặn đã tới không ngủ được cũng có thể bảo trì hài lòng tinh thần mức độ, bởi vậy ban đêm đi ra sóng. Còn vì sao lại đi tới nơi này? Diệp Chi Thu một trận, lập tức cười nói. Tất cả tính người cảm thấy ngươi có thể nắm giữ khí thể nguồn gốc bí mật, bọn họ nhất định sẽ đem chuyện này để lộ ra đi, cho nên tìm ngươi phiền phức người sẽ liên tục không ngừng, cho nên ta tới đây, có thể thấy được rất nhiều người trước tiên trời một khí. Phải biết rằng, ta đối với những khác đều không thế nào cảm thấy hứng thú, chỉ đối với sự tu hành như vậy sự tình cảm thấy hứng thú. Khí thể nguồn gốc. Trương Sở Lam nghe bốn chữ này thì có chút choáng váng, hắn đã biết mình sở học nguyên lai là kim quang của Long Hổ Sơn Nguyên Rùa, thế nhưng khí thể nguồn gốc vật này hắn thật không biết là. Hơn nữa, hắn cho dù là nói cho người khác biết hắn không biết là khí thể nguồn gốc, người khác cũng sẽ không tin, phiền phức chỉ có thể liên tục không ngừng mà đến. Chúng ta muốn hay không làm một cái giao dịch? Diệp Chi Thu cười nói. Giao dịch gì? Trương Sở Lam hiếu kỳ hỏi. Đại đạo vô bờ, ta nghiên cứu một đời, chỉ vì chính mình ở cầu đạo trên đường đi xa hơn, ta biết ngươi nắm giữ nhiều đạo pháp, không bằng chúng ta lẫn nhau trao đổi học tập như thế nào. Diệp Chi Thu mở miệng nói. Trương Sở Lam có chút không nói gì, vị này Diệp tiên sinh thật đúng là cao nhân đắc đạo, trao đổi công pháp sự tình cũng có thể bị hắn nói tới như vậy mơ hồ, còn cái gì đại đạo vô bờ, cầu đạo trên đường xa hơn. Hắn vốn dự định trực tiếp từ chối, bất quá hắn cẩn thận nghĩ đến muốn, còn chưa phải từ chối thật là tốt. Trao đổi công pháp, ta ngược lại thật ra gan dạ, chỉ sợ Diệp tiên sinh không hiếu học, bởi vì ta sở học đều là tuyệt học của Long Hồ Sơn. Trương Sở Lam tình hình thực tế dùng cáo. Không có chuyện gì, chỉ cần ngươi dám hoán đổi, ta thì gan dạ học. Diệp Chi Thu không thèm quan tâm. Dù cho ở thế giới này để hòa bình thế giới loại hình không bày ra trước người, thế nhưng ngũ lôi sử tử như vậy gì đó. Có thể đặt ở những thế giới khác dùng. Thần quỷ bảy sát lệnh hoán đổi ngũ lôi của ngươi xử tử, như thế nào? Diệp Chi Thu đi thẳng vào vấn đề. Diệp tiên sinh làm sao biết ta sẽ ngũ lôi xử tử? Trương Sở Lam lấy làm kinh hãi, đó là hắn ép đáy hòm công phu, hắn đều không có ở trước mặt người biểu hiện qua. Tu hành một loại nào đó công pháp, trong cơ thể khí sẽ tự giác không tự chủ vận chuyển, ta có thể thấy được bên trong cơ thể ngươi khí là vận chuyển của dương ngũ lôi phương thức, khí tùy tâm lá phổi mà phát. Không giống Trương Linh Ngọc tên kia, từ thận phát ra, hắn đã không phải sử nam, sửa không ra dương ngũ lôi. Trương Sở Lam biểu thị này một đoạn văn nội hàm có chút phong phú nha. Thứ nhất, cái kia rất tinh tướng Long Hổ Sơn đạo sĩ, đã không phải cái sử nam. Đệ nhị, vị này Diệp tiên sinh nhìn ra hắn còn là một sử nam. Đệ tam, Diệp tiên sinh nên cũng là sử nam. Hắn lại có thể theo Diệp tiên sinh trong lời nói phân tích ra nhiều như vậy gì đó, hắn cũng thực sự là một thiên tài. Tốt, ta đồng ý trao đổi. Trương Sở Lam không sợ đem dương ngũ lôi của Long Hổ Sơn tiết lộ ra ngoài, ngược lại cái này Diệp tiên sinh cũng không sợ, vậy hắn có gì đáng sợ chứ, đến lúc đó nếu là Long Hổ Sơn tìm người phiền phức cũng sẽ trước tiên tìm Diệp tiên sinh. Cho nên, hắn nói cho Diệp tiên sinh dương ngũ lôi phương pháp tu hành, mà Diệp Chi Thu cũng nói cho Trương Sở Lam thần quỷ bảy sát lệnh phương pháp tu hành. Ngũ lôi xử tử. Diệp Chi Thu gặp không phí cái gì chắc chở thì chiếm được ngũ lôi của Long Hổ Sơn xử tử, tâm tình còn là rất tốt, hắn đứng thẳng giữa trường. Dựa theo phương pháp tu hành của Dương Ngũ Lôi bắt đầu tu hành, liền có một luồng tràn trề dương cương lực lượng từ trong thân thể hắn sinh ra, theo hắn một ngón tay vạch ra, Dương Ngũ Lôi hướng ra phía ngoài phóng thích mà đi. Trên bầu trời vang lên một tiếng kinh thiên lôi. Này lôi đầy dây dương cương chánh khí, tựa hồ có thể hàng phục yêu phục ma, khắc chế tất cả ưu ám khí tức. Này! Vậy thì học xong. Trương Sở Lam thấy giữa bầu trời kia tỏa ra Dương Ngũ Lôi, có chút nói năng lộn xộn. Xin nhờ! Hắn từ nhỏ tu hành đến bây giờ, tu hành vài chục năm công pháp, mới đưa này Dương Ngũ Lôi tu hành nhập môn, mà vị này Diệp tiên sinh, muốn hay không không muốn thiên tài như vậy, mấy giây thì sửa ra Dương Ngũ Lôi. Điều này làm cho hắn nói thế nào? Hắn làm sao cảm giác, cùng vị này Diệp tiên sinh so ra, thiên phú của hắn chính là cái cặn bã. Nha trời của ta, đây thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Trương Sở Lam vẫn không thể tin tưởng, rồi cùng ngày xưa bốn mắt đạo trưởng không thể tiếp thu Diệp Chi Thu nhanh như vậy học được thần quỷ bảy sát lệnh giống nhau. Ngày xưa ở cương thi tiên sinh trong thế giới không có theo Long Hổ Sơn nơi đó học được ngũ lôi sử tử, bây giờ ở thế giới này học tới, cũng coi như là hoàn thành một đại tâm nguyện. Diệp Chi Thu học xong ngũ lôi sử tử, cảm giác rất thoải mái. Hắn tùy ý vẫy tay một cái, tiếng sấm cuồn cuộn, từng đạo trưởng tâm lôi bị hắn tùy ý đánh ra. Ở hoàng đế áo giáp trạng thái, 85 năng lượng của hắn hầu như vô cùng tận, hắn có thể dùng trưởng tâm lôi cho địch nhân cuộc kế tiếp lôi vũ. Trương Sở Lam, ngươi phải cố gắng tu hành nha, sau này tháng ngày, ngươi muốn đối mặt dị nhân sẽ có rất nhiều, hơn nữa chúng ta còn muốn đi tham gia La Thiên Đại Tiếu của Long Hồ Sơn, vào lúc ấy ngươi sẽ đối mặt càng nhiều dị nhân. Diệp Chi Thu nhắc nhở Trương Sở Lam nói, có thể không đi mà. Trương Sở Lam yếu ớt nói, vậy phải xem chính ngươi. Ngươi sẽ ngũ lôi của Long Hổ Sơn sử tử cùng Kim Quang Nguyên Rùa, đầy đủ cho thấy dạy ngươi của ngươi này ra ra ngươi cùng quan hệ của Long Hổ Sơn cực kỳ chặt chẽ. Ngươi nếu là không muốn truy tìm việc này chân tướng, một cách tự nhiên không cần đi Long Hổ Sơn, thế nhưng nếu như ngươi nghĩ nói, còn là muốn đi, của Long Hổ Sơn hơn nữa, vô luận như thế nào, khi ngươi bước lên con đường tu hành sau khi, sớm muộn sẽ gặp được đủ loại dị nhân. Cảm ơn ngươi, Diệp Tiên Sinh. Trương Sở Lam trầm tư chốc lát, khẽ gật đầu một cái. Xem ra, hắn đã là hạ quyết tâm, muốn đi tham gia La Thiên Đại Tiếu. Không cần cảm ơn. Diệp Chi Thu chỉ tay một cái, ánh sáng câu hiện ra bây giờ dưới chân hắn, đưa hắn nâng lên, nắm tới hư không bên trong. Trương Sở Lam, sau đó còn có công pháp gì, chúng ta có thể trao đổi nhà, trao đổi, để sinh hoạt càng tốt đẹp. Tốt. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động bản duyệt độc linh. Chương 204, Thiên Hạ Sẽ. Là một người tạm thời làm việc, có chút kẻ nhạt. Diệp Chi Thu sừng sững ở cửa lớn của Na Đô Thông công ty bên trên hư không bên trong, hơi có chút chán đến chết hình dáng. Khi hắn cùng Trương Sở Lam lẫn nhau trao đổi công pháp sau khi không mấy ngày, Trương Sở Lam rồi cùng Phùng Bảo Bảo đã đi một biệt thự qua hai người ở chung sinh hoạt đã đi, mà công ty cũng không có nhiều lắm sự tình phải Diệp Chi Thu tầng thứ này người ra tay, bởi vậy Diệp Chi Thu rất nhàn hạ. Cho nên Diệp Chi Thu lựa chọn tiếp tục tu hành ngũ lôi sử tử. Vì vậy người của Na Đô Thông công ty thường xuyên phát hiện đỉnh đầu bọn họ chỗ cực kỳ cao luôn có tiếng sấm rền rĩ, mà địa phương khác cũng không có loại này tiếng sấm. Vừa là chỉ xét đánh mà không có mưa một ngày, ngươi nói Diệp tiên sinh lúc nào mới có thể học được trời mưa thần thông, này mỗi ngày chỉ xét đánh, nghe đều nghe phiền. Từ Tứ ngậm một điếu thuốc, vẻ mặt du côn hình dáng, ngồi ở công ty trên ghế làm việc, quay bên cạnh Từ Tam nói. Diệp tiên sinh đích xác rất yêu học tập. Bất quá chúng ta công ty sẽ đùa bỡn vũ chính là tiên thiên dị nhân, bản lĩnh như thế này cũng không cách nào dạy cho Diệp tiên sinh. Từ Tam vẫy vây tay, biểu thị chính mình cũng không biện pháp. Tiên thiên dị nhân bản lĩnh là chính mình đánh trong bụng mẹ mang đến, không dạy được người khác. Có điều lại nói trời mưa như vậy bản lĩnh, tựa hồ ông trời cũng sẽ, Diệp tiên sinh cần gì đến hỏi công ty bọn họ tiên thiên dị nhân đâu, trực tiếp hướng về ông trời học tập là có thể. Bảo Bảo cùng Trương Sở Lam bên kia như thế nào? Từ Tam đột nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi Từ Tứ nói. Tất cả thuận lợi, ai, Bảo Bảo, sao ngươi lại tới đây? Nhắc Tào Tháo liền đến, Từ Tam Từ Tứ đang nói Bảo Bảo, bọn họ thì phát hiện Bảo Bảo theo ngoài cửa tiến đến, trong miệng còn vẫn lặp lại hai câu, ta làm hỏng, Trương Sở Lam chạy. Ta làm hỏng, ta làm hỏng. Phùng Bảo Bảo tựa hồ có hơi thất thần, dù cho thấy Từ Tam Từ Tứ cũng là lật qua lật lại như vậy hai câu. Trương Sở Lam tiểu tử này có loại. Gan dạ đem nhà ta Bảo Bảo khiến cho như vậy phiền muộn. Từ Tứ thấy tình hình như thế, không khỏi giận không chỗ phát tiết. Ta đến điều tra thêm chuyện gì xảy ra. Từ Tam bắt đầu gọi điện thoại, không đến chốc lát công phu hắn đã làm rõ ràng, quay đầu đối với Từ Tứ nói, Trương Sở Lam được đưa tới Thiên Hạ Sẽ. Từ Tứ gật gật đầu, cũng lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại, này, Lão Vương à, có tay chân lanh lẹ nhi nhân viên gì? Tháo người một chân bao nhiêu tiền? A, không có gì bối cảnh. Thì một sinh viên, kêu Trương Sở Lam. Đừng thêm phiền. Từ Tam vốn cho rằng Từ Tứ ở xử lý sự tình, nhưng không có nghĩ cũng hắn lại muốn làm sự tình, không khỏi giận dữ, một cái xé ra qua điện thoại di động của Từ Tứ. Đã là lúc nào rồi, vạn nhất Sở Lam thật gia nhập Thiên Hạ sẽ làm sao? Dùng Trương Sở Lam cái kia tính tình, để Bảo Bảo đi đem hắn đuổi trở về nên không có gì độ khó, cho nên bây giờ để Bảo Bảo mặc quần áo gì đi mới là chúng ta thảo luận điểm chính, quần áo thủy thủ. Còn là văn phòng đồng phục. Từ Tứ cười hắc hắc. Đi tìm chết, ngươi tên cầm thú này. Từ Tam nhíu nhíu mày, cảm giác mình nhanh bạo phát. Làm gì, ta là vì đại cuộc suy nghĩ. Từ Tứ tuyệt không thừa nhận chính mình nội tâm tiểu cửu cửu. Ngược lại nghĩa tránh ngôn từ nói. Này, các ngươi đang làm gì? Âm thanh của Diệp Chi Thu ở không trung đồng bền, vì vậy Từ Tam cùng Từ Tứ đồng thời đứng đắn lên. Trương Sở Lam chạy đến thiên hạ sẽ đã đi, chúng ta dự định để bảo đem hắn đuổi trở về. Từ Tứ giải thích nơi đây xảy ra chuyện gì. Cái kia Trương Sở Lam vì sao lại chạy? Diệp Chi Thu biết rõ còn hỏi. Ta làm hỏng, Trương Sở Lam chạy. Phùng Bảo như trước lẩm bẩm hai câu này, có điều nàng cuối cùng vẫn là đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Đại khái là của nàng cảm thấy Trương Sở Lam luyện công trong khi lòng không tĩnh, luôn muốn nữ nhân, vì vậy nàng tiêu tiền mời hai cái bác gái, để Trương Sở Lam trải qua từ nam sinh biến thành nam nhân quá trình. Có điều nàng giống như làm hỏng, Trương Sở Lam rất tức giận, còn chạy tới thiên hạ sẽ. Tình yêu vật này, muốn hai bên tình nguyện mới được, ngươi như vậy ép buộc hắn làm cái này, cái kia theo hắn, rất có thể là một loại nhục nhã, có điều ngươi cũng không nghe rõ, mang tới ta, chúng ta đi thiên hạ sẽ đi, đã lâu đều không có hoạt động. Diệp Chi Thu thao thao bất tuyệt, nói rồi một đống, kỳ thực chỉ có một nghĩa là, hắn cũng muốn đi thiên hạ sẽ. Có Diệp tiên sinh ra tay, chúng ta rất yên tâm. Từ Tam cùng Từ Tứ liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau nói. Ta cũng rất yên tâm. Diệp Chi Thu cười nói. A. Phùng Bảo mặc cao gót giày ủng, đây là Liễu Nghiên Nghiên đưa ra kiến nghị, nàng cảm thấy Trương Sở Lam loại này tay mơ căn bản không chịu được mặc cao gót giày ủng Phùng Bảo tìm đến hắn. Có điều Phùng Bảo bây giờ rất bối rối. Bởi vì quá khứ vô số năm nàng sẽ không có xuyên qua giày cao gót, bây giờ bất chợt vừa mặc vào, hạ bàn của nàng bắt đầu không yên. Mọi người đều biết, người tu hành mới học thời gian thường thường phải huấn luyện chính là tôi luyện hạ bàn tính ổn định, hạ bàn không yên, người tu hành tự thân thực lực liền rất khó phát huy. Phùng Bảo bây giờ bởi vì một đôi giày cao gót thực lực ít nhất giảm xuống 5/10. Có điều nàng còn là đang cố gắng đi tiếp. Bởi vậy mặc dù công ty khoảng cách thiên hạ sẽ cũng không xa, thế nhưng Diệp Chi Thu cùng Phùng Bảo quá khứ bỏ ra một canh giờ thời gian. Thiên hạ đại hạ. Diệp Chi Thu đứng ở dưới lầu của thiên hạ đại hạ, hướng lên trên nhìn lại, thiên hạ đại hạ tựa hồ cao vút trong mây. Đây đúng là thành phố này cao nhất kiến trúc, lệ thuộc vào thiên hạ tập đoàn, thành phố trị giá vượt qua 300 tỷ, nó là một khổng lồ buôn bán cơ cấu, cũng là một dân gian dị nhân tổ chức, nó là mới phát dị nhân thế lực bên trong, miên cương có thể cùng toàn chân, đang nhất đẳng truyền thống đại phái địa vị ngang nhau tổ chức, từ phong chính hào sáng lập. Vị tiểu thư này người tìm người nào? Làm Diệp Chi Thu cùng Phùng Bảo tiến vào thiên hạ tập đoàn sau khi, đại sảnh tiểu thư của thiên hạ tập đoàn rất lễ phép hỏi. Nàng thấy vóc người của Phùng Bảo, có chút đố kỵ. Xin hỏi, có thể đem Trương Sở Lam gọi ra không? Phùng Bảo dựa vào trước sân khấu, ngẩng đầu lên nói. Hội trưởng phân phó, Sở Lam thiếu gia và hội trưởng có quan trọng sự tình trao đổi, hắn không tiếp khách. Đại sảnh tiểu thư bày ra một chuyên nghiệp mỉm cười, lại hỏi, tiểu thư, người cũng là dị nhân A? Thật xin lỗi a, vị đại tỷ này, ta thật muốn gặp Trương Sở Lam. Phùng Bảo không người, đem cánh tay chống lại trên mặt đài, nghiêm túc cẩn thận nói. Đại sảnh tiểu thư lập tức sắc mặt tối sầm. Nàng giống như nghe thấy cái này có người ở gọi nàng đại tỷ. Vị này. Đại tỷ. Ngươi mới là đại tỷ, cả nhà các ngươi đều là đại tỷ. Phùng Bảo một câu không lòng dạ nào nói như vậy, đã để đại sảnh tiểu thư có chút nổi khủng, mà Phùng Bảo đề xuất yêu cầu, thì càng sẽ không được phép. Đại sảnh tiểu thư đã bắt đầu kêu bảo đảm an. Hội trưởng phân phó, mấy ngày nay nếu có ngoại lai dị nhân tiến vào thiên hạ sẽ nói, chúng ta thì giống nhau trục xuất. Vừa dứt lời, đại sảnh hai vị an ninh thì trực tiếp tiến lên, bắt đầu đem Phùng Bảo ra bên ngoài kéo. Diệp Chi Thu, vì sao tử người ta không kéo ngươi, chỉ kéo ta? Phùng Bảo có chút không làm rõ ràng được tình huống, thấy an ninh đem chính mình ra bên ngoài kéo, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Nàng có nghi hoặc, nàng thì hỏi lên. Bởi vì bọn họ không nhìn thấy ta. Diệp Chi Thu cười ha ha, phất phất tay, hai bảo vệ liền tự động bay ra đã đi. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động bản duyệt độc linh. Chương 205, thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Diệp Chi Thu, vì sao tử người ta không nhìn thấy ngươi lặc? Phùng Bảo thấy kéo chính mình đi ra ngoài đại hán bay, rất là hiếu kỳ hình dáng. Bởi vì ta không muốn để cho bọn họ nhìn thấy, bọn họ thì không nhìn thấy. Diệp Chi Thu cười nói. Ta đây khả năng nhìn thấy ngươi, là ngươi muốn cho ta nhìn thấy ngươi đi. Phùng Bảo gãi đầu một cái. Đương nhiên có phương diện này nguyên nhân, kỳ thực trên thực tế là ta dùng quang minh cản trở con mắt của bọn họ, tha môn hiểu chỉ là người bình thường, đương nhiên không nhìn thấy ta đi. Diệp Chi Thu giải thích câu nói. Hả, như vậy tung ra. Phùng Bảo nghẹo đầu nghĩ đến chốc lát, nói, các ngươi không nhìn thấy ta. Tự có khí của nàng lao ra bên ngoài cơ thể, đưa nàng bao trùm. Trước sân khấu tiểu thư liền phát hiện nàng thật không nhìn thấy cái này nữ tử. Thế nhưng hai người đối thoại âm thanh còn ở trong không khí bồng bềnh. Ta không phải là gặp phải quỷ đi. ban ngày ban mặt. Trước sân khấu nữ tử bắt đầu khủng hoảng lên, coi chính mình vừa rồi gặp phải hết thảy đều là ảo giác, nàng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện ngoài cửa còn có An Ninh tiếng kêu, trong khoảng thời gian ngắn hoảng đến một nhóm. Diệp Chi Thu, bọn họ bây giờ là nhìn không tới chúng ta tung ra, thế nhưng ta không biết được Trương Sở Lam ở nơi nào, ngươi có biết Trương Sở Lam ở nơi nào không? Ta đứng ở trước mặt ngươi ngươi nhưng không nhìn thấy ta cố nhiên tốt, thế nhưng không ai nhìn thấy ngươi cũng là không tốt hỏi đường, không hỏi đường cũng là không biết là Trương Sở Lam ở nơi đó. Phùng Bảo Bảo cảm thấy đời người thật là mâu thuẫn nha. Trương Sở Lam, đương nhiên ở. Hắn nên ở địa phương. Diệp Chi Thu vận chuyển thiên nhãn, bắt đầu hướng về trên lầu quan sát. Bất đồng người khí bất đồng, Diệp Chi Thu chỉ cần dùng thiên nhãn nhìn thấy khí của Trương Sở Lam, liền biết Trương Sở Lam ở đâu một tầng. Diệp Chi Thu, ta phát hiện ngươi thật giống như rất khả năng nói nhảm. Phùng Bảo Bảo tiến đến Diệp Chi Thu trước mặt, nghiêm trang nói. Diệp Chi Thu có chút không nói gì, biết liền biết, cần gì nói ra. Ta đã tìm tới Trương Sở Lam, chúng ta đi thôi. Đi bên kia. Phùng Bảo Bảo nhíu nhíu mày. Như bọn ta như vậy đi ở trước mặt người khác cũng không nhìn thấy người của chúng ta, đương nhiên là phải đi thang lầu, nếu đi thang máy, kẻ ngu si đều biết chúng ta ở trong thang máy. Hả, tốt. Phùng Bảo Bảo nhìn mình dưới chân giày cao gót, cảm thấy đời người thật là có chút phiền toái. Phùng Bảo Bảo, cho dù là mang giày cao gót, ngươi muốn bảo trì thân thể của ngươi cân bằng yêu. Diệp Chi Thu thấy lên một cấp cầu thang thì thiếu chút nữa ngã chổng vó Phùng Bảo Bảo, muốn cười nở nụ cười. Diệp Chi Thu, nhưng vật này thật rất khó bảo trì cân bằng yêu. Phùng Bảo Bảo trong khi nói chuyện, vừa internet đi mấy bước, vừa thiếu chút nữa ngã xuống. Bảo trì cân bằng phương pháp kỳ thực rất đơn giản, ngược lại là muốn hạ bàn ổn, cái này là có thể huấn luyện. Diệp Chi Thu nói rồi ít ỏi chính mình ở Vũ Đương trên núi học được pháp môn. Như vậy ha? Phùng Bảo Bảo nghe lời nói của Diệp Chi Thu. Rốt cục có thể mặc cao gót giày ủng bình thường hướng lên trên đi. Phùng Bảo Bảo, ngươi học thật nhanh. Diệp Chi Thu ở một bên nhìn chật chật tán thưởng. Học tập ẩn thân thuật, Phùng Bảo Bảo dùng mấy hơi thở, bây giờ học tập này mang giày cao gót lên lầu, Phùng Bảo Bảo cũng học rất nhanh. Rất nhiều người đều nói ta dưa, kỳ thực ta không dưa. Phùng Bảo Bảo bây giờ đã có thể bình thường cất bước lên lầu, quay Diệp Chi Thu rất là nghiêm túc nói. A, ngươi thật không dưa, chính là có chút ngốc manh. Đi thôi, chính là này một tầng. Mấy phút sau khi, Diệp Chi Thu cùng Phùng Bảo Bảo tới tầng thứ 18, bọn họ mới vừa tới hàng hiên, trước mặt thì có bốn người đứng ở trong hành lang. Bọn họ khả năng thấy được ta gì, ta tạm thời cảm thấy bọn họ khả năng nhìn thấy ta. Phùng Bảo Bảo thấy bốn người này ánh mắt đều ở đây nhìn chằm chằm nàng, quay đầu lại nhìn một chút Diệp Chi Thu. Ngươi đứng ở nơi đó, còn hỏi chúng ta có nhìn hay không thấy ngươi, ngươi cho chúng ta là người mù. Nói của Phùng Bảo Bảo là không lòng dạ nào nói như vậy. Có điều rơi vào bên kia bốn người trong thai, lại như là một loại trào phúng, lúc này đứng ở phía trước nhất Âu Phục gầy nam rỗi ra nằm đấm, ngón trỏ bắn ra. Âm âm có tiếng vang lên, một đạo khí lưu liền vô cùng rắn chắc đánh vào trên người của Phùng Bảo Bảo, đem Phùng Bảo Bảo vành ngã xuống đất. Ngươi vì sao tử muốn đánh ta? Phùng Bảo Bảo thấy cái này ra tay nam tử, hỏi. Lại nói Phùng Bảo Bảo, người ta đánh ngươi, ngươi đầu tiên phải đem này một chiêu nhận hỏi lại mà, làm sao sẽ để cho người ta bắn chúng? Diệp Chi Thu ở một bên nhìn có chút không nói gì. Ta biết đi. Phùng Bảo Bảo vươn tay, làm một đánh nhau tư thế. Tiếp chiêu. Một chiêu không có đem Phùng Bảo Bảo đánh bại, gã đeo kính khẽ ồ lên một tiếng, tựa hồ hơi kinh ngạc, không khí ép của hắn pháo không phải là người bình thường có thể chịu đựng, tiểu cô nương này đã trúng hắn một pháo, làm sao như không có trúng vào. Trong lòng mặc dù có một tia nghi hoặc, thế nhưng con mắt nam không chút nào lưu tình, ngón tay hơi cong, vừa là liên tiếp pháo không khí bắn ra. Này pháo vô hình vô sắc, ra tay thời gian còn ở phương xa, thế nhưng trong chốc lát thì tới người trước người, người bình thường rất khó phát hiện cùng phòng bị. Có điều tốc độ của Phùng Bảo Bảo há lại là pháo không khí có khả năng bắn trúng, nàng né qua đến tránh khỏi, này liên tiếp pháo không khí, không có vừa phát có thể bắn trúng Phùng Bảo Bảo. Âu Phục gầy nam thị giác thậm chí hoàn toàn bắt không đến thân hình của Phùng Bảo Bảo, hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi, nhân loại lại khả năng sắp tới mức độ này. Đại ca, không muốn dùng này ép qua không khí vứt ta à? Ngươi làm nổ chúng nó trong khi ta rất đau, bất quá chờ ngươi này nhóc con nổ thì không sao rồi. Âm thanh của Phùng Bảo Bảo còn ở không trung đồng bền, Âu Phục Nam máu mũi liền bắt đầu bao táp, hai viên của hắn răng cũng bay lượn trên không trung, này là bị Phùng Bảo Bảo một quyền đánh, lúc này Âu Phục Nam trong lòng vô hạn kinh ngạc. Sao có thể có chuyện đó? Làm sao có khả năng có người một chút nhìn thấu năng lực của hắn? Cái kia nhưng không khí, tiểu cô nương này là thế nào phát hiện? Tiểu cô nương thủ đoạn cao cường. Âu Phục Nam bị thua thời khắc, lúc trước tổ bốn người vị trí địa phương, một to con nam tử thấp hét lên một tiếng, chỉ là trong lời nói của hắn không nghe được bất kỳ tán thưởng tâm ý. Làm Âu Phục gầy nam bị thua một khắc đó, hắn thì biết mình không thể không ra tay rồi, mà hắn ra tay thời cơ, chính là Phùng Bảo Bảo đánh bại Âu Phục nam một khắc đó. Không thể không nói, cao to chỗ lựa chọn thời cơ thập phần thỏa đáng, bởi vì một người thắng lợi thời khắc, bình thường chính là nàng tâm thần thả lỏng trong khi. Cao to đúng vào lúc này đối với Phùng Bảo Bảo ra tay rồi, toàn thân của hắn giống như cao su bình thường, mềm mại không xương bỏ tới. Phùng Bảo Bảo thử đánh ra hai quyền, lại bị cao su nam dùng thân thể ưu thế hóa giải, và bị đối phương đánh rắn trên côn, dùng vặn vẹo thân thể cuốn lấy gắt gao. Mau! Khí lực của Phùng Bảo Bảo là bực nào lớn, chỉ là trong chốc lát, cao to nam thì có chút không chịu nổi, vội vàng hướng về người thứ ba quát. Vì vậy người thứ ba cũng ra sân. Đây là một thân hình thấp bé nữ nhân, khi nàng ra tay trong khi, 10 ngón của nàng móng tay lập tức hóa thành móng nhọn, mà nàng cả người cũng giống như họ mèo động vật bình thường, thoăn thoắt nhào tới, Âu Phục gầy nam cũng nhân cơ hội nén giận mà lên. Diệp Chi Thu, ngươi không ra tay tung ra. Phùng Bảo Bảo cùng ba cái dị nhân quyết đấu, cả người lam quang đại thịnh, trực tiếp tránh thoát ba cái dị nhân công kích. Một tu hành chính là pháo không khí, không có uy lực gì, một cái khác cả người mềm nhũn, mặc dù linh hoạt thế nhưng không có tác dụng gì, còn miêu nữ, tốc độ của nàng mặc dù nhanh, nhưng ở ta trong mắt còn là quá chậm, vỡ nát bọn họ quá đơn giản. Diệp Chi Thu nói chuyện, thân hình hầu như là đồng thời xuất hiện ở ba cái dị nhân trước mặt, nhẹ nhàng một đòn, liền đem ba cái dị nhân đánh không đứng lên nổi. Hắn cũng không có hạ tử thủ, hắn chỉ là dùng không đến một phần vạn lực, những người này liền ngã xuống. Này, ngươi có ý kiến gì? Diệp Chi Thu thấy giữa trường người thứ tư. Đây là một thiếu niên, một con mang tính tiêu chí biểu trưng tóc bạc, hơn nữa cũng có người ngờ ngợ tương tự dung mạo, rõ ràng là phong gia người. Không, không ý nghĩ gì. Thiếu niên tóc bạc hoảng đến một nhóm, nói chuyện đều lắp bắp. Hắn vừa rồi đích xác có thật nhiều ý nghĩ, tỉ như trước tiên quan sát kẻ xâm nhập công pháp tu hành sau khi lại triển khai năng lực của chính mình, thế nhưng người nam kia vừa ra tay, hắn thì biết mình không ý nghĩ gì. Bởi vì đối phương quá nhanh, sắp tới chính mình cũng không phản ứng kịp. Hắn nếu như ra tay, cũng giống như vậy kết cục. Không có biện pháp, chúng ta thì đi rồi. Diệp Chi Thu thấy thiếu niên này, lắc lắc đầu. Hắn bây giờ cùng này dị nhân so đấu, càng ngày càng cảm giác được này thả rông dị nhân hãy cùng tán tu gần như, mặc dù nắm giữ có nhất định kỹ năng, thế nhưng không có tổng hợp chỗ mã. Ảm, 32. Nói cách khác, có lực công kích có thể là 10, thế nhưng phòng ngự chỉ có 1. Có phòng ngự có 100, thế nhưng tốc độ chỉ có 2, còn có công kích phòng ngự đều là 20, nhưng là ma khinh năng lực làm không. Như vậy dị nhân, quá tốt đối phó rồi, chỉ cần cầm lấy đối phương nhược điểm, là có thể dễ dàng đem đối phương giết chết. Đúng như tất cả tính bốn bừa bãi sở dĩ ở dị nhân giới rất là khủng bố, không phải bởi vì bọn họ công kích vật lý cao, mà là bởi vì bọn họ công kích là tấn công bằng tinh thần, là ma pháp công kích. Đối đầu những phương diện khác cao nhưng là ma khinh làm không dị nhân hầu như chính là dễ như trở bàn tay, cũng chỉ có này chuyển thừa mấy ngàn năm đại phái đệ tử các loại thuộc tính đều không thấp, mới có thể ngăn cản tất cả tính bốn bừa bãi, nếu không công kích vật lý cao đến đâu, tinh thần lực quá yếu một. Gặp phải tất cả tính bốn bừa bãi thì sẽ bị đã khống chế đi, thành con rối của bọn họ. Muốn toàn diện chỗ mã, đây mới là đạo lý. Diệp Chi Thu lắc lắc đầu, mang theo Phùng Bảo Bảo đi phía trước vừa đi đến. Một đạo cửa mở. Đi ra một nam tử. Các ngươi, dừng ở đây rồi. Nam tử kia đứng ngạo nghễ, trong miệng cười lạnh thành tiếng. Thế à? Diệp Chi Thu lời nói rơi, nam tử liền ngã xuống đất. Hắn đi. Hắn đến. Hắn đánh người. Cùng ở trong chớp mắt. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động bản duyệt độc linh. Chương 206, chạy nhanh trưởng. Thiên hạ võ công duy khoái bất phá, câu nói này là có đạo lý. Làm có người ở Diệp Chi Thu trước mặt tinh tướng lúc. Hắn sẽ để người này biết cái gì là bức cách. Lại còn nói bọn họ dừng ở đây rồi, thực sự là quá ngu xuẩn. Diệp Chi Thu, tốc độ của ngươi thật nhanh, quá khứ, lại, tốc độ quá nhanh, cảm giác đều cùng không có đi ngốc tại chỗ giống nhau. Phùng Bảo Bảo nhìn kỹ tựa hồ đứng thẳng tại chỗ bất động Diệp Chi Thu, rất là nghiêm túc phân tích nói. Phùng Bảo Bảo ngươi khả năng nhìn thấy ta đến ta đi, ánh mắt của ngươi cũng rất lợi hại nha. Diệp Chi Thu cười ha ha, nói. Ta vừa không dưa. Người kia đều ngã xuống đất, ta không có ra tay, chẳng lẽ còn là chính hắn ngã trồng vó, hắn lại không mang giày cao gót, vậy khẳng định là ngươi ra tay rồi. Phùng Bảo Bảo trả lời, cho ra suy luận của nàng phân tích. Ngươi nói đúng, ngươi thật không dưa. Diệp Chi Thu càng không có gì để nói. Vậy, Phùng Bảo Bảo ngươi rốt cuộc nhìn thấy ta động tác không? Nhìn thấy, thật rất nhanh. Phùng Bảo Bảo gật gật đầu. Này, ngươi cho rằng ta thì như vậy ngã xuống đã đi gì, ngươi có phải là quá xem thường ta? Làm Diệp Chi Thu cùng Phùng Bảo Bảo ở bên kia câu có câu không giới tán gẫu lúc, bên kia bị Diệp Chi Thu đánh ngã xuống đất dị nhân giấy rùa đứng lên, vẻ mặt nổi giận đùng đùng. Cái này dị nhân bây giờ rất phẫn nộ. Tên gọi của hắn Cổ Chính Du, đây là hắn lần đầu tiên tới Thiên Hạ Sẽ, vốn định ở Phong Chính Hào trước mặt bộc lộ tài năng, do đó để cho mình tìm được trọng dụng, thế nhưng bây giờ hắn còn không có động thủ hắn thì đều xấu. Ghê tởm a ghê tởm. Cổ Chính Du bây giờ thấy vậy còn ở nơi đó chuyện phía một nam một nữ, chính mình khí đều phải nổ, lúc này nhằm phía Diệp Chi Thu cùng Phùng Bảo Bảo, đồng thời một cái con dao chém ra. Này một cái. Diệp Chi Thu nhận biết tới này một cái con dao hào diệu chỗ. Làm một trường này hướng về hắn công kích mà đến trong khi, hắn có thể cảm nhận được đối phương bao lại ở trên bàn tay như dòng nước khí, hình thành xung kích cũng như dòng nước thẩm thấu, thậm chí tường đồng vách sắt cũng không cách nào phòng ngự, bởi vì này sức mạnh sẽ thẩm thấu bên ngoài thân, trực tiếp xung kích đối thủ máu cùng nội tạng. Một trường này, nhất là nhằm vào trong thân thể lưu động gì đó, tỉ như máu, tế bào dịch, óc loại hình gì đó. Lại nói óc là chất lỏng gì? Choáng váng đầu, hoa mắt, khó thở, nhưng không sẽ lập tức chí tử. Diệp Chi Thu đích xác cảm thấy người này có một chút bản lĩnh, đặc biệt là công kích của hắn có thể thẩm thấu trong cơ thể đối với máu tiến hành khống chế, loại này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn công kích, là Diệp Chi Thu dị vãng chưa từng thấy. Thế giới này rất nhiều dị nhân, thực sự là có đủ loại kỳ kỳ quái quái thủ đoạn công kích, nếu là không có phòng bị, tuyệt đối bị nhiều thiệt thòi. Tâm ý của hắn khẽ nhúc nhích, trong cơ thể tỏa ra ánh sáng chói lọi, đem khí của Cổ Chính Du bốc hơi lên không còn, nhất thời cảm giác thân thể thoải mái không ít, tùy ý một cất bước đã là mấy trượng ở ngoài. Làm sao có khả năng, ta đây chạy nhanh trưởng đã không tạo nên tác dụng. Cổ Chính Du tuyệt đối không ngờ rằng gia tộc mình tuyệt học chạy nhanh trưởng chỉ là làm cho đối phương nhức đầu không đến một giây đồng hồ. Đối phương cũng đã phá loại kia trạng thái, chuyện gì thế này? Thiên hạ nhân tài xuất hiện lớp lớp, chạy nhanh của ngươi trưởng đích xác có vài phần diệu dụng, nếu là để cho ta tới tên gọi, ta càng muốn đem nó nhìn thành là trong ngũ hành nước một trong đạo diệu dụng. Diệp Chi Thu đứng thẳng giữa trường, hóa thân làm hoàng đế áo giáp hình thái. Đây cũng không phải là hắn dùng thái độ bình thường đánh không lại Cổ Chính Du, mà là khi hắn hóa thân làm hoàng đế áo giáp trong khi, con mắt của hắn càng sáng hơn, con mắt của hắn càng độc hơn. Trạng thái này, hắn có thể nhìn thấy đối phương khí quỹ tích vận hành, là có thể học tập đối phương kỹ năng trạng thái. Đến đây đi, ta muốn là dưới chân động đậy liền coi như ta thua. Diệp Chi Thu nhàn nhạt mở miệng. Tốt, đây chính là ngươi nói. Mặc dù đối diện nam tử biến thành một giống như rất khủng bố gì đó, thế nhưng đối phương bất cứ thả ra ngu xuẩn như vậy lời, Cổ Chính Du cảm thấy vậy cũng đừng trách mình. Mấy đạo chạy nhanh trưởng bị hắn không muốn sông đánh ra, mạnh mẽ khí hơi thở chấn động toàn bộ không gian, có thể nhìn thấy Cổ Chính Du lần này thực sự phóng đại chiêu. Có điều, cái kia có thể chấn động người trong thân thể máu chạy nhanh trưởng lần này mất hiệu lực. Làm rất nhiều chạy nhanh trưởng xung kích đến Diệp Chi Thu thân thể lúc. Muốn cùng Diệp Chi Thu thân thể máu trong cơ thể cộng hưởng nước một trong đạo liền bị Diệp Chi Thu trong cơ thể tự thân vô cùng mạnh mẽ ngũ hành lực lượng cho chấn áp thôi. Chạy nhanh trưởng muốn làm sự tình, đó là không thể. Thế nhưng Diệp Chi Thu còn là lộ ra vài phần vẻ mừng rỡ. Bởi vì hắn học xong chạy nhanh trưởng. Hắn nhẹ nhàng một ngón tay, đối diện Cổ Chính Du liền tay chân co giật máu nghịch lưu, nếu không phải Diệp Chi Thu cũng không sắc ý, Cổ Chính Du trực tiếp thì treo. Công phu này rơi xuống trong tay ngươi, thực sự là thật là lợi hại. Một bên Phùng Bảo Bảo thấy tình cảnh này, cảm thấy cái này Diệp Chi Thu thật chính là quá cường đại. Lúc trước cái này chạy nhanh trưởng rơi vào tay trong khi của Cổ Chính Du, nàng còn là có thể né tránh được, thế nhưng làm Diệp Chi Thu thi triển ra chạy nhanh trưởng trong khi, nàng cảm thấy toàn bộ thế giới tựa hồ đều bị chạy nhanh trưởng chỗ bao phủ, không ai có thể chạy trốn đến. Đánh không lại còn có thể chạy đó là chuyện tốt, đánh không lại còn chạy không được, vậy thì phiền toái. Kỹ nhiều không đè người mà, học thêm một loại công phu đều là tốt. Ta còn muốn cảm ơn hắn đâu, ngươi nói có phải là? Diệp Chi Thu nhìn về phía một bên Phong gia thiếu gia Phong Tinh Đồng. Vâng, là. Đứa bé này nay thiên đại khai nhãn giới, Diệp Chi Thu hỏi cái gì, hắn đều nói là. Chỉ là hắn cảm thấy hôm nay thiên hạ sẽ giống như gặp phiền toái, lại đến rồi như vậy một kẻ hung ác. Trương Sở Lam, ngươi ở đây nơi nào? Phùng Bảo Bảo thấy Diệp Chi Thu đã lại đem cái kia chặn đường đánh gục, nghĩ đến muốn. Rốt cục muốn lên chính mình mục đích tới nơi này tựa hồ là tìm Trương Sở Lam, vì vậy vừa kêu lên. Bảo Nhi tỷ. Xa xa trong một căn phòng đi ra Trương Sở Lam, nghe cái này quen thuộc âm thanh xoa xoa đầu. Hắn không phải là nghe lầm đi, tại sao có thể có Bảo Nhi tỷ âm thanh. Bất quá khi hắn mở to hai mắt nhìn kỹ lúc, vậy thật chính là Bảo Nhi tỷ, vì vậy hắn chạy vội tới. Khi hắn sau khi, một sắc mặt phức tạp cô gái cũng từ trong phòng đi ra, thấy chạy đi Trương Sở Lam có chút trầm mặc. Vừa rồi cái này ở trong mắt nàng hèn mọn vô liêm sỉ tên lại phá không gian của nàng tuyệt chiêu, thực sự là làm cho nàng đều có chút tò mò. Trương Sở Lam, người này đến tột cùng là ai? Sau lưng của hắn, vừa cất giấu bí mật gì? Bảo tỷ, ngươi không phải là tới tìm ta. Làm Trương Sở Lam buôn ba qua khi đến, Trương Sở Lam thấy mang giày cao gót Phùng Bảo Bảo, coi chính mình là đang nằm mơ. Bảo Nhi tỷ lại tìm đến hắn, còn mặc như vậy gợi cảm. Cái này không sẽ là mộng. Trương Sở Lam bấm bấm cánh tay của chính mình, có chút đau, hắn vừa nhìn thấy cách đó không xa hoàng đế áo giáp trạng thái Diệp Chi Thu, vì vậy biết mình thật không đang nằm mơ. Diệp tiên sinh, ngươi cũng đến rồi. Trương Sở Lam cười hắc hắc. Bảo Nhi là tới tìm ngươi, còn ta, là bồi Phùng Bảo Bảo đến. Diệp Chi Thu nói. Đúng, ta chính là tìm ngươi. Trương Sở Lam, theo ta trở về đi. Phùng Bảo Bảo thấy Trương Sở Lam, lần đầu tiên có chút câu nệ hình dáng, cẩn thận từng ly từng tí nói. Ngươi nói trở về liền trở về a, ta Trương Sở Lam không phải là. Trương Sở Lam ngoài miệng cố nói. Xin lỗi. A. Trương Sở Lam không ngờ rằng Bảo Nhi tỷ lại thật cho mình xin lỗi, nàng loại này tên lại cũng sẽ xin lỗi. A. Ta tha thứ ngươi. Trương Sở Lam vốn còn muốn nhiều túi một hồi, bất quá hắn thấy một bên hoàng đế áo giáp trong khi nhìn hắn chằm chằm, liền thuận tay dưới sườn núi. Cái này Diệp tiên sinh, vừa đang nhìn gì chứ? Nhìn hắn trong lòng có chút sợ hãi. Diệp tiên sinh. Trương Sở Lam có chút sợ hãi. Đến đây, chúng ta tiếp tục mua bán như thế nào? Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động bản duyệt độc linh. Chương 207, 8 tuyệt kỹ. Muốn giao dịch. Mua bán cái thứ gì? Trương Sở Lam mỗi lần thấy Diệp Chi Thu, nhưng thật ra là có chút sợ hãi, hắn đều là cảm giác vị này Diệp tiên sinh con mắt quá độc, có thể nhìn thấy hắn sâu trong nội tâm rất rất nhiều bí mật. Hắn này không phải mới vừa học một lão nông công, trong cơ thể đã xảy ra một vài biến hóa mà thôi, tựa hồ đã bị vị này Diệp tiên sinh nhìn rõ rõ ràng ràng. Mua bán. Làm sao mua bán nha? Diệp tiên sinh, bây giờ chúng ta hay là trước đem nơi đây sự tình giải quyết rồi nói sau. Trương Sở Lam đem ánh mắt nhìn về phía đã đi tới sân bãi Phong Chính Hảo, ngượng ngùng nói, Phong hội trưởng, ai nha thật xin lỗi. Phong hội trưởng ngươi đối với ta thật sự là tốt, nhưng ta bây giờ đến đi trở về. Trước khi ta cùng công ty bên kia chỉ do hiểu lầm, hơn nữa đều cùng bên kia ký hợp đồng, còn phải mời ngài thông cảm thông cảm. Hắn nói lời này trong khi nội tâm nhưng thật ra là có chút lo sợ bất an, vừa rồi Phong Chính Hảo đối với hắn đích xác rất tốt, hắn cũng sắp đáp ứng rồi, thế nhưng bây giờ hắn lại muốn đổi ý. Đây là quyết định của ngươi sao? Phong Chính Hào mặt không cảm xúc, đột nhiên biến sắc nói, khi ta thiên hạ này sẽ là đến nói đi là đi gì? Một luồng đen khí không giữ lại chút nào từ toàn thân hắn thả ra ngoài, đứng mũi chịu sào Trương Sở Lam lập tức áp lực tăng gấp bội, ở trong cảm giác của hắn, Phong Chính Hào tựa hồ thành một vị vô cùng khổng lồ tồn tại, bao trùm toàn bộ thế giới, cả người của hắn đầy dây uy nghiêm sức mạnh, trong lúc phất tay là có thể dễ dàng đưa hắn diệt sát đi. Thuận hắn người xương nghịch hắn người mất. Chỉ cần hắn nói không chữ, hôm nay sẽ đột tử tại chỗ. Sở Lam, ta nhưng thật tình đợi ngươi, ở ta ra tay trước khi ngươi còn có cơ hội thay đổi chủ ý hay là, ngươi dự định cùng Lao Phu cũng nhúc nhích một chút tay. Thanh âm này tựa hồ là theo lên 9 tầng mây truyền đến, rơi vào trong lòng của Trương Sở Lam giống như thiên lôi chạy trồm, nổ vang từng trận. Lam Phong Chính Hảo duỗi ra cuốn quanh đen khí tay hướng về Trương Sở Lam trên đầu chậm chậm đè tới trong khi, Trương Sở Lam tâm thần bị chế, động cũng không có thể động đậy. Thế nhưng hắn đã suy nghĩ kỹ, hội trưởng, xin lỗi. Ta ý đã quyết. Ngươi cái thằng nhóc con, có phải là theo ta chơi xấu? Ngươi tính Lao Phu thân phận cao, không thể sệ mặt xuống thật đem ngươi tại chỗ đập chết, phải không đúng vậy? Giữa lúc Trương Sở Lam quyết định vận khí bùng nổ tránh thoát khí thế trong khi, Phong Chính Hào đột nhiên thu hồi hết thể đen khí, rồi ra tay cũng thay đổi cái phương hướng, thuận thế ôm bả vai của Trương Sở Lam, đồng thời cười ha ha. Cáo giả. Trương Sở Lam chịu đựng như vậy nhất kinh nhất sạng. Lòng đều phải nhảy ra đã đi, thế nhưng trong miệng của hắn còn là cười nói, à, nấc, đúng vậy. Muốn nói hội trưởng người mới là kẻ ra đời, ta điểm ấy nhi tính toán nhỏ nhặt không cũng làm cho người cho đã nhìn ra gì. Coi như như thế, như ngươi vậy tuổi, khả năng ở trước mặt lão phu đều không chịu thua cũng không nhiều, ta thực sự là càng ngày càng yêu thích ngươi. Đạt được, ta có thể không nỡ đau đớn ngươi, ngươi và bọn họ đi thôi. Phong Chính Hào thấy Trương Sở Lam, cười híp mắt nói. Vị bằng hữu này lạ mặt căng, có điều cũng là công ty người. Phong Chính Hào lại sẽ ánh mắt nhìn về phía Diệp Chi Thu, rất hứng thú hỏi. Phong hội trưởng có thể gọi ta là quyền lực bang bang chủ. Diệp Chi Thu trả lời. Quyền lực bang, chưa từng nghe nói. Phong Chính Hào nội tâm ngẫm nghĩ chốc lát. đối với quyền lực bang tên này biểu thị rất xa lạ. Hắn thân là thiên hạ sẽ hội trưởng, tung hoành thiên hạ đã bao nhiêu năm, cũng không có nghe qua hồ nước trên có môn phái này. Diệp bang chủ tuổi còn trẻ, tu vi đã tới tình cảnh như thế, nếu là có thời gian chúng ta vô hại cố gắng nói một chút. Mặc dù không nghĩ lên, có điều Phong Chính Hảo vẫn là rất sảng khoái nói chuyện với Diệp Chi Thu. Đó là tự nhiên, ta bình sanh yêu nhất kết bạn, đặc biệt là Phong hội trưởng như vậy anh hùng hào kiệt. Diệp Chi Thu cười ha ha. Hoa hoa kiệu tử chúng nhân sĩ, lời hay hắn cũng là sẽ nói. Phong hội trưởng, cáo tử. Diệp Chi Thu cùng Phong Chính Hảo chào tạm biệt xong, liền mang theo Phùng Bảo Bảo cùng Trương Sở Lam rời khỏi nơi này. Cha, người này là ai? Làm Diệp Chi Thu một nhóm rời đi thiên hạ sẽ sau khi, hai chữ của Phong Chính Hảo Phong Tinh Đồng đi tới giữa trường. Lúc trước đại chiến, hắn không có tham dự, bởi vậy bây giờ là nhảy nhót tương mừng. Hắn nói hắn là bang chủ của quyền lực bang, có điều là cha ngang dọc giang hồ nhiều năm, đều chưa từng nghe nói môn phái này. Sắc mặt của Phong Chính Hảo có chút âm trầm, cẩn thận hồi tưởng qua lại trí nhớ. Cha, người này ta đã thấy, lần đó ban đêm chúng ta người đi mời mọc Trương Sở Lam trong khi, gặp gỡ Long Hổ Sơn Trương Linh Ngọc, chính là hắn ra tay ngăn trở Trương Linh Ngọc, người này lai lịch không rõ, thế nhưng sẽ đạo pháp, hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh, đương nhiên quan trọng nhất chính là hắn có một bộ rất mạnh áo giáp, gọi hắn có thể không sợ bất luận người nào. Đâm đầu đi tới một cô gái tóc bạc, quay Phong Chính Hảo nói. Đây là con gái của Phong Chính Hảo Phong Sa Yến. Bộ kia áo giáp, nên rất mạnh mẽ. Bất quá hắn đã là công ty người, đều là có thể tiếp xúc, như vậy người hay là muốn giao hảo, không muốn dễ dàng đắc tội. Suy tư một lúc sau, Phong Chính Hảo làm ra phán đoán của chính mình. Đúng vậy, cha. Phong Sa Yến cùng Phong Tinh Đồng đều gật gật đầu. Tinh Đồng, đem hắn trị liệu đi. Phong Chính Hảo vừa nhìn về phía ngã xuống đất không kham nổi Cổ Chính Du, lắc lắc đầu. Tốt rồi, cha. Phong Tinh Đồng đưa tay phải ra, đen khí mang theo một đạo âm linh thần tốc tuôn ra, sau đó hết thảy đen khí đều xông vào trong miệng của Phong Tinh Đồng. Đến lúc cuối cùng một tia đen khí cũng sau khi tiến vào, trên người của Phong Tinh Đồng đã tràn ngập quỷ dị khí tức, đồng tử của hắn toàn bộ biến mất, tính cả tròng trắng mắt đồng loạt hóa thành màu đen. Lúc này Phong Tinh Đồng làm cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống nhân loại, giống như là trước khi âm linh vậy. Đây đúng là Phong gia câu nệ linh sai đem, thế giới này tám tuyệt kỹ một trong. Thế giới này có tám đại tuyệt kỹ, phân biệt là khí thể nguồn gốc, thần cơ bách luyện, phong hậu kỳ môn, câu nệ linh sai đem, thông thiên lục, sáu kho tiên kẻ gian, đại la động xem cùng song toàn tay. Tám loại tuyệt kỹ, đều là phía trên thế giới này đứng đầu gì đó, như là câu nệ linh sai đem, có thể mạnh mẽ điều động yêu quỷ một loại, thậm chí bọn họ có tư tưởng của chính mình, nhưng ở sẽ câu nệ linh sai đem trong tay người cũng chỉ có thể giống như dối. Mà như là Vũ Đương Vương cũng truyền thừa phong hậu kỳ môn. Có thể dùng tự thân làm trung tâm bày trận, tùy ý thay đổi trong trận phong thủy, chiếm hết thiên thời địa lợi, khiến chính mình phóng thích kỹ năng uy lực tăng lên gấp bội, mà trong trận địch nhân kỹ năng uy lực giảm bớt đến thấp nhất. Còn có thông thiên lục, vốn là Trịnh Tử Bố sáng chế, sau truyền cho bạn tốt Lục Cẩn, người khác muốn tìm đã lâu vẽ Lục Cẩn có thể trong nháy mắt là có thể hoàn thành, không cần thời gian chuẩn bị, mà có nhiều tầng làm phép đặc tính, đối với mỗi một nhà các phái coi như chân bảo đồ chú, Lục Cẩn có thể giống như xả rác tùy tiện bước. Đương nhiên có một lần hắn dùng ngũ lôi phù đi hoành tạc Trương Thiên Sư, để Trương Thiên Sư có chút tức giận, cảm giác hơi quá rồi, lập tức Lục Cẩn bị sâu đánh. Bây giờ Phong Tinh Đồng cứu Cổ Chính Du sử dụng chính là câu nệ linh sai đem, hắn kêu gọi ra thầy thuốc bên trong được xưng chín đại quốc thủ một trong Vương Tử Giữa, cứu Cổ Chính Du. Mà ở thiên hạ tập đoàn ở ngoài, Diệp Chi Thu chiếm được Lao Nông Công, nghe nói người Lao Nông này công là tám tuyệt kỹ một trong khí thể nguồn gốc. Thế nhưng cũng chỉ là nghe nói. Bởi vì không có chính thức nói rõ. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động bản duyệt độc linh. Chương 208, Long Hổ Sơn. Lao Nông Công. Đây là ông nội của Trương Sở Lam trước khi chết truyền cho Bảo Bảo, vừa trải qua Phùng Bảo Bảo truyền cho Diệp Chi Thu, hiện nay bị Diệp Chi Thu thay đổi lại. Trao đổi, để sinh hoạt càng tốt đẹp. Diệp Chi Thu cảm thấy là như thế này, chính là không biết Trương Sở Lam cảm thấy hình dáng gì, học tập của hắn tốc độ tựa hồ so với Diệp Chi Thu chậm rất nhiều. Lần trước trao đổi thần quỷ bảy sát lệnh Trương Sở Lam còn không có học được. Khí thể nguồn gốc gì? Làm Diệp Chi Thu tu hành bộ công pháp này sau khi, hắn cảm giác trong cơ thể của hắn phát sinh ra biến hóa, tự thân khí tại hạ đan điền vận động cắm rễ lên, hấp thu lên ngoại giới hư không trước tiên thiên chi khí. Nói đơn giản, bộ công pháp này giống như có thể đem trước tiên thiên chi khí như hạt giống nhau loại ở đan điền, cho nên Phùng Bảo Bảo vì nó gọi là Lao Nông Công, người tu hành chỉ cần chậm đợi hạt giống kết quả là được. Ý nghĩ càng thanh, khi vận hành càng vui sướng, thì lại tu hành càng thuận, nếu là ý nghĩ càng tạp, khí vận hành lại càng không lưu loát. Diệp Chi Thu đã quen tĩnh tâm tu hành 5 tháng, hắn tự nhiên có thể yên lặng đến hạ xuống lòng. Làm bao nhiêu ngày trôi qua, trong cơ thể của hắn trước tiên thiên chi khí đã trở nên so với tiên thiên nồng nặc rất nhiều, tựa hồ muốn mọc rễ nảy mầm. Diệp Chi Thu, ngươi cũng là muốn đi tham gia La Thiên Đại Tiếu đúng không? Chúng ta muốn đi rồi. Diệp Chi Thu tu hành tạm thời nghỉ trong khi, Phùng Bảo Bảo từ trên cao trùng phi tới, đi tới trước mặt của Diệp Chi Thu. Phùng Bảo Bảo bây giờ biết bay được rồi, đây là Diệp Chi Thu cùng Phùng Bảo Bảo thăm dò tìm được kết quả. Thế giới này bởi vì trước tiên thiên chi khí nguyên nhân, rất nhiều nghệ sĩ nhảy đến cao chạy trốn nhanh, có điều muốn phi hành còn là trên lệnh tít ỏi. Diệp Chi Thu cùng Phùng Bảo Bảo thăm dò sẽ, dựa theo hoàng đế áo giáp ở trên hư không dừng lại phương thức, làm cho Phùng Bảo Bảo cũng có thể ở không trung bay. Đương nhiên tùy tùy tiện tiện dùng khí phi hành như vậy sự tình cũng chỉ có Phùng Bảo Bảo có thể làm đi ra, quanh thân của nàng khí vô cùng nồng nặc, không kém cái kia một điểm trước tiên thiên chi khí, những người khác nếu muốn dùng trước tiên thiên chi khí theo một chỗ bay đến một nơi khác, có thể chính mình sẽ liên lụy gục xuống. Chúng ta làm sao đi Long Hồ Sơn? Diệp Chi Thu hỏi Phùng Bảo Bảo nói. Thư Tam nói, muốn đi máy bay quá khứ. Phùng Bảo Bảo trả lời, không biết là Diệp Chi Thu vì sao tự hỏi vấn đề này. Đi máy bay muốn kiểm tra an ninh, ngươi này giao phay làm sao bây giờ? Diệp Chi Thu hỏi. Cái này. Phùng Bảo Bảo nhíu nhíu mày, hai trong tay liền hơn hai cái giao phay, bên trái kháng ngắn, bên phải chính là món chính đao. Muốn hay không để Từ Tam gọi người gửi vận chuyển quá khứ? Phùng Bảo Bảo nghĩ đến muốn ra như vậy một trả lời. Bảo Bảo ngươi nên không có đao còn người còn đao mất người mất thói xấu à, đó là có thể nắm dùng, bất quá chúng ta còn là bay lên qua đi thôi, bay lên quá khứ thoải mái. Diệp Chi Thu cười nói. Nhưng ta không nhìn được đường. Phùng Bảo Bảo lắc lắc đầu. Ta biết đường, nói lại còn có cao đức bản đồ mà. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Vậy, Thứ Tam, ta và Diệp Chi Thu thì bay qua đã đi. Phùng Bảo Bảo lấy ra một chiếc điện thoại, bắt đầu cho Từ Tam gọi điện thoại. Hắn đồng ý. Nói chuyện điện thoại xong, Phùng Bảo Bảo đối với Diệp Chi Thu trả lời. Ta nghe đến rồi, đi thôi. Diệp Chi Thu liền mang theo Phùng Bảo Bảo đã đi Long Hồ Sơn. Chỉ để lại Trương Sở Lam ở công ty phía dưới ngẩn người. Biết bay chính là ghê gớm. Trương Sở Lam đoán trách một câu, bắt đầu đi máy bay đã đi. Làm Trương Sở Lam đi máy bay đến trong khi của Long Hồ Sơn, Diệp Chi Thu cùng Phùng Bảo Bảo đã sớm tới 2 giờ. Ở Diệp Chi Thu hoàng đế áo giáp tốc độ trước mặt, hiện đại máy bay tốc độ còn là quá chậm. Diệp tiên sinh, nơi đây chính là Long Hồ Sơn A, ta còn tưởng rằng đến sai chỗ nữa nha. Diệp Chi Thu một nhóm cuối cùng từ Tam Từ Tứ cùng với Trương Sở Lam chạm mặt. Trương Sở Lam thấy rất là hiện đại Long Hồ Sơn, cảm thấy này cùng hắn trong tưởng tượng Long Hồ Sơn không giống nhau. Nói cẩn thận dị nhân giới thế lực lớn nhất. Nói cẩn thận ngàn năm truyền thừa động thiên phúc địa. Này đâu đâu cũng có du khách là muốn ồn ào dạng nào. Trương Sở Lam một chút nhìn lại, nơi đây rất nhiều người đều là người bình thường, hơn nữa người đến người đi, hoàn toàn cùng thế tục không khác nhau gì cả, nào có đạo gia đại phái hình dáng. Gì khác thường nhân giới đệ nhất đại phái hình dáng. Nơi đây đích thật là Long Hồ Sơn. Cao đức bản đồ hướng dẫn xuất đến, đương nhiên là. Diệp Chi Thu nghiêm trang trả lời, bất quá hắn nội tâm đã ở nhổ nước bọn, cái này Long Hổ Sơn cùng hắn trước thế giới nhìn thấy Long Hổ Sơn chênh lệch hơi lớn. Có điều cẩn thận muốn tưởng tượng còn là ở hợp tình hợp lý, hiện đại giới vũ đương núi lúc đó chẳng phải du khách là mối họa gì. Này này, tiểu tử, các ngươi mua phiếu sao? Làm Diệp Chi Thu một nhóm đi tới Long Hổ Sơn sơn môn trong khi, cổng nhà nhỏ trong cửa sổ đột nhiên dò ra một nùng trang bác gái, kêu lớn. Mua phiếu. Trương Sở Lam nhất thời còn không có phản ứng lại, bọn họ nhưng được mời lại tham gia La Thiên Đại Tiếu, cái này bác gái lại muốn hắn mua phiếu. Long Hổ Sơn làm việc cũng không thể như vậy hố. Thật xin lỗi a, gì, ta là tới tham gia La Thiên Đại Tiếu. Trương Sở Lam lắc lắc đầu, nói cho ý đồ đến của chính mình. Không can thiệp tới các ngươi là làm cái gì, ngược lại chỉ cần là lên núi muốn mua phiếu. Bác gái không dung tình chút nào, trong lòng đã ở buồn bực, thoạt nhìn bọn người kia đều giống như có đi học. Chả thế nào không biết là đi cảnh khu chơi đùa muốn mua phiếu đạo lý, cảnh khu cảnh điểm giữ gìn cái gì không cần tiền gì, bọn họ những người này giữ gìn cảnh khu trật tự không cần tiền gì. Này, là già thiên sư mời chúng ta đến. Trương Sở Lam còn muốn cùng bác gái giải thích giải thích. Bác gái bắt đầu đổi sắc mặt, âm thanh lập tức tăng lên, lạnh lùng nói, ai mời mọc đều không được. Mau mau mua phiếu đi. Ngươi nghĩ trốn vẽ không thành công. À ha 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 ha, cười chết ta rồi. Một bên xem cuộc vui Từ Tứ thật sự là nhịn không được, cười ha ha lên. Trương Sở Lam a Trương Sở Lam, ta thì muốn nhìn một chút, không cùng ngươi nói, ngươi khả năng ngốc đến cái gì phân thượng. Không ngờ rằng ngươi. Ngươi. Ha ha ha. cười rất vui mừng cái kia, ngươi mua phiếu không? Bác gái lại sẽ ánh mắt nhìn về phía Từ Tứ. Đi, ở chỗ này nha. Từ Tứ đem chính mình mua phiếu ở bác gái trước mặt cơ cơ. Còn không có mua phiếu cái kia, dành thời gian mua phiếu, một người 206. Mua phiếu chính là đại gia, bác gái không tiếp tục để ý Từ Tứ, tiếp tục nhìn về phía Trương Sở Lam. Một người 206, Long Hổ Sơn đây là đoạt tiền. Vạn phần đau lòng mua phiếu sau khi, Trương Sở Lam mới lên núi, nhìn dưới chân núi như trước là một bộ đau đến không muốn sống biểu hiện. Hắn còn chưa thấy qua mắt như vậy vé vào cửa. Này Long Hổ Sơn A, phía trước núi đại bộ phận đều là bị cục du lịch quản lý. Ở phía trước núi, cho dù là thiên sư phủ đạo trưởng, có thể chi phối địa phương cũng chỉ có một chút mà thôi. Vé vào cửa trước mặt, mọi người bình đẳng, chúng ta cũng không có cách. À đúng rồi, chờ một lúc vào núi sau khi đừng loạn đến gần, này ngọn núi đạo sĩ thật nhiều đều là cục du lịch mướn tới làm giả nhi. Chết tiệt! Trương Sở Lam cảm thấy thực sự là mở rộng tầm mắt, ha ha, trên đời này còn có địa phương tốt gì là cục du lịch không chiếm được gì. Không hơn, không hơn. Chúng ta Vũ Đương núi tình huống so với nơi đây còn thảm. Cách đó không xa đi tới một đạo sĩ, thính lực rất tốt, nghe thấy Trương Sở Lam ở oán trách, thuận tay đáp lời nói. Diệp Chi Thu bọn người nhìn tới, đây là một người mặc xanh đen đạo bào tuổi trẻ đạo sĩ, người này khí chất không tầm thường, khiến người vừa thấy thì không tự chủ được sinh ra thân cận cảm giác. Vũ Đương Vương cũng thấy qua các vị. Đạo nhân kia đi tới Diệp Chi Thu một nhóm bên cạnh, tựa hồ là đã sớm biết được tồn tại của Trương Sở Lam. Chỉ là hắn đem ánh mắt nhìn về phía trong khi của Diệp Chi Thu, từ từ có chút ngây người, hắn cảm thấy này một vị trên người khí tức rất là quen thuộc. Vũ Đương Diệp Chi Thu, thấy qua Vũ Đương Vương cũng. Diệp Chi Thu trong lòng là nghĩ như vậy, bất quá hắn nói chuyện trong khi, trừ đi Vũ Đương hai chữ. Diệp Chi Thu, thấy qua Vương Đạo Hữu. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động bản duyệt độc linh. Chương 209, Vũ Đương Vương cũng, bái kiến giả thiên sư. Vũ Đương Vương giã. Bái kiến giả thiên sư, đây đã là run lòng số trên lưu hành một tiết mục ngắn, Diệp Chi Thu bây giờ mới xem như là gặp được sống vương giã. Diệp Chi Thu nhìn thấy lần đầu tiên của vương giã, liền cảm thấy được trên người của hắn có một loại làm người thân cận khí chất, mà con ngươi của hắn, còn hơn người bình thường đến muốn thâm thúy nhiều. Cái gì là thâm thúy? Đó là có thể nhìn thấy rất nhiều chuyện bản chất lúc mới có ánh sáng. Theo một loại nào đó góc độ mà nói, con ngươi của Diệp Chi Thu cũng có thể là thâm thúy. Một đôi mắt của hắn có thể nhìn thấu rất nhiều thứ, mà khi hắn mở ra thiên nhãn sau khi, con ngươi càng thâm thúy. Thế nhưng hắn bây giờ còn nhìn không tới số phận của người khác, nhìn không tới tương lai. Con ngươi của vương dã nhưng có thể. Khi hắn nhìn thấy trong khi của Diệp Chi Thu, hắn thấy được rất nhiều thứ. Đủ loại tuyến, đủ loại khí, ấy rồi gen phức tạp, để hắn nhìn thấy đầu tiên nhìn của Diệp Chi Thu liền biết người này tuyệt không phải người thường, mà khi hắn muốn tính một quẻ trong khi, hắn cảm giác được một chút nguy cơ. Hắn cảm thấy có thể coi là đến người này đến, rất có thể đem chính hắn tính hộp máu, thậm chí tiêu mất nửa cái mạng. Cái mạng này, không tốt tính. Vương Giã bên trong nói thầm trong lòng, không muốn đi tính vị này mạng của Diệp Đạo Hưu. Chuyện này, là có thể thuận thế làm, không có chuyện gì tính đường mạng người làm gì. Người này con mắt thật độc. Vương Giã nhìn trong khi của Diệp Chi Thu cũng đang nhìn Vương Giã. Hắn có thể cảm nhận được người này ở thăm dò một vài thứ của hắn. Bởi vì hắn quá khứ cũng đã làm cùng loại sự tình, tỉ như nhìn trong cơ thể người khác khí quy luật vận hành lúc, con mắt của hắn cũng là như vậy. Nhưng lại không biết người này nhìn thấy gì. Ngươi nhìn ta cũng phải nhìn ngươi, như vậy mới công bằng. Diệp Chi Thu bắt đầu khai thiên mắt. A, hắn giống như không thấy đặc biệt gì, ngoại trừ ít ỏi cơ bản của Vũ Đương chiêu thức vận khí phương thức, cùng với trong cơ thể hắn vô cùng dồi dào khí ở ngoài. Vương Dạ nắm giữ 8 tuyệt kỹ một trong phong hậu kỳ môn. Diệp Chi Thu không cách nào thông qua thiên nhãn nhìn thấy. Đây là một loại truyền thừa, nên là chủ yếu tác dụng với bên ngoài cơ thể hoàn cảnh. Diệp Chi Thu còn không cách nào thông qua thiên nhãn nhìn thấy trí nhớ của người khác. Vì vậy Diệp Chi Thu càng ngày càng nhớ nhung kỹ năng của Lữ Lương, chỉ tiếc loại kỹ năng này là Lữ gia chỉ có, hắn còn không cách nào đem học được. Lại nói lần này là thiên đại tiếu của Long Hổ Sơn Lữ gia cũng sẽ người đến A. Trong đầu của Diệp Chi Thu thoáng hiện qua rất nhiều ý nghĩ, mà lúc này, Vương Giã đã cùng Trương Sở Lam một nhóm hàn huyên lên. Trương Sở Lam, ngươi tại sao muốn tới tham gia cái này đại hội? Vương Giã thấy Trương Sở Lam, tựa hồ là mạn bất kinh tâm tùy ý hỏi. Ai ra, ta sự tình các ngươi đại khái cũng đều biết rồi, ông nội trên người có nhiều lắm bí mật, đều cùng Long Hổ Sơn có quan hệ. Lần này ta nếu có thể đắc thắng, có thể gặp đến giả thiên sư, sau đó ta có thể hỏi rõ ràng năm đó tình huống. Trương Sở Lam cũng không biết chính mình vì sao lại cùng này một đạo sĩ có một loại vừa gặp mà như đã quen cảm giác, đó là thân cận khiến người ta tín nhiệm trực giác, bởi vậy hắn thì đem mình nói thật ra. Hắn tới nơi này tham gia La Thiên Đại Tiếu, là vì đạt được thắng lợi, gặp đến Già Thiên Sư, hỏi dò một chút quá khứ sự tình. Cho nên, hắn đến rồi. Hắn nhất định sẽ hết nỗ lực của chính mình, đánh bại rất rất nhiều đối thủ. Nguyên lai là như vậy a, để gặp Già Thiên Sư. Vương Dã nghe Trương Sở Lam là nghĩ như vậy, hai tay mở ra. Ngươi có thể muốn sai rồi, gặp Già Thiên Sư xưa nay thì không phải việc khó gì. Có ý gì? Trương Sở Lam có chút buồn bực. Chẳng lẽ không hẳn là trải qua vạn ngàn đau khổ sau khi đem mỗi người đối thủ đánh ngã xuống đất sau đó mới có tư cách gặp đến Già Thiên Sư, vào lúc ấy hắn cũng tốt hỏi một câu ra ra hắn sự tình. Trong tiểu thuyết đều là như vậy viết. Ngươi nhìn xem, Già Thiên Sư ngay ở nơi đó. Vương Dã lôi kéo Trương Sở Lam đi về phía trước một đoạn, đi phía trước một ngón tay. Trương Sở Lam theo một ngón tay nhìn sang, lập tức bị kinh điệu cảm. Một vị đạo bào ông lão cùng một đám bụng vệ, rất có phái đoàn người vừa nói vừa cười, đồng thời tiếp thu phương tiện phỏng vấn, ở phía sau bọn họ, đứng Trương Linh Ngọc các loại Long Hồ Sơn đệ tử cùng cái khác thuộc hạ bọn người. Làm video kết thúc, cuối cùng chụp ảnh chung thời gian, đạo bào ông lão còn cao hứng bày ra hai cái kéo tay, tràn đầy nếp nhăn trên mặt quả thực cười nở hoa. Phòng trưng vừa là chỗ nào lãnh đạo đến thị sát đi, thực sự là khổ cực ông trời sư. Vương Dã thấy tình cảnh này, có chút bất đắc dĩ nói. Này, vị này chính là. Chỉ đơn giản như vậy gặp được. Trương Sở Lam lại là không thể tin được, cảm thấy thái quá không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn không có kỹ thuật độ khó mà. Này một vị đương nhiên là Trương Thiên Sư. Ta có thể cảm nhận được vị lão giả này trong thân thể ẩn chứa vô cùng mạnh mẽ khí, hắn giống như là một ngọn núi lửa, chỉ có điều này một ngọn núi lửa có thể chính mình khống chế núi lửa bùng nổ, hắn đã sớm tới trở lại nguyên trạng mức độ. Ở này người bình thường trong mắt, có lẽ Trương Thiên Sư chính là một người bình thường, có lẽ cũng không phải, thế nhưng ở trong mắt của ta, khí chẳng của hắn quá lớn, không động thì thôi, hơi động toàn bộ dị nhân giới đều phải run rẩy. Diệp Chi Thu biểu thị chính mình đã lâu chưa bao giờ gặp như vậy cao thủ. Hiện đại giới không có gặp phải, cương thi tiên sinh trong thế giới gặp phải một vài, thế nhưng cái kia trưởng môn của Long Hổ Sơn tựa hồ còn không có cho hắn như vậy cảm giác, có thể là lúc đó chính mình còn cảm giác không ra. Cũng có thể là thế giới này Già Thiên Sư quá cường đại, mặc dù nếu là đơn thuần theo thiên địa linh khí góc độ mà nói, thế giới này có thể được xưng là mạt pháp thế gian, thế nhưng hiển nhiên thế giới này cũng không phải mạt pháp thế gian, ở như vậy một không có linh khí. Thế giới, người tu hành dựa vào trước tiên trời một khí có thần thông, mà trong đó cường đại nhất dị nhân Già Thiên Sư càng thần thông không kém chút nào này có thiên địa linh khí trong thế giới cao thủ. Diệp Đạo Hưu đúng là thấy rõ. Một bên Vương Dã nghe phân tích của Diệp Chi Thu. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ là thật không ngờ Diệp Chi Thu sẽ đưa ra như vậy một phen đánh giá đến. Diệp tiên sinh, ngươi thật đúng là lợi hại, ta là một điểm cũng không thấy. Trương Sở Lam một bên mộng ép một bên lại có chút hâm mộ nói. Gia của Long Hổ Sơn tiên sư, đừng mơ tới nữa, vậy khẳng định là mạnh mẽ nhất người, thế nhưng hắn thấy thế nào đều không nhìn ra vị lão giả này mạnh mẽ đến, ở trong mắt của hắn. Vị này bán manh cùng quan lớn các quý nhân chụp ảnh Già Thiên Sư thật sự không giống như là trong truyền thuyết cao nhân. Càng như là một cái gì cũng sẽ không danh dự trưởng môn, dùng để xử lý cùng ngoại giới phàm tục thực lực. Thế nhưng, vị này Diệp tiên sinh đã nói lao đạo nhân kia chính là Long Hổ Sơn trưởng môn, cái kia nhất định chính là Long Hổ Sơn trưởng môn. A, bên kia mới vừa chụp ảnh chung xong Già Thiên Sư xoay đầu lại, khẽ ổ lên một tiếng. Diệp Chi Thu liền cảm giác mình lại bị dòm ngó một lần. Già Thiên Sư mắt, so với quét mặt dụng cụ giống như còn lợi hại hơn, tựa hồ có thể nhìn rõ ràng ngũ tạng lục phủ của hắn. Thân thể mỗi một bộ phận. Tự mang xem xét chức năng. Diệp Chi Thu có chút không nói gì. Già Thiên Sư, quả thực châu bò. Hắn vận chuyển trong cơ thể quan minh, ý đồ che khuất chính mình. Cũng không biết rốt cuộc che khuất không có. Vũ Đương Vương Dã, bái kiến Già Thiên Sư. Lại vào lúc này, kinh điển lời nói vang lên. Chương 210, khả năng dùng tiền mua đến gì đó đều không phải sự tình. Vũ Đương Vương Dã, bái kiến Già Thiên Sư. Một câu nói như vậy, vốn là bình thường. Thế nhưng không biết là vì sao lại đang run lên trong lòng lửa lên, dẫn tới các đại dẫn chương trình lại còn không lưng. Bây giờ Diệp Chi Thu là tận mắt thấy cảnh ấy xuất hiện, trong lòng có chút không hiểu, thế nhưng cũng không nghĩ nhiều như thế. Dù sao, hắn thấy qua lịch sử thời khắc nhiều lắm, không cần quá để ở trong lòng. Là nhỏ Vương Dã A, ngươi sư gia thân thể mạnh khỏe. Già Thiên Sư một bộ rất hòa ái biểu hiện, cùng Vương Dã lên tiếng chào hỏi, sau đó nhìn về phía Trương Sở Lam, vẻ mặt ôn hòa nói, là Sở Lam gì? Già Thiên Sư, ta. Trương Sở Lam còn không có nhanh như vậy gặp mặt chuẩn bị tâm lý, càng đối với Già Thiên Sư như vậy hòa ái thái độ hơi kinh ngạc, hắn vốn suy đoán ông nội của hắn có thể cùng gia thiên sư có chút không qua được, thậm chí là thiên sư phủ kẻ bị ruồng bỏ loại hình, thế nhưng bây giờ nhìn lại, hắn giống như sai rồi. Đều sư gia. Gia gia ngươi đem kim quang nguyền rủa cùng lôi pháp đều chuyển cho ngươi, ngươi mặc dù không phải chúng ta đang một phái đệ tử chính thức, nhưng tiếng này sư gia làm cho cũng không thiệt thòi. Gia thiên sư nghe đến Trương Sở Lam và những người khác giống nhau gọi hắn thiên sư, nhất thời nghiêm mặt. Sư gia. Đã là gia thiên sư để kêu, Trương Sở Lam tự nhiên không do dự nữa, khi hắn sau khi kêu xong, hắn có một loại cảm giác, tựa hồ cảm giác cùng gia thiên sư trong lúc đó khoảng cách kéo gần lại rất nhiều. Nay một vị là, ta giống như trước đây chưa từng thấy. Gia thiên sư cùng Từ Tam Từ Tứ từng gặp mặt sau khi hỏi thăm một chút, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Chi Thu. Gia thiên sư. Đây là công ty chúng ta công nhân Diệp Chi Thu Diệp Tiên Sinh, hắn là công ty tạm thời làm việc. Từ Tứ đã sớm cùng Giả Thiên Sư quen biết, giới thiệu Diệp Chi Thu cho Giả Thiên Sư. Tạm thời làm việc gì? Giả Thiên Sư ánh mắt híp lại, biết rồi cái này mới tới ở công ty sức nặng, có điều tới hắn cái tuổi này cảnh giới, cũng sẽ không đối với công ty tạm thời làm việc có quá lớn hiếu kỳ, mặc dù vị này tạm thời làm việc trong cơ thể giống như đầy dây quang minh, đều sắp ngăn trở tầm mắt của hắn. Hắn cuối cùng vẫn là đưa mắt thả hướng về phía Trương Sở Lam. Sở Lam, có mấy lời, ta muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Đã là Giả Thiên Sư lên tiếng. Cái kia Từ Tam Từ Tứ đều không có từ chối lý do, Trương Sở Lam liền theo Giả Thiên Sư tiến vào, mà như là Diệp Chi Thu các loại, thì bị đạo sĩ của Long Hổ Sơn bắt chuyện đi ấy địa phương của hắn. Bắt chuyện Diệp Chi Thu chính là tiểu sư thúc của Long Hổ Sơn Trương Linh Ngọc, người này như trước là một bộ mặt không cảm xúc hình dáng, nhìn qua giống như là nơi cực hàn băng sơn tuyết liên. Lênh khóc rớt. Thế nhưng Diệp Chi Thu biết người này một máu bị róc xương đao hạ hòa cho cầm, da vẻ vẫn bị đầy. Liếm cẩu liếm đến cuối cùng không còn gì cả. Diệp Chi Thu đột nhiên nghĩ tới một câu nói này. Róc xương đao hạ hòa đem hồ rừng cây của Đông Hương Trang, hồ kiệt mê thần hồn điên đảo, để hạ hòa nguyện ý làm tất cả sự tình. Thế nhưng ở trong mắt hạ hòa hai người này chỉ là có thể bị lợi dụng công cụ, dù cho bọn họ đồng ý làm hạ hòa trả giá tất cả cũng là như thế. Mà như là Trương Linh Ngọc đối với Hạ Hòa không nghe thấy không để ý, Hạ Hòa lại là chủ động một phương. Liếm cẩu liếm đến cuối cùng, thật chính là không còn gì cả. Mà nhan trị giá tức tránh nghĩa, tựa hồ cũng rất có lý. Diệp tiên sinh cảm thấy ta trên mặt có hoa gì. Lạnh nhạt đến đâu người cũng không chịu được Diệp Chi Thu vẫn đánh giá hắn, Trương Linh Ngọc mở miệng. Cái kia thật không có, ta chỉ là đang nhìn phong cảnh của Long Hổ Sơn mà thôi. Diệp Chi Thu lắc lắc đầu. Trương Linh Ngọc cũng lười sẽ cùng Diệp Chi Thu nói chuyện. Ban ngày ban mặt bất cứ nói như vậy nói, lập tức dùng còn muốn chiêu đại những khách nhân khác làm lý do, rời đi Diệp Chi Thu đoàn người. Thật không khỏi đậu lại. Diệp Chi Thu lắc lắc đầu. Diệp tiên sinh ngươi cũng thực sự là. Từ Tam cũng lắc lắc đầu. Còn đây là thiên nhân hình ảnh, tiểu thí chủ này tướng, tương lai nhất định là đại phú đại quý sống lâu trăm tuổi người. Đúng vào lúc này, một lão hòa thượng thấy Phùng Bảo Bảo bắt đầu đại hống đại khiếu. Đại hòa thượng ngươi thật chính xác, ta đừng năng lực không có. Chính là có thể sống. Phùng Bảo Bảo nghĩ đến muốn, phát hiện cái này đại hòa thượng thực sự là lợi hại, lại một chút có thể nhìn ra chính mình sống lâu trăm tuổi, đại phú đại quý. Vì vậy nàng đi tới, muốn nghe đại hòa thượng nói cái gì. Vốn không muốn vật ấy hiện thế, thế nhưng đây là số trời, của trời. Ban đỏ lưu ly suốt. Còn đây là ta tổ sư gặp phải vạn năm hỏa kỳ lân, đại chiến hơn 8 vạn cái hiệp mới chiếm lấy linh tinh, sau đó đã luyện thành cái này ban đỏ lưu ly suốt, không muốn 90.008. Không muốn 9.008, chỉ cần 998. Đại hòa thượng giống lên, nói ra nói lập tức để Phùng Bảo Bảo mừng rỡ như điên, kéo nàng muốn mua đồ lòng. Ta muốn
mua.
Bảo Nhi tỷ bị đại hòa thượng tâm tình nhuộm đẫm, cũng giống lên, lập tức theo trong tay háo lấy ra tiền mặt đến, muốn đưa cho đại hòa thượng, lại bị Từ Tam liều mạng nắm được, không cho nàng làm như vậy. Bảo Bảo, ngươi phải tỉnh tao à, một hòa thượng chạy đạo ra danh sơn tới chém hỏa kỳ lân. Loại chuyện hoang đường này người cũng tin. Từ Tam nói chuyện, ý đồ vạch trần đại hòa thượng nói dối, thế nhưng hắn phát hiện hắn đã không cách nào khống chế Phùng Bảo Bảo trong cơ thể hồng hoang lực. Phùng Bảo Bảo mới không can thiệp tới này, tại sao hòa thượng không thể ở đạo gia danh sơn chặt hỏa kỳ lân, nàng chỉ biết là vật này rất quý giá. 80.000 cái hiệp mới tới tay, ta muốn. Phùng Bảo Bảo liều mạng mở to. 80.000 hiệp, ngươi cho rằng chơi mặt trược. Khả năng đáng tin gì? Ta không quan tâm, ta muốn. Làm nữ nhân mua lòng bị xúi dục sau khi, là một cái rất khủng bố sự tình. Mặc dù đang Diệp Chi Thu xem ra Phùng Bảo Bảo không giống như là bình thường nữ tử, thế nhưng trên thực tế nàng thật đúng là nữ. Chừng 100 tuổi Bảo Bảo còn là Bảo Bảo mà. Dù cho Từ Tam liều mạng muốn ngăn cản Phùng Bảo Bảo bị lừa, hắn vẫn không có thung lũng được muốn mua đồ Bảo Nhi tỷ, cuối cùng, Phùng Bảo Bảo còn là đem vật này mua lại. Dùng lại nói của Phùng Bảo Bảo, nàng có tiền, nhìn thấy như vậy lợi hại gì đó tại sao không mua? Mới 908 ai, không có chút nào đắt. Có điều từ tam tử tứ đều có một chút kích động, đó là muốn đem đại hòa thượng đánh cho nhừ đòn kích động. Diệp Chi Thu đúng là không có loại này kích động, bởi vì hắn phát hiện cái này lão hòa thượng tựa hồ không phải tầm thường tên lừa đảo. Ở trong mắt của Diệp Chi Thu, cái này đại hòa thượng kỳ thực cũng là một cao thủ, rất cao cao thủ, ấy tu hành, đã sớm trở lại nguyên trạng, ấy hành vi, tựa hồ đang du hí nhân gian, để Diệp Chi Thu không tự chủ được nhớ lại năm đó bán cho hắn bí tịch lao ăn mày, cho nên Diệp Chi Thu ở từ tam từ tứ không rõ trong ánh mắt, cũng mua vài món đồ chơi nhỏ. Cái gì châu ngọc, chuỗi đeo tay, toàn bộ mua lại cũng là bỏ ra mấy ngàn nguyên. Diệp tiên sinh, Bảo Bảo muốn mua còn chưa tính, Diệp tiên sinh ngươi cũng mua. Từ tam cảm giác mình muốn điên rồi. Thế giới này là làm sao vậy? Ngược lại trong thế tục tiền nong đối với ta tới nói không có gì dùng, khả năng dùng tiền mua đến gì đó đều không là chuyện gì, còn có, ngược lại là công ty xuất tiền. Diệp Chi Thu nghiêm trang nói. Chương 211, Trảm Tiên Phi Đao. Bởi vì có công ty thanh toán, cho nên Diệp Chi Thu không để ý chút nào tiền tài. Mà trong thế tục tiền nong nếu như có thể mua được một vài có thể đối với tu hành hữu dụng gì đó, vậy thì mua. Dù cho khả năng này là một phần ngàn, thậm chí một phần vạn. Đương nhiên, khó chịu chính là từ tam từ tứ, công ty tiền nong cũng không phải gió lớn thổi tới, tại sao có thể như vậy lãng phí? Đừng có mơ, coi như là sớm trả tiền bọn họ tiền lương. Từ tam từ tứ trong lòng một vạn cái không muốn, thế nhưng vừa không cưỡng được hai người này chủ. Trương Sở Lam, ngươi đi ra. Trương Sở Lam cùng Già Thiên Sư cũng không có nói quá dài nói thì đi ra, làm Trương Sở Lam sau khi đi ra. Từ tam tử tứ liền dẫn tất cả mọi người hướng hậu sơn đi đến, tựa hồ là muốn rời xa cái kia đại hòa thượng, càng xa càng tốt. Ai ra, xảy ra chuyện gì, Bảo Nhi tỷ, ngươi vật này giống như có chút quen thuộc a. Đừng nói chuyện, đi về phía trước. Từ tứ đốt một điếu thuốc, có chút phờ phạc. Bảo Nhi tỷ, ngươi sẽ không phải bị lừa. Trương Sở Lam giống như nhớ ra rồi, đó là ở một cái đại hòa thượng trên quầy gì đó. Nào có bị lừa, đó là người ta tổ sư đại chiến 80.000 cái hiệp mới tìm được. Làm sao lại giả, ngươi xem Diệp Chi Thu cũng mua mấy cái. Nghiệm. Trương Sở Lam biểu thị thế giới này có chút điên cuồng à, một tên lừa đảo gì đó làm sao lại liền Diệp tiên sinh đều mua, chẳng lẽ không phải là giả. Chờ một lúc muốn hay không hắn cũng đi mua một thử vận may. Có điều đây là sau đó sự tình, Trương Sở Lam theo từ tam tử tứ đi về phía trước. Càng đi về phía trước, đường càng hẹp, tới đằng sau đều đã không có đường. Chúng ta sẽ không lạc đường đi, làm sao nơi đây đều đã không có đường. Trương Sở Lam có chút nghi vấn. Phía sau núi, đương nhiên là không ai đến núi, không ai đến núi làm đúng vậy thì đã không có đường, này có gì đáng kinh ngạc. Thì ra là thế. Trương Sở Lam bỗng nhiên tỉnh ngộ, dị nhân giới La Thiên Đại Tiếu cũng chỉ có chọn ở loại địa phương này mới hợp tình hợp lý. Càng đi về phía trước, liền đường nhỏ đều đã không có, một hẻm núi lớn vắt ngang trước mắt, phóng tầm mắt nhìn tới, hẻm núi bề rộng chừng mười mấy mét, hai bên nhìn không tới cuối, nhìn xuống dưới cũng là sâu không thấy đáy. Người bình thường tuyệt khó thông qua, đi vòng nói, lại càng không biết muốn vòng bao lâu tài năng chạy tới một bên khác. Ở hẻm núi bên này, một vị Long Hổ Sơn đạo sĩ trang phục tiếp đãi đệ tử sớm chờ đã lâu, mấy người nhất thời hiểu đây là thiên sư phủ thử thách. Các vị, nếu như không có thủ đoạn khác, thì từ nơi này mấy cái trên sợi dây qua đi thôi. Thủ cốc đệ tử thấy hơi có chần chờ Trương Sở Lam, nhàn nhạt lên tiếng. Trương Sở Lam theo Long Hổ Sơn đệ tử ý bảo phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy được mấy cây tinh tế dây thừng. Hai con buộc ở hẻm núi hai sách trên có gỗ, cũng không biết rắn chắc không rắn chắc. Bất quá khi gió nhẹ thổi qua lúc, không chỉ dây thừng ở lắc lư, tựa hồ liền cọc gỗ đều ở đây lắc lư. Đây là sát hoạch của Long Hồ Sơn. Diệp Chi Thu nở nụ cười, vừa cất bước cũng đã tới hẻm núi bên kia, như vậy tốc độ, làm cho thủ cốc đệ tử mặt lộ vẻ mấy phần kinh dị. Long Hồ Sơn, bây giờ thật chính là đầm rồng hang hổ. Tùy tiện đến một người trẻ tuổi, cũng có thể như vậy lại. Diệp tiên sinh, ngươi là thế nào lại? Trương Sở Lam ở một bên khác hô hỏi. Làm sao mà qua nổi, thừa dịp hẻm núi lớn không chú ý chạy tới. Diệp Chi Thu cười ha ha. Ẻm. Trương Sở Lam nghe câu trả lời này, còn là thành thành thật thật đi trèo dây thường tử, mà như là Phùng Bảo Bảo bây giờ đã học xong phi hành, tự nhiên là bay tới. Từ tam tử tứ cũng mỗi người có thủ đoạn, đặt tới hẻm núi đối diện. Ai nha má ơi, thiên sư phụ tạm thời chỉ toàn yêu thích chỉnh này nhỏ bé thiêu thân. Diệp Chi Thu ở bên kia thấy Trương Sở Lam trèo dây thừng tử trong khi, cái kia của Trương Sở Lam vừa đi đến rồi hai nam một nữ, dẫn đầu chính là một mặc áo lót đen, mang lớn dây chuyền vàng cường tráng đại ca, trong tay nâng một thùng già vỏ rượu dưa chua mặt, một đường hút trượt đi tới. Bên cạnh tựa sát đào tỏi em gái một bên đem bóc vỏ tốt tỏi vứt tại mặt bên trong thùng, một bên quan tâm nói, anh trai, chậm một chút, đừng nghẹn. Theo ở phía sau người thứ ba đúng là trang phục ngoan ngoãn biết điều, hơn nữa tựa hồ đối với hai người này hành vi thập phần vô cùng đau đớn. Dị nhân giới thật chính là loại người gì cũng có. Diệp Chi Thu nghe đối diện dị nhân liền tiếng phổ thông đều không nói, thao quê hương phương luôn liền đến ba cái dị nhân, cảm thấy có chút thú vị. Đó là Đặng Hữu Phúc, Đặng Hữu Tài huynh đệ. Từ tứ là kiến thức rộng rãi, nhận thức hai người này huynh đệ, lên tiếng chào hỏi. Tam Nhi, Thứ Nhi, chúng ta mặt sau gặp. Đặng Hữu Tài nhìn thấy từ Tam từ tứ sau khi, cũng hỏi thăm một chút, ném đũa xuống cùng mặt thùng, ôm chặt em gái, ra sức nhảy một cái, ôm vào đồng thời hai người tựa như đạn pháo bình thường, trực tiếp phóng qua rộng rãi hẻm núi lớn. Sau đó, Đặng Hữu Phúc cũng theo nhảy tới. Thẳng đến lúc này, Trương Sở Lam mới trèo tới một nửa. Lúc này, điêu thuyền còn ở cưỡi ngựa đến trên đường. Diệp Chi Thu thấy trong khi chậm chậm bò sát Trương Sở Lam, thì không khỏi nhớ tới tình yêu nhà trọ bên trong cái kia một đoạn đặc hiệu, liền nghĩ tới từ đầu tới đuôi sống ở lời kịch bên trong điêu thuyền. Lúc này, Trương Sở Lam còn ở bò sát trên đường. Có người không dứt mà đến, quả nhiên là bắt tiên quá hải các hiện thần thông, có đem mình hài tử trực tiếp vứt lại, có bị chính mình nuôi chim kéo quá khứ, cũng có người lăng không phi hành quá khứ. Diệp Chi Thu liếc một cái, đó là một nam tử tóc đỏ, đứng tại phía trên của hắn, nhìn từ trên cao xuống mà thấy hắn. Không đợi Diệp Chi Thu lên tiếng, cái này nam tử tóc đỏ thì dẫn đầu mở miệng trước, mấy vị nhìn đồng phục là gì đều xuyên qua công nhân. Ta là vùng phía Tây đến, kêu Cổ Chính Lượng. Ta có cái vô dụng ca ca, bị công ty của các ngươi một công nhân đánh cho thất bại hoàn toàn, nghe nói là một nam tử. Nói xong, hướng phía dưới liếc mắt Diệp Chi Thu. Đứng cao, dễ dàng rơi đau nhức. Diệp Chi Thu liếc một cái này Cổ Chính Lượng, hắn liền rớt xuống, nặng nề ngã tại lên. Chết tiệt, ngươi lại dùng ca ca ta chạy nhanh trưởng tới đối phó ta, ngươi chờ, ta nhớ kỹ ngươi. Cổ Chính Lượng vỗ tay một cái, từ trên mặt đất đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Diệp Chi Thu. Hắn vạn lần không ngờ người này lại học lén hắn anh trai chạy nhanh trưởng, còn nghĩ chạy nhanh trưởng dùng đến như thế lô hỏa thuần thanh mức độ, chỉ là liếc mắt nhìn hắn, máu trong cơ thể của hắn thì không tự chủ được đi ngược chiều, làm cho hắn vận may xảy ra sự cố, từ không trung rớt xuống. Cũng may mà hắn bay không cao, không phải vậy vạn nhất quảng sinh ra sai lầm, cái kia mẹ nó đã có thể lo lắng gần chết. Vui phụ bồi. Diệp Chi Thu lắc lắc đầu, chút nào không hoảng hốt, quan sát tỉ mỉ Cổ Chính Lượng. Cái này kêu tên của Cổ Chính Lượng cũng là có bản lĩnh, dị năng của hắn là có thể ngự vật. Ngự vật. Rất tốt năng lực. Diệp Chi Thu rất sớm đã muốn có như vậy dị năng, cái gọi là ngự vật, này vật nếu là kiếm, thì lại được xưng là ngự kiếm thuật, nếu là này vật là đao, thì lại có thể được xưng là phi đao. Cổ Chính Lượng lợi hại nhất chính là hắn có thể đồng thời thao túng 12 ngọn phi đao, tựa hồ cùng Lý Tầm Hoan có phản kháng, bất quá hắn cũng thực tại có chút ngông cuồng, hắn đem này của hắn 12 ngọn phi đao xưng là Trảm Tiên phi đao. Nói vậy nếu là thật sự có Lục Gáp đạo quân này một vị tồn tại nói, hắn sẽ cười chết. Chương 212, đại hội bắt đầu. Trảm Tiên phi đao tên tuổi tuy tốt, Diệp Chi Thu cảm thấy cái tên này còn là không cần loạn dùng. Phi đao chính là phi đao, nhỏ cổ phi đao nghe tới cũng không sai, cần gì phải nói Trảm Tiên phi đao đâu, nghe được Cổ Chính Lượng này 12 thanh phi đao thật có thể Trảm Tiên giống nhau. Ngươi còn là một cảnh giới hậu thiên tu sĩ, nếu như dựa theo những thế giới khác cảnh giới tới nói, khoảng cách trước tiên thiên đô rất xa, còn chẳng tiên, chém cái dám. Còn bay cao như vậy. Nội tâm của Diệp Chi Thu nói thầm không dứt, thấy người này không muốn tinh tướng mãi cho đến rời đi hắn. Ái chà. Gì đều xuyên qua các vị. Phùng Bảo Bảo, Diệp tiên sinh, còn nhớ ta không? Một thanh âm đột nhiên theo đằng sau bên trong truyền đến, Diệp Chi Thu nhìn lại, là một người quen, không phải thiên hạ hội hội trưởng con trai của Phong Chính Hảo Phong Tinh Đồng là ai. Bên cạnh của hắn, là hắn chị gái Phong Sa Yến. Diệp Chi Thu không chút tiếp xúc qua, đúng là Trương Sở Lam đối với nàng có chút quen thuộc. Ta gọi là Phong Tinh Đồng, thì là bị các ngươi sợ vãi tè rồi không dám động thủ cái kia, còn nhớ ta không? Phong Tinh Đồng là một như quen thuộc, đối với Phùng Bảo Bảo Diệp Chi Thu giới thiệu chính mình. Hừ, còn có mặt mũi nói. Một bên tỷ tỷ nghe Phong Tinh Đồng như vậy giới thiệu chính mình, cảm thấy thực sự là thật mất thể diện. Phong Tinh Đồng lại không chút nào xấu hổ tự giác, có cái gì mà... Đánh không lại Diệp tiên sinh cùng Bảo Nhi tỷ là rất bình thường sự tình rồi. Đúng rồi, lần này gì đều xuyên qua tuyển thủ dự thi là ba người các ngươi. A, là ba người chúng ta. Trương Sở Lam gật gật đầu. Trải qua thiên hạ hội một chuyện sau, hắn đối mặt người của thiên hạ hội vẫn còn có chút lúng túng. Để giảm bớt bầu không khí, Trương Sở Lam đối với Phong Toa Yến hỏi, Phong tiểu thư, các ngươi làm sao cũng đến, đến rồi. Cái kia còn dùng hỏi. Ta và Tinh Đồng đều là tham tuyển người. Phong Sa Yến dùng một loại nhìn ngớ ngẩn ánh mắt ngắm Trương Sở Lam một chút. Lần này La Thiên đại tiếu, Lục Cẩn lão gia tử thật đúng là ra lớn máu, đem thông thiên lục đều đem ra, nếu ai đạt được đệ nhất nhưng không nghĩ thừa kế thiên sư vị trí, có thể thu được thông thiên lục, rất rất nhiều dị nhân đều đến, đến rồi, đều phải tranh một chuyến thông thiên lục. Phong Tinh Đồng ở vừa nói. Đúng rồi, Bảo Nhi tỷ, công ty lần này phái ba người các ngươi người, là xảy ra chuyện gì, ba người các ngươi đều phải tranh thiên sư vị trí gì? Phong Tinh Đồng có chút ngạc nhiên. Ta đối với thiên sư vị trí không có hứng thú, hắn đến làm thiên sư, ta chỉ là phụ trách đem cản trở đối thủ của hắn đều thu thập. Phùng Bảo Bảo lắc lắc đầu, chỉ vào Trương Sở Lam, trước sau như một mở miệng nói chuyện. Nàng cảm thấy đây là rất đương nhiên sự tình. Có điều như vậy nói rơi vào chứa nhiều dị nhân trong thai, lại tựa hồ như có vẻ quá cuồng vọng. Bây giờ Long Hổ Sơn chính thức thành đầm rồng hang hổ nơi, không biết là có bao nhiêu giang hồ anh hùng hào kiệt. Một nho nhỏ tiểu nha đầu lại ở nhiều như vậy đại lao trước mặt nói ẩu nói tả, thật sự là hung hăng đến cực điểm. Cảm nhận được chung quanh địch ý thì ngưng động thành thực chất, Trương Sở Lam cùng Phong Tinh Đồng đều dầm một chút trở lại mồ hôi lạnh. Trương Sở Lam cảm giác mình muốn quỳ, mau mau đỡ lấy bả vai của Phùng Bảo Bảo cầu đạo, đại tỷ. Không có chuyện gì người còn là ít ỏi há mồm a. Đây có cái gì mà, ta và Diệp Chi Thu thương lượng qua, ngươi khi ngươi thiên sư, Diệp Chi Thu bắt lại thông thiên lục, một thân của hắn. Chúng ta giúp ngươi tiêu diệt. Bảo Nhi tỷ, đừng nói nữa. Trương Sở Lam nghe được hồn đều phải bay ra, vội vàng che mỏ của Phùng Bảo Bảo, sau đó vẻ mặt cười làm lành, chúng ta ở khoe khoang đâu, các ngươi tùy ý. Hắn mang theo Phùng Bảo Bảo, chạy như một làn khói, biến mất ở trong đám người. Diệp tiên sinh, Bảo Nhi tỷ nói không phải thật à. Tại chỗ còn giữ Phong Tinh Đồng cùng Diệp Chi Thu, Phong Tinh Đồng thấy hờ hững đứng ở giữa trường Diệp Chi Thu, lặng lẽ hỏi. Rất do ít. Diệp Chi Thu nghĩ đến muốn. Toát ra một câu tiếng Anh. Câu này tiếng Anh ý tứ rất đơn giản, hắn cũng rất yêu thích. Phong Tinh Đồng triệt để không nói gì, đúng là Phong Sa Yến nổi giận đùng đùng hình dáng, tựa hồ rất là khó chịu. Diệp tiên sinh, đến lúc đó trên sân có thể phải cố gắng lanh giáo một chút. Sẽ. Diệp Chi Thu nhàn nhạt mở miệng. Nói trong khi, hắn đối với dị năng của Phong Sa Yến còn là rất cảm thấy hứng thú, bởi vì nữ nhân này dị năng là không gian dị năng. Có thể ở nhất định trong phạm vi lợi dụng không gian đánh ra kỳ quỷ khó lường thương tổn. Đương nhiên, tựa hồ cũng là gần như thế, nàng không cách nào làm được không gian cắt, chỉ có thể đối với không gian chi đạo tiến hành nho nhỏ lợi dụng, ở không gian chi đạo trên, nàng đi thân cận quá, khoảng cách kỳ dị tiến sĩ như vậy đại năng không đều xa. Bất quá nói đi thì nói lại, kỳ dị tiến sĩ cũng là nhân tài, pháp sư đi cận chiến con đường. Chào, nhìn hai người kia, nếu muốn ở đại hội bên trong bộc lộ tài năng. Bọn họ hay là người lớn nhất chướng ngại thiên sư phủ cao công, Trương Linh Ngọc, Chư Cắt Vũ Hầu Hậu Duệ, Chư Cắt Thanh. Diệp Chi Thu cùng Phong Tinh Đồng cuối cùng vẫn là tìm được rồi bỏ của chạy lấy người Trương Sở Lam cùng Phùng Bảo Bảo, là mấy người lại gặp mặt sau khi, Phong Tinh Đồng đối với Trương Sở Lam giới thiệu lên. Thân là thiên hạ hội hội trưởng con trai, Phong Tinh Đồng tự nhiên là từng trải qua không ít người, bất kể là Linh Ngọc của Long Hổ Sơn chân nhân, còn là Chư Cắt Vũ Hầu nhà Chư Cắt Thanh, hắn đều là biết. Các ngươi có phát hiện hay không, cái kia Chư Cắt Thanh ở nghe trộm chúng ta nói thì sao đây? Diệp Chi Thu cười ha ha, nhìn về phía bên kia chào hỏi hai người. Thật chứ? Phong Tinh Đồng vẻ mặt kinh ngạc, có chút không thể tin được. Chư Cắt nhà kỳ môn dị thuật nhiều đã đi, có thể ở xa như vậy khoảng cách nghe đến chúng ta nói cái gì, cũng không phải việc khó gì, ngươi nói đúng không, Chư Cắt đạo hữu? Diệp Chi Thu bước ra một bước, đã tới Chư Cắt Thanh trước mặt. Nơi nào, chỉ là thấy vị tiên sinh này tướng mạo bất phàm. Nhìn nhiều mấy lần mà thôi, làm sao dám dòm nghe các ngươi trong lúc đó nói chuyện. Chư Cắt Thanh mãi mãi cũng là một bộ mỉm cười gương mặt, dù cho hắn đối mặt bất đồng người, như trước là nói cười yên yến, tựa hồ là đang cùng đã sớm hiểu nhau đạo hữu nói chuyện. Diệp Chi Thu cảm thấy người này có chút tiếu diện hổ khí chất, bất quá hắn cũng rất muốn mở mang Chư Cắt nhà kỳ môn thuật. Hắc, Linh Ngọc chân nhân, Chư Cắt huynh, các ngươi khỏe a? Phong Tinh Đồng cảm thấy bây giờ thì thấy Diệp tiên sinh cùng Chư Cắt nhà đối đầu thật không tốt. Vì vậy đánh cái giảng hòa. Chư Cắt Thanh gật gật đầu, cùng Phong Tinh Đồng lên tiếng chào hỏi, Trương Linh Ngọc cũng như thế. Bất quá khi Trương Sở Lam lại trong khi, Trương Linh Ngọc liền rời khỏi nơi này, để Trương Sở Lam có chút lúng túng. Phá nơi có gì đáng tự hào, còn đấu kỵ ta. Trương Sở Lam trong lòng rất là tức giận bất bình. Ô hống 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 hống. Lại vào lúc này, phía trước nhất địa phương, truyền đến một trận giàn mua tiếng cười, mọi người nhìn tới, nguyên lai là một phương đại lao đến rồi. Cười chính là giả thiên sư. đồng hành còn có 10 gã bên trong mấy vị. Già thiên sư bọn người thứ nhất, UU đọc sách vê đút vê đút vê đút. UU cản sủ. Co ảm, 109, ảm, 32, trong sân tụ tập hết thể dị nhân lập tức đều yên tĩnh lại. Già thiên sư mang theo cái khác dị nhân danh túc đi tới giữa trường đài cao, chậm rãi nói. Các vị, đợi lâu. Này La Thiên Đại Tiếu ngoại trừ theo lệ hiến tế ở ngoài, xưa nay đều là chúng ta luyện khí người giao lưu cơ hội. Đương nhiên, các ngươi tới đây, tự nhiên không phải để như chúng ta giả mua giống nhau ngồi xuống đàm luận huyền bàn về đạo, lão hủ cũng là theo tuổi trẻ máu nóng tuổi lại, có thể giải thích. Cho nên đã mọi người muốn so tài, lão hủ sẽ không ở chỗ này nói đâu đâu, La Thiên Đại Tiếu, bắt đầu đi. Dưới trận nhất thời vang lên vỗ tay cùng hoan hô, thân là già thiên sư, lại như thế thông tình đạt lý, lớn gia sản nhưng thập phần hoan nghênh. Nếu là già thiên sư tới một nửa giờ lời dạo đầu, mặc dù mọi người vẫn phải là nghe, thế nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Đương nhiên, mặc dù có không thoải mái, còn là nhịn được. Trời đất bao la, nơi này, già thiên sư lớn nhất. Diệp Chi Thu nhìn một chút nắm đấm của chính mình, cảm thấy giống như cũng không có già thiên sư lớn. Vậy thì hầu, đi tránh quy đường dây. Chương 213, nước tiểu thần. Các vị, các ngươi đều nhìn trên tay mình tờ giấy viết, bởi vì sân bãi có hạn, thiên can thì đại diện các ngươi vào sân tranh tài chính tự, còn thiên can phía dưới động vật, mỗi một cái động vật đều có 4 con, bắt được giống nhau động vật người đồng thời đi lên cuộc tỉ thí, trong này, chỉ có một người có thể tiến vào vòng kế tiếp chọn lựa. Đại hội bắt đầu trước, già thiên sư tuyên bố đại hội tỉ thí quy củ. Như vậy quy củ, cùng Diệp Chi Thu ở Vũ Đương núi quy củ có chút tương tự. Đều là thiên can địa chi so với đấu pháp, có điều Vũ Đương núi quy củ là một chọi một, mà quy củ của Long Hổ Sơn là 4 người đánh nhau, ra biên một người. Như vậy tranh đấu phương thức, đối với tham gia dị nhân là rất có khiêu chiến, bởi vì đánh bại một dị nhân, không có nghĩa là có thể đánh bại 3 cái dị nhân cùng, ngoại trừ thử thách tự thân thực lực ở ngoài, càng xen lẫn rất nhiều ấy thử thách của hắn, tỉ như tung hoàng ngang dọc thuật. Ngoại giao được rồi, dù cho chính mình không phải thực lực đệ nhất, cũng có khả năng thu được cuối cùng thắng lợi. Phía dưới mọi người đến rút thăm. Già thiên sư nói rồi câu cuối cùng, La Thiên Đại Tiếu màn kịch quan trọng cho dù là tránh thức mở màn. Diệp tiên sinh, bảo, Sở Lam, các ngươi rút ra tới cái gì? Phong Tinh Đồng Dương lên tờ giấy của chính mình, lại gần nói, chào, ta là bính màu xanh rùa, trận thứ 3 mới đến phiên ta. Rùa người, Huyền Vũ cũng. Phong Tinh Đồng đem Huyền Vũ nói thành màu xanh rùa, Vũ Đương núi người nghe được có thể sẽ khó chịu. Có điều Phong Tinh Đồng từ trước đến giờ là như thế này tính cách, hắn cũng cho rằng nơi đây không có người của Vũ Đương. Ta là trận thứ 2, Ất Bạch Hổ, Bảo Nhi tỷ, ngươi đây. Trương Sở Lam đem mình đánh số cho mọi người nhìn một chút. Giáp con cọp. Phùng Bảo Bảo mở miệng nói. Giáp Huyền Vũ. Diệp Chi Thu đem chính mình đánh số bày ra. Phong Tinh Đồng cùng Trương Sở Lam đồng thời ngẩn ra, bọn họ những người này lại có 2 cái là trận đầu. May mà Diệp tiên sinh ngươi là Giáp Huyền Vũ. Không phải Bính Huyền Vũ. Không phải vậy ta trận đầu thì cũng bị đào thải. Phong Tinh Đồng lập tức vỗ ngực một cái, vẻ mặt nghĩ mà sợ hình dáng. Nếu con trai của thiên hạ hội trận đầu đã bị Diệp tiên sinh cho đào thải, cái kia cũng quá mất mặt. Chủ yếu là tiêu mất cha hắn người. Cha hắn mới vừa lên cấp 10 gã, phải bọn họ trên La Thiên Đại Tiếu cố gắng bộc lộ tài năng, mặc dù nói bị Diệp tiên sinh đánh bại kỳ thực rất bình thường, thế nhưng vận may kia thật sự quá kém, sẽ làm thiên hạ hội không tốt khai triển công việc. Bây giờ Diệp tiên sinh là Giáp Huyền Vũ, vậy thì dễ làm rồi, hắn nên có thể lăn lộn đến mặt sau trận chung kết đi. Trận đầu, bắt đầu, mời mọc tương quan tham gia thi người thần tốc tiến vào giữa trường. Đạo sĩ của Long Hổ Sơn bắt đầu kêu gào lên, âm thanh của bọn họ rất lớn, không trải qua mịt rổ phồn là có thể chuyển tới dị nhân trong thai, hiển nhiên chủ trì thi đấu đều là cao thủ của Long Hổ Sơn. Ta đã đi. Diệp Chi Thu nói một tiếng, liền tới nơi so tài của chính mình. 3 cái của hắn đối thủ đã tại kia chờ ở trong. Có điều 3 người này đứng phương vị có chút chú ý, không xa cũng không gần, phân khá xa. Nếu như Diệp Chi Thu không có tiến lại nói, bọn họ đứng vị trí đại khái là một tam giác đều. Nhìn thấy Diệp Chi Thu tới, bọn họ đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Chi Thu, tựa hồ là đang quan sát thực lực của Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu mặt không đổi sắc, cũng đánh giá bọn họ. Giữa trường nhất thời yên tĩnh lại, ai cũng không muốn người đầu tiên ra tay. Diệp Chi Thu có thể chờ đợi lên, bởi vì đối với hắn mà nói thắng lợi đó là tất nhiên, mà chăm chú học tập mỗi người sở trường mới là hắn phải làm. 1 giây, 2 giây, 1 phút. Tất cả mọi người tựa hồ không muốn người đầu tiên động thủ. Thế nhưng vây xem quần chúng con mắt không nhìn nổi, thì như vậy đứng chẳng lẽ muốn đứng ở thiên hoàng địa lão? Đánh! Mau đánh! Ác liệt truy hắn, nước tiểu thần, ngươi như vậy gượng, cũng đừng đê điều, mau ra đây trăng bức. Bên ngoài xem cuộc chiến người tựa hồ có người nhận thức trong đó một, còn gọi ra người nọ bí danh. Ai ra? Một tiếng thở dài, một mái tóc màu xanh nước biển thiếu niên rốt cục nhịn không được, hơi hoán giận nhìn trên đài khán giả một chút, lười biếng âm thanh bắt đầu vang lên. Cũng được, vậy hãy để cho ta ra tay trước ca. Hắn vung vẩy hai tay, từng đạo băng nhũ hư không hiện ra bước ra, hướng về Diệp Chi Thu ba người tiến công mà đi. Hắn rõ ràng là đồng thời đối với ba người phát động công kích. Hiển nhiên, hắn là rất tự tin. Khốn nạn! Ngông cuồng! Bị một tá ba, ấy hai cái của hắn dị nhân nhất thời giận dữ, một tay vung lên, từng đạo đao gió của tới, chặn lại hướng về bay tới băng nhũ, một cái khác thân thể một biến sắc, tựa hồ là thiếu lâm kim trung cháo, hai tay đều thành màu vàng, cả người hướng tới mái tóc màu xanh nước biển thiếu niên mà đã đi. Nước tiểu thần! Diệp Chi Thu thấy cái kia bay về phía băng nhũ của hắn, chỉ tay một cái, liền đem này băng nhũ hóa thành hư vô. Nói thêm, hắn thể chất là mặt trời thân thể, học lên đạo pháp hệ hỏa đến còn là rất nhanh, là thiên tài một, thế nhưng hệ nước đạo pháp hắn hoàn toàn không am hiểu, vũ đương huyền vũ chân công hắn đến bây giờ còn không có học được, bây giờ gặp một tên làm cho nước, hắn đúng là rất có hứng thú. A, cảm thụ được chính mình băng nhũ ở Diệp Chi Thu phương hướng đột nhiên an hóa thành hư vô, nước tiểu thần rõ ràng cả kinh, hắn thật không ngờ giữa trưởng tựa hồ còn có một rất khó đối phó, lúc này liền quyết định trước tiên giải quyết hai người này sẽ giải quyết cái kia khó chơi. Nước có thể hóa thành băng nhũ, cũng có thể hóa thành nước tự thân, lưu động nước tựa hồ lo liệu thiên đạo quy luật, ở trong hư không ôn nhu qua lại, dễ dàng xuyên qua cuồng phong đao gió, tới khiến phong thiếu niên trên thân thể. Nước này liền do tự tại nhu nhược nước hóa thành kiên cường sắc bén dao băng. Cái kia khiến phong thiếu niên, lập tức thương tích khắp người. Này một, thì như vậy thất bại. Hừ, như ngươi vậy, nhưng vỡ nát không dứt ta kim thân. Thấy khiến phong bại trận, kim quang đại hán một trận hét lớn, trên người kim quang sáng lắc lắc. Đều phải lung lay người mắt. Kim thân gì? Cái kia lợi dụng lực phá. Nước tiểu thần đưa tay một chiêu, trong hư không một cái nước sông dài hiện ra bức ra, sóng lớn mãnh liệt, bá đạo cực điểm, khi nó cọ rửa mà đến trong khi, kim quang đại hán liền bị sông lớn vọt tới hôn mê bất tỉnh. Khổ luyện như thế nào phá? Dùng lực phá đi. Không tồi không tồi, không ngờ rằng trận đầu tỉ thí có thể mang cho ta nhiều như vậy ngạc nhiên, nước tiểu thần cái tên này, đích sắc có thể phối hợp trên ngươi. Diệp Chi Thu thấy cái kia vắt ngang ở nước sông dài bầu trời mái tóc dài màu xanh nước biển thiếu niên, cảm thấy đích sắc có chút mở mang hiểu biết. Ta cho ngươi ngạc nhiên, ưu ảm, tám hy vọng, ngươi không để cho ta thất vọng. Nước tiểu thần vung tay lên, dưới chân hắn sông dài liền chạy trồn mà đến, tựa hồ là phải đem người triệt để phá hủy. Nước chi đạo, dày nặng mà mạnh mẽ cũng. Diệp Chi Thu nhớ tới một câu nói như vậy. Một giọt nước, là rất khó làm sự tình, có thể ung dung bị tiêu diệt. Mà khi giọt giọt nước hội tụ thành sông nhỏ, hội tụ thành biển rộng lúc, thần uy của nó vô lượng, cho dù là cao cấp tu sĩ, đối mặt trên biển cơn lốc cuồng lang, cũng phải nhượng bộ lui binh. Đây là nước chi đạo uy lực. Dây nặng mạnh mẽ, tụ tập càng nhiều sức mạnh càng lớn. Đáng tiếc, ta còn giống như không biết bơi. Diệp Chi Thu gặp sông lớn tiến lại, một chỉ điểm ra, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Nước đến nhiều hay ít, hắn tinh chế nhiều hay ít. Chương 214, một nguyên nước nặng. Nước từ trên trời đến. Quang minh từ Diệp Chi Thu lên. Bất kể là giữa trường tiểu thủy thần, còn là bên ngoài sân xem cuộc chiến mọi người, đều phát hiện một rất phiền phức sự tình. Quang minh của Diệp Chi Thu lực lượng tựa hồ vô cùng vô tận, có thể tinh chế tất cả công kích. Niệm nó, người này phòng thủ làm sao như vậy lợi hại. Làm thời gian sau này kéo dài tiến hành, ấy hắn trận mọi người lục tục so với xong, Diệp Chi Thu vị trí cái này bãi thi đấu còn ở tiến hành. Rất rất nhiều xem xong cái khác bãi thi đấu dị nhân lục tục đều đi tới xem cuộc chiến bộ. Tựa hồ muốn xem thử xem này một sân bãi so đấu vì sao lại như thế kéo dài. Bọn họ thấy thấy, liền phát hiện quang minh của Diệp Chi Thu phòng ngự nhất định chính là một mai rùa. Cái kia cùng Diệp Chi Thu tỉ thí dị nhân tiểu thủy thần cũng là ở dị nhân giới có chút tiếng tăm, nước của hắn công kích không thể bảo là không cường đại, thế nhưng vô luận như thế nào cái này tiểu thủy thần làm sao công kích, đối phương luôn có thể đỡ được. Một hồi thi đấu đánh thời gian dài như vậy, mà đây còn là trận đầu, ta thật đúng là xui xẻo. Tiểu thủy thần đứng trên không trung, khá là ưu tang. Hắn nhưng dự định tiến vào trận chung kết, lại thật không ngờ ở đấu vòng loại trong khi thì gặp phải một biến thái. Biến thái? Này một từ hoàn toàn có thể hình dung hắn đối với địch thủ cái nhìn. Hắn có một loại cảm giác, đối phương hẳn là khi hắn bên trên, thế nhưng không biết là nguyên nhân gì vẫn không ra tay vào cùng, mà là lựa chọn bị động phòng ngự, tựa hồ là muốn học tập đến cái gì vậy giống nhau. Thế nhưng cái này lại làm sao có thể chứ? Cho dù là thông minh nhất người, muốn đang tỉ đấu trên sân học tập thần thông của người khác, có phải là quá phóng đại ít ỏi? Thôi, hay dùng cuối cùng một chiêu. Mắt thấy chung quanh xem cuộc chiến người càng ngày càng nhiều, tiểu thủy thần rốt cục quyết định lần gắng sức cuối cùng, lần này nếu chưa thành công, vậy hắn trực tiếp chịu thua quên đi. Nước của hắn sông dài bên trong, đột ngột hơn vài giọt giọt nước mưa, nhìn qua cùng với những cái khác giọt nước mưa không có quá lớn khác nhau, thế nhưng hiển nhiên là có khác nhau, bởi vì này là tiểu thủy thần cuối cùng tuyệt chiêu. Nước sông dài bên trong hơn vài giọt nước, như là lúc trước như vậy tiếp tục dâng trào xuống, hướng về Diệp Chi Thu bao phủ mà đi. Nước này nên không phải phổ thông nước A. Diệp Chi Thu đứng ở trên mặt đất, thấy rõ. Làm lần này nước sông dài công kích trong khi, Diệp Chi Thu thấy được tiểu thủy thần trong cơ thể phát sinh biến hóa to lớn, mặc dù tựa hồ cùng lúc trước giống nhau, nhưng kỳ thật tiểu thủy thần điều động gần như trong cơ thể hắn hết thể khí, vừa mới phát động đòn đánh này. Nước là nước, nhưng đã không phải lúc trước nước. Diệp Chi Thu ngẩng đầu, lộ ra cái kia chạy trồm mà đến nước sông dài, thấy được trên bầu trời treo lên thật cao thái dương, hắn vẫy tay một cái, vô biên quang minh hóa thành cực quang lá chắn, chắn trước mặt của hắn. Nước sông dài chạy nhanh xuống, thiếu chút nữa chuẩn eo của Diệp Chi Thu. Cực quang của hắn lá chắn, thiếu chút nữa đã bị một lần nước sông dài cho ép vỡ. Này sông dài không có ấy đặc điểm của hắn, chỉ có trùng. Còn hơn lúc trước đến, nặng rất nhiều gấp nhiều lần. Không phải gấp đôi gấp hai, mà là gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần. Nếu là người bình thường ở phía dưới, chỉ sợ hết thảy phòng ngự đều không có tác dụng gì, chỉ sẽ bị này một cái nước trực tiếp ép vỡ, đè chết. Nhất nguyên nước nặng. Trong miệng của Diệp Chi Thu toát ra cái từ ngữ này, cùng lúc đó, bóng người của hắn lóe lên, đã ở hơn 10 trượng ở ngoài. Đúng vậy. Tiểu thủy thần đứng ở hư không bên trong, thấy đòn đánh này cũng không có đem Diệp Chi Thu đánh bại, vì vậy thu rồi nước của chính mình sông dài. Nhất nguyên của ta nước nặng không có đánh thắng ngươi, ta đây thì nhận thua. Tiểu thủy thần đối với chính mình đã bị thua chuyện này tựa hồ đã bổ nhiệm, không có biểu hiện ra nhiều lắm ủ rũ, rất là tâm tình khí cùng. Trên thiện nếu nước, nước thiện lợi vạn vật mà không tranh, tâm tình của ngươi không sai. Diệp Chi Thu thấy người này bại không nản, cảm thấy quả nhiên là tu hành nước chi đạo người, chỉ nhìn một cách đơn thuần như vậy tâm tình đích xác bất phàm. Cái gì tâm tình không tâm tình, mạnh nhất của ta chiêu số đều đánh không thắng ngươi, ta hay là về nhà cố gắng tu hành này nhất nguyên nước nặng đã đi, nước này ta sửa không đến nơi đến chốn, hy vọng sau đó có thời gian tìm ngươi luận bàn một chút. Tiểu thủy thần lườm một cái, chuẩn bị rời đi sân bãi. Này, ngươi tên là gì? Diệp Chi Thu nghĩ đến muốn, hỏi. Cáo thị trên không đều viết, ngươi lại không thấy, còn có giống ta tiểu thủy thần như vậy đại danh đỉnh đỉnh người, ngươi lại không biết là, được rồi, ta gọi là Trương Trường Sinh. Tiểu thủy thần nói nhỏ chỉ chốc lát, quay đầu lại liếc mắt nhìn Diệp Chi Thu, lại tiếp tục đi về phía trước. Trương Trường Sinh. Diệp Chi Thu ngâm khẽ. Trận này, Diệp Chi Thu thắng. Trên đài phụ trách Long Hổ Sơn đạo sĩ rốt cục hô lên, tuyên cáo cuộc tranh tài này chung kết. Nhất nguyên nước nặng gì? Mặc dù đã thắng rồi. Diệp Chi Thu cũng không có lộ ra cái gì mừng rỡ biểu hiện, bởi vì này là như đã đoán trước sự tình, nếu như không có thắng lợi cái kia mới là kỳ quái. Hắn đang suy tư thời khắc sống còn tiểu thủy thần sử dụng đi ra nhất nguyên nước nặng. Nhất nguyên nước nặng, cái gọi là nhất nguyên người, 129.600 bách số lượng, nhất nguyên nước nặng, cái kia tự nhiên là rất nặng nước. Diệp Chi Thu dĩ vãng là nghe qua nhất nguyên nước nặng, đem 129.600 bách số lượng giọt nước mưa dùng pháp lực lặp đi lặp lại cô đọng, ngưng luyện ra một giọt nước đến. Này chính là nhất nguyên nước nặng nhất nguyên nguyên do, cũng là nước nặng nguyên do. Nhất nguyên nước nặng, thật rất nặng. Nếu là đem nhất nguyên nước nặng lăn lộn với phổ thông trong nước, cùng địch chém giết, có thể đưa đến kỳ hiệu. Đánh với cho rằng trên trời giáng xuống tầm thường giọt mưa, xem thường, trong miệng còn ở hừ lạnh, nói cái gì chỉ có điểm ấy thủ đoạn loại hình nói, kết quả nhất nguyên nước nặng theo trong hư không rơi xuống, lúc trước nói ẩu nói tả đã bị ép thành thịt nát, thân tử đạo tiêu. Có điều phải đem nhất nguyên thuật giọt nước mưa ngưng động luyện thành một giọt đến, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, này không phải vô cùng đơn giản số học tăng giảm thẳng dư, không phải một đem lấy 129.600 tương đương 129.600 đem lấy một, này trong lúc đó đổi thành phải người tu hành tinh khí thần toàn lực tập trung vào, phải người tu tiên dùng pháp lực lặp đi lặp lại cô đọng. Chỉ tiếc, Diệp Chi Thu chỉ nhìn một lần, tiểu thủy thần sẽ không để hắn nhìn. Tìm thời gian, muốn nhiều hơn luận bàn. Diệp Chi Thu trong lòng nghĩ, rời đi sân bãi. Hắn là giáp tổ cái cuối cùng người thắng, làm giáp tổ toàn bộ hoàn toàn sau khi, ất tổ cũng bắt đầu. Ất tổ thi đấu bên trong, Diệp Chi Thu quen thuộc chính là Trương Sở Lam, Diệp Chi Thu liền đi hướng Trương Sở Lam vị trí sân bãi, nơi đó, Phùng Bảo Bảo, Từ Tam, Từ Tứ đã sớm chờ đợi, Diệp Chi Thu thậm chí thấy được Giả Thiên Sư, hiển nhiên Giả Thiên Sư đối với Trương Sở Lam rất là quan tâm. Xin mời ất bạch hổ tuyển thủ thần tốc vào trận. Trọng tài cao giọng hô. Tái trường bên trong, ba người kia sớm vào chỗ, chỉ có Trương Sở Lam chậm chạp chưa có tới. Khó khăn đợi cho Trương Sở Lam đến rồi, ba người kia muốn vây công quá khứ, Trương Sở Lam bắt đầu cười ha hả, rất nhiều ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, chúng ta há lại là đồng hao nhân hình dáng. Ngươi cười cái gì? Mọi người cả kinh. Ta cười các ngươi này run rế. Ngươi nói chúng ta là run rế. Không phải vậy còn là cái gì? Các ngươi chính là run rế. Biết mình cả đời cùng cường giả cảnh giới vô duyên, ảm, 32, cho nên chỉ có thể tụ lại cùng nhau, dựa vào lẫn nhau gầy yếu sức mạnh miễn cưỡng sống tạm ở thế gian này. Hừ hừ, không ngờ rằng ta Trương Sở Lam trận chiến mở màn đối thủ bất cứ là các ngươi loại này run rế. Đáng giá ta đánh ngã hẳn là thiên hạ hội hội trưởng. Hẳn là 10 gã. Hẳn là thiên hạ này hết thệ cường giả. Ta muốn đánh ngã, là này bầu trời. Trương Sở Lam một tay chỉ thiên, cao giọng nói. Không biết là, còn tưởng rằng hắn là Tiêu Hỏa Hỏa. Quá trăng bức. Từ tam tử tứ không nhịn được lắc đầu. Bầu trời rất vô tội a, nam cũng trúng thương, vì sao tử người người đều phải đánh ngã bầu trời. Diệp Chi Thu cũng không nói gì. Hàng này thật tinh tướng. Nếu thay cái đại thế giới, như vậy tinh tướng, sẽ bị xét đánh chết. Chương 215, chuyên nghiệp chôn người bảo nhi tỷ. Bất đồng người có sự khác biệt đấu tranh phương thức. Tỷ như nước tiểu thần là chuẩn bị trực tiếp nghiền ép Diệp Chi Thu ba người, do đó theo đấu vòng loại bên trong bộc lộ tài năng, thế nhưng kết quả rất bất hạnh, hắn gặp phải Diệp Chi Thu bị Diệp Chi Thu đào thải. Mà Trương Sở Lam lựa chọn chính là miệng pháo vô địch để ba người kia lẫn nhau đấu, bởi vì hắn không muốn sớm như vậy bại lộ thực lực của chính mình, hơn nữa hắn có thể tin tưởng chỉ cần mình không thể thuyết phục ba người kia nội chiến, hắn nhất định sẽ bị ba người nhằm vào. Bởi vì giang hồ đồn đại hại chết người. Tất cả mọi người nghe nói hắn là khí thể nguồn gốc người thừa kế, bởi vậy bọn họ nhất định hổ dồn hết sức trước đem hắn đào thải sau đó sẽ phân ra một thắng bại. Cho nên Trương Sở Lam vừa ra trận thì tràn đầy bức cách, mỗi câu lời nói trực kích người nội tâm, làm cho cái khác ba cái dị nhân cảm thấy chỉ có trong bọn họ người mạnh nhất mới có tư cách cùng khí thể nguồn gốc người thừa kế tỷ thí, bởi vậy làm cho ba người lục đục một hồi. Làm ba người kịch đấu một phen cuối cùng phân ra trong ba người mạnh nhất một người lúc, cái kia mạnh nhất đã có chút kiệt sức. Đương nhiên khí thế của hắn cũng vào lúc này tích trữ tới cao nhất, Trương Sở Lam vừa thiết kế miệng ra quan tâm ngữ điệu, để cái kia người thắng điều dưỡng trong cơ thể khí, mặc dù coi như là quan tâm, kỳ thực để người thắng tích trữ tới đỉnh đỉnh khí thế trực tiếp tăng dã, khi này một hơi không muốn thời gian, trong ba người người thắng liền không có thắng khả năng. Bị đã sớm ở một bên tích trữ tinh khí Trương Sở Lam tùy tiện đánh bại. Chết tiệt! Trong ba người người thắng thấy Trương Sở Lam thì vậy đem hắn đánh gần chết, nội tâm tràn đầy phẫn uất hậm hực tình. Thiệt thòi hắn cho rằng Trương Sở Lam thực sự là một rất có bức cách khí thể nguồn gốc người thừa kế, lại thật không ngờ vừa rồi tất cả bất cứ đều là đang diễn trò, người này vừa rồi làm ra tất cả, đều là đang dối gạt bọn họ. Không nên ép mặt. Đây là trong ba người người thắng cuối cùng thanh âm, lập tức hắn đã bị đánh hôn mê bất tỉnh. Kỳ thực càng nhiều, là bị tức đến ngất đi. Tiểu tử này. Cách đó không xa, thiên hạ hổ hội trưởng Phong Chính Hào thấy thắng lợi Trương Sở Lam, lắc lắc đầu, lại gật đầu một cái. Trên mặt lộ ra khen ngợi biểu hiện. Hừ, cha, này có cái gì, ta nhưng mấy phút liền đem đối thủ đào thải, ngươi xem hắn, thực sự là không biết xấu hổ. Bên cạnh của Phong Chính Hào, là hắn con gái Phong Sa Hiến, thấy cha của nàng bất cứ lộ ra khen ngợi biểu hiện, không khỏi có chút bất mãn. Cái gì gọi là vô liêm sỉ? Ngươi nên học được Tào Quế luận chiến A. Cái gọi là thừa thế xông lên, lại mà áo tang, ba mà kiệt, vừa rồi tình hình không phải liền là Tào Quế luận chiến lại xuất hiện gì. Sở Lam người này, là rất có kế lược. Diệp Chi Thu ở cách đó không xa của Phong Sa Hiến, nghe nói của Phong Sa Hiến, mở miệng nói rồi nói. Phong Sa Hiến sửng sốt, liếc mắt nhìn Diệp Chi Thu, sau đó bắt đầu hồi tưởng lại chính mình khi còn bé học trang này bài khóa, vừa hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh sự tình, phát hiện người này thật có chút giống Tào Quế, ở tinh thần đối phương mạnh nhất trong khi không tiến công, đợi cho tinh thần đối phương yếu đi, sau đó một lần tiến công đã thắng. Tiểu tử này, cũng hiểu binh pháp gì. Diệp tiên sinh thực sự là thấy rõ. Một bên Phong Chính Hào nghe bình luận của Diệp Chi Thu, cũng gật gật đầu. Hắn vừa rồi cũng không có nghĩ đến cái gì Tào Quế luận chiến loại hình văn chương, hắn nghĩ tới chính là Trương Sở Lam loại này trời sinh đối địch năng lực, chỉ cần Trương Sở Lam bất tử, nhất định sẽ trở thành một lợi hại người. Người như vậy, là nên cố gắng kết giao, sau đó đều sẽ có chỗ tốt. Đương nhiên, như có thể nhìn thấy điểm này Diệp tiên sinh, cũng phải cố gắng kết giao. Phong Chính Hào có một loại kỳ quái cảm giác. Tựa hồ cái này Diệp tiên sinh thực lực sâu không lường được, cho dù là hắn đối đầu đều không nhất định khả năng thắng, thế nhưng như vậy một người trẻ tuổi, thật lại có như thế đạo hạnh gì. Phong Chính Hào trong đầu nghĩ rất nhiều chuyện, hắn mặc dù mới vào 10 gã, thế nhưng hắn biết mình thực lực còn hơn này lâu năm gia tộc đến còn là yếu đi rất nhiều, nên nhiều kết giao ít ỏi cao thủ. Phía dưới chiến đấu, hẳn là một chọi một đi. Diệp Chi Thu thấy dưới trận thi đấu, lại nhìn một chút cách đó không xa Phong Chính Hào, đột nhiên cảm thấy thân thể của bọn họ khoảng cách mặc dù rất gần, thế nhưng tâm linh khoảng cách rất xa, tựa hồ là đang bất đồng chiều không gian trong không gian. Hắn liền thuận tay hỏi một câu.
Đúng vậy.
Phong Chính Hào gật gật đầu. Thân là 10 gã một trong, cuộc thi đấu này quy củ hắn đương nhiên là biết, bây giờ để lộ ra cũng không có gì, bởi vì một lúc nữa Long Hổ Sơn sẽ tuyên bố kế tiếp thi đấu quy củ. Một chọi một lọc bỏ chế. Diệp tiên sinh, hy vọng đến lúc đó có thể cùng ngươi gặp gỡ. Phong Sa Yến mở miệng nói, chiến ý tràn đầy. Tên thiếu nữ này, là rất yêu thích so đấu, bởi vì cùng bất đồng người đối địch, có thể làm cho nàng trở nên càng mạnh hơn. Ta cũng rất hy vọng gặp phải ngươi. Diệp Chi Thu cười ha ha. Nội tâm của hắn vẫn đang suy nghĩ ấy gì đó của hắn. Nếu cái này Phong Sa Yến cùng hắn đối đầu nói, đêm hôm đó 500 cổ chính lượng có phải là thì bỏ lỡ một lần duyên phận. Chuyện như vậy, ai nói được với đâu. Trận này, Trương Sở Lam thắng. Trên sân tâm tư người dồn dập, dưới trận duy trì trận quán trật tự Long Hổ Sơn đệ tử thì lại tuyên bố trận này giải thi đấu kết quả, không muốn Bích Liên lời nói thỉnh thoảng ở nơi so tài ở ngoài vang lên, tựa hồ là đúng đánh ngã bầu trời bất mãn của Trương Sở Lam. Thế nhưng bất mãn thì bất mãn, bọn họ nhưng không có cách quyết định thi đấu cuối cùng kết quả, chỉ có thể trong miệng mắng mỏ Trương Sở Lam không muốn Bích Liên. Không muốn Bích Liên người, không biết xấu hổ. Này khán giả trên đài khán giả, tựa hồ quên đi Hoa Hạ còn có tôn tử binh pháp như vậy gì đó, binh bất thiếm trá có cái gì không đúng gì. Vòng thứ nhất tỷ thí đến đó toàn bộ kết thúc, tổng cộng 32 tên thắng được, kế tiếp tỷ thí đem dùng một chọi một tiến hành, các ngươi theo rút thăm trong giường đánh vào trên tờ giấy tên, chính là các ngươi đối thủ. Già Thiên Sư lại một lần nữa xuất hiện, tuyên bố kế tiếp quy củ. Lên cấp tuyển thủ bắt đầu rút thăm. Theo Long Hổ Sơn đệ tử một tiếng bắt chuyện, lên cấp mọi người liền bắt đầu rút thăm. Lựa nhỏ thần. Diệp Chi Thu nhìn mình rút ra ký, có chút buồn cười. Trận đầu đối với chính là nước tiểu thần, trận thứ hai gặp được lửa nhỏ thần, vận may này của hắn vẫn được. Đan sĩ đồng. Trương Sở Lam cũng rút ra tới đối thủ của chính mình. Xanh phủ thần đan sĩ đồng, Trương Sở Lam vận khí không tệ của ngươi à, trận đầu đan sĩ đồng 3 phút đã xong thi đấu của hắn, đan sĩ đồng nhà bọn họ tổ truyền bùa chú bí thuật, chuyên phong khí mạch của người khác, hơn nữa không giống bình thường bùa chú như vậy phải trước đó làm lượng lớn chuẩn bị công tác. Cho nên khiến người ta khó lòng phòng bị. Ngươi xem chính là người kia. Phong Tinh Đồng tựa hồ là một quyển bách khoa toàn thư, đối với nổi danh dị nhân đều hiểu rất rõ, giới thiệu một lần đan sĩ đồng sau khi, sắc mặt của Trương Sở Lam liền có chút ngưng trọng. Phùng Bảo Bảo thấy sắc mặt ngưng lại Trương Sở Lam, trong đầu né qua một ý kiến. Ta trốn hắn, hắn không phải lên không được chàng, Trương Sở Lam sẽ thắng, ta quả nhiên cơ trí ép một cái. Ảm, 85. Phùng Bảo Bảo hát lên nhi, đi chuẩn bị cho người. Bảo Nhi tỷ vì sao tử như vậy cao hứng? Trương Sở Lam thấy hử ca Bảo Nhi tỷ, có chút không hiểu ra sao. Bất quá khi hắn nửa đêm bị Phùng Bảo Bảo kêu sau khi thức dậy, liền biết Phùng Bảo Bảo vì sao tử cao hứng như thế. Một cái hố to bên trong, nam đại danh đỉnh đỉnh xanh phủ thần đan sĩ đồng, tay chân của hắn, đều bị Phùng Bảo Bảo trói lại. Hắn muốn dây rùa, rồi lại không thoát được. Nay của hắn thủ đoạn, đều mất đi tác dụng, thấy tiến lại Phùng Bảo Bảo, tràn đầy lửa giận cùng với sợ hãi. Hắn đường đường xanh phụ thần, đây là muốn bị người chôn gì? Hắn nhiều năm danh dự đều phải hủy hoại trong một ngày. Ta là chuyên nghiệp. Phùng Bảo Bảo nhìn vẻ mặt mộng ép Trương Sở Lam, rất là tự hào mở miệng. Chương 216, tính mạng song tu. Cơ trí mãi mãi của ngươi cái chân à, không muốn đánh không lại ngươi, ta không phải gõ nát ngươi viên này cơ trí đầu. Cảm thụ được trong hầm đan sĩ đồng giết người giống nhau ánh mắt, Trương Sở Lam đối với Phùng Bảo Bảo như vậy cơ trí hành vi biểu thị triệt để không nói gì. Này vạn nhất bị người ta cáo phát ra làm sao bây giờ? Chính mình có thể hay không bị hủy bỏ tư cách? Đúng vậy, Bảo Nhi tỷ từ nơi nào trộm được sẻng, rốt cuộc có bao nhiêu yêu cho người? Không có sự tình, hắn cáo chúng ta không thừa nhận, đợi cho thi đấu kết thúc đến rồi chúng ta sẽ đem hắn tắm bạch tịnh, hắn không có chứng cứ. Phùng Bảo Bảo nghiêm túc cẩn thận mở miệng. Nàng đều muốn được rồi chôn người sau khi nên làm như thế nào nên nói như thế nào. Trương Sở Lam cùng đan sĩ đồng liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng một vạn cái dê còn chạy qua. Bọn họ làm sao gặp được như vậy người? Đến nghĩ một biện pháp qua cửa ải này. Trương Sở Lam là nghĩ như vậy, đan sĩ đồng cũng là nghĩ như vậy. Vì vậy sau khi, Trương Sở Lam thả đan sĩ đồng, đến rồi một hồi công bằng tranh tài. Thiên phú của Trương Sở Lam cực kỳ tốt, có thể thấy được đan sĩ đồng sử dụng đùa chú cùng không sử dụng đùa chú thời gian cực kỳ thật nhỏ thân pháp chênh lệch, bởi vậy có thể ở đan sĩ đồng cực kỳ nhanh phát bùa chú dưới nhiều lần chạy trốn, mà hắn biểu hiện ra mạnh mẽ năng lực cũng cho đan sĩ đồng một kết cục bậc thang, cuối cùng tất cả những thứ này hòa bình giải quyết. Hai người đều lấy được mình muốn kết quả. Trương Sở Lam không có gây thù hằn xanh phụ thần, hơn nữa thu được ngày thứ hai trực tiếp thắng lợi tư cách, còn xanh phụ thần, hắn phát hiện chính mình tu hành quá trình không đủ, cũng coi như là một đại thu hoạch. Cũng chỉ có đào hầm chôn người Phùng Bảo Bảo, cảm giác mình có chút oan ức, chính mình lòng tốt cho người khác đào hầm, trợ giúp Trương Sở Lam lên cấp, người này bất cứ không cảm kích, còn muốn gõ chính mình. Là chính mình quá dễ nói chuyện, còn là Trương Sở Lam nhẹ nhàng. Phùng Bảo Bảo càng muốn liền càng tức giận, vì vậy quyết định cùng Trương Sở Lam luận bàn một chút. Đêm đó, Trương Sở Lam lại bị dạy làm người. Diệp Chi Thu đối với này hết thảy đều thấy rõ, bởi vì hắn buổi tối không ngủ được đã ở tu hành, khi hắn đứng ở trên mặt đất trong khi, tâm thần của hắn có thể theo thổ địa hướng ra phía ngoài bốn lượn mà đi. Bởi vậy thấy cảnh ấy, vừa là mới một ngày, làm buổi sáng Thái Dương bắt đầu bay lên trong khi, thì tới lên cấp thi đấu lúc. Trương Sở Lam đối với Đan Sĩ Đồng, Diệp Chi Thu đối với Tiểu Hỏa Thần. Ta biết ngươi, lần trước ngươi đối với chính là Tiểu Thủy Thần. Ta vốn cho rằng hắn sẽ đem ba người các ngươi lọc bỏ sau đó đối đầu ta, đến một hồi nước lửa số mệnh quyết đấu, lại không nghĩ rằng ra ngươi một người như vậy, đào thải Tiểu Thủy Thần, vậy ngươi chuẩn bị xong chưa? Làm Diệp Chi Thu tiến vào giữa trường trong khi, mái tóc màu đỏ Tiểu Hỏa Thần mở miệng. Theo mở miệng của hắn, toàn bộ thi đấu giữa trường nhiệt độ bắt đầu nhanh chóng tăng lên lên, rất rất nhiều ánh lửa ở trong tay của Tiểu Hỏa Thần hội tụ đi ra. Lửa thân trường. Tiểu Hỏa Thần cũng không muốn nghe Diệp Chi Thu mở miệng, hắn nhảy lên. Vung tay lên chính là vô cùng ánh lửa. Trên trời liền rơi xuống một hồi lửa. Quang minh. Diệp Chi Thu vung tay lên, chính là một đạo quang thuẫn. Lại là chiêu này. Tiểu Hỏa Thần thấy ánh lửa của chính mình toàn bộ bị quang thuẫn chống lại, tâm tình không khỏi trở nên cực sai. Lần trước người này đối đầu Tiểu Thủy Thần lúc dùng chính là này một chiêu, bây giờ hay là dùng này một chiêu. Có thể hay không thông thông khoái khoái đánh một trận, luôn như vậy phòng ngự có ý gì. Hỏa Thần dễ tức giận. Tiểu Hỏa Thần giận dữ. Hắn thì theo trên trời rơi đến rồi, hai tay trong lúc đó nhiệt độ không biết là tới nhiều hay ít độ, thế nhưng khi hắn tay cùng mặt đất tiếp xúc trong khi, mặt đất thì đã biến thành dung nham. Quần quận dung nham khuấy động mà đi, từ trên mặt đất công kích về phía Diệp Chi Thu. Vừa có vô số hỏa cầu từ trên mặt đất công kích về phía Diệp Chi Thu. Người tu hành trong lúc đó chiến đấu, bị Tiểu Hỏa Thần đánh ra vô cùng thiết huyết cảm giác đến. Đương nhiên, càng nhiều cảm giác là cực nóng. Vậy xem mọi người, cũng bắt đầu bước lên mồ hôi đến rồi. Càng có thiên sư phủ đệ tử tại mọi thời khắc chú ý chuẩn bị cứu hỏa. Ta giống như cũng không thế nào quen thuộc phép thuật hệ nước. Diệp Chi Thu trong lòng nghĩ đến muốn, bóng người lóe lên, đã ở Tiểu Hỏa Thần phía sau. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Gặp gỡ loại này phát ra tăng cao tên, Diệp Chi Thu cũng không có ý định thấy mình bị thịt nướng. Hắn bắt đầu động, quanh thân xây dựng cực quang lá chắn che chở chính mình, mà trên tay đống cắt lớn nắm đấm cũng hướng về Tiểu Hỏa Thần bắt chuyện. Một chút, dùng mấy ngàn cân lực lượng đánh người. Nháy mắt phá vỡ. Tiểu Hỏa Thần, choáng váng. Phép thuật của hắn còn ở giữa trường lưu chuyển, bất quá hắn người đã hôn mê. Bị Diệp Chi Thu một quyền đánh ngất xỉu. Gì? Đây là xảy ra chuyện gì? Tiểu Hỏa Thần vừa rồi còn ở đại hiển thần uy, toàn lực tiến công, tựa hồ sắp thắng, làm sao trong chớp mắt đã bị một quyền đánh ngất xỉu? Này cái gì sự việc gì, người tốc độ chúng ta có thể nhanh như vậy? Cái tốc độ này ta cũng phòng ngự không lại a, lửa nhỏ bại không oan uổng. Giữa trường so đấu thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, vây xem mọi người chỉ nhìn thấy lúc trước đại hiển thần uy Tiểu Hỏa Thần đột nhiên đã bị Diệp Chi Thu một quyền gõ hôn mê, không khỏi có chút ngạc nhiên, thậm chí cảm thấy có chút buồn cười. Cái tốc độ này. Phong Chính Hào đứng ở trên sân, hắn cảm thấy cái tốc độ này là có chút nhanh hơn, nếu để cho Diệp Chi Thu đến như vậy một chút, nói không chừng liền hắn đều không phản ứng kịp. Trận này, Diệp Chi Thu thắng. Ở đây duy trì trật tự Long Hổ Sơn đệ tử nhưng không có nghĩ quá nhiều. Tuyên cáo trận tỷ thí này kết quả. Trận đầu thắng được rất trễ, trận thứ hai thắng được sớm, là trong khi đi xem một chút so tài của người khác. Diệp Chi Thu trong lòng nghĩ, bóng người lóe lên, hắn liền biến mất không thấy. Ngược lại chính mình tốc độ nhanh đã bại lộ, vậy thì nhanh hơn nữa một cái. Chết tiệt, người đâu? Bên ngoài sân còn ở xem cuộc chiến không hề rời đi mắt người hoa một cái, liền phát hiện tỷ thí Diệp Chi Thu đã rời đi sân bãi, không khỏi vừa là một trận nghị luận sôi nổi. Thật hắn gì nhanh? Vừa là một kẻ hung ác. Đây là giết đi ra ngựa đen, chúng ta tới đánh cuộc một keo cuộc kế tiếp hắn thắng có thể. Trên sân người còn đang bàn luận, ưu ảm, tám ảm, 32, Diệp Chi Thu đã tới đường sân bãi bầu trời, quan sát đến ấy khác tổ tỷ thí. Hắn đi cái này sân bãi trên tỷ thí hai người, còn ở khí thế hừng hực đánh, một như là đạo sĩ, một cái khác như là nói tướng thanh. Diệp Chi Thu hơi hơi sau khi nghe ngóng, liền biết vị đạo sĩ này là phái toàn chân đạo sĩ, mà một cái khác tên là Tiêu Tiêu, am hiểu chính là hỉ mũi khí. Trong đồn đãi hỉ mũi khí là ông hầm ông hừ sáng chế, chuyên tấn công người thần hồn, tu luyện tới đại thành, có thể đem đối thủ hồn phách đều cho nổ đến hồn phi phách tán. Thời kỳ thượng của ông hầm ông hừ dựa vào hỉ mũi khí bắt người là một bắt lại một chính xác, trừ phi gặp gỡ như Na Cha như vậy củ sen hóa thân không sợ công kích, ấy đều phải của hắn nhượng bộ lui binh. Tên như vậy, bây giờ lại lâm vào khổ chiến, bởi vì hắn gặp phải chính là toàn chân đạo sĩ, cái này đạo nhân tu hành chính là nội đan công phu, vứt bỏ cái khác kỳ dâm kỹ xảo, toàn bộ tinh lực đều tiêu vào che chở rèn luyện chính mình tính cùng mạng trên, này chính là cái gọi là tính mạng song tu. Cho dù là hỉ mũi khí, trong thời gian ngắn cũng không có thể nổ ra tính mạng song tu toàn chân đạo người linh hồn. Nội đan chi đạo, không kém tám kỳ kỹ. Diệp Chi Thu thấy tình cảnh này tỉ thí, cảm giác mình thực sự là không uổng chuyến này. Chương 217, thế gian người tài ba biết bao nhiêu cũng, cảm tạ đà chủ dự bị người nói chuyện một vạn. Hỉ mũi khí, nhằm vào chính là người linh hồn. Mà phái toàn chân nội đan thuật, tính mạng song tu, linh hồn đó là tương đương củng cố. Dung hỉ mũi khí đối đầu nội đan thuật, chính là tương nộ lương tài. Phái toàn chân đạo nhân đã nhận vài của Tiêu Tiêu đạo hỉ mũi tức giận, loại này vốn cần một đạo là có thể đem người linh hồn nổ ra bên ngoài cơ thể công phu bây giờ gặp toàn chân bên trong đan đạo, lần đầu tiên mất tác dụng. Mà toàn chân đạo người gần người công kích cũng làm cho Tiêu Tiêu không thể không phòng ngự. Toàn chân đạo người tính mạng song tu, trở lại nguyên trạng, công phu quyền cước của bọn họ chúng vào một chút đều không dễ chịu. Diệp Chi Thu ngươi đã đến rồi, ngươi nói nếu như chúng ta gặp gỡ hỉ mũi của Tiêu Tiêu khí, hoặc là vị này đạo nhân nói ứng phó làm như thế nào đối phó với địch. Nói chuyện với Diệp Chi Thu chính là con gái của Phong Chính Hào Phong Sa Yến, lần này nàng còn là thần tốc đã xong chiến đấu của chính mình, sau đó cùng Diệp Chi Thu muốn giống nhau. Nàng cũng đi tới đường sân bãi đi quan sát những người khác so đấu. Rất khéo, Phong Sa Yến cũng đến nơi này. Hỉ mũi của Tiêu Tiêu khí, chúng ta không có quá lớn nắm chắc trực tiếp cứng rắn, bất quá ta tin tưởng ở hỉ mũi của hắn khí đánh tới ta trước khi hắn nhất định trước tiên bị ta đánh hôn mê bất tỉnh, còn toàn chân đạo nhân, tính mạng hắn song tu, linh hồn cùng thân thể đều rất mạnh mẽ, đối mặt như vậy đối thủ, vậy thì trực tiếp dùng lực áp. Diệp Chi Thu cẩn thận quan sát giữa trường hai người quyết đấu, thiên nhãn mở rộng. Phân tích toàn chân nội đan thuật quy tích vận hành cùng với hỉ mũi khí tương quan kết cấu. Ở trong mắt hắn, vị này toàn chân đạo người thân thể đích sắc rất là bất phàm, loại này bất phàm cũng không phải thể hiện khi hắn trên hình thể, mà là thể hiện khi hắn đối với mình thân thể mài trên. Diệp Chi Thu còn không cách nào trực tiếp nhìn ra vị này đạo nhân linh hồn cứng cỏi cường độ, thế nhưng hắn cảm giác mình nếu là lấy chảy nhanh trưởng đi ngược chiều vị này đạo nhân máu trong cơ thể nói, vẫn rất có độ khó. Toàn chân đạo người bởi vì nội đan thuật, đối với chính mình thân thể nắm giữ đó là khó có thể tưởng tượng, muốn dùng ngoại lực đi theo kết cấu bên trong tăng giã, thật sự là một cái có khó khăn sự tình. Đối mặt như vậy đối thủ, vậy thì trực tiếp đánh, dùng thuần túy sức mạnh đánh hắn, không cần ấy hoa chiêu của hắn, đương nhiên Diệp Chi Thu cảm thấy nếu là nội đan chi đạo đại thành, năng lực kháng đòn sẽ rất mạnh. Như vậy người tu hành, lực công kích tạm thời không nói, bất kể là vật khênh còn là ma khênh, đều cao kinh người, chỉ có thuần túy lực công kích mới có thể tạo tác dụng. Ngay cả Tiêu Tiêu, Diệp Chi Thu cảm thấy này một vị hỉ mũi khí công kích đích sắc rất mạnh mẽ, bất quá hắn nếu là đối đầu nói, hỉ mũi khí công kích không nhất định có thể đánh đến thịt của hắn trên người. Diệp Chi Thu hoàn toàn không xác định linh hồn của chính mình có thể hay không thừa nhận hỉ mũi khí công kích. Diệp Chi Thu cảm giác mình là có thể, hắn mấy năm nay tu hành, không chỉ tu hành khí, ấy tinh cùng thần cũng đều là cùng tu hành, dựa vào cái kia linh khí hắn đã tu hành tới không cần ngủ bất kỳ thời khắc bảo trì đỉnh cao mức độ. Nếu là nói mình linh hồn không cường đại, chính hắn cũng không tin. Chỉ là chính mình đúng là vẫn còn không có đối mặt qua sự công kích này linh hồn người tu hành, bởi vậy nhất thời khó có thể phán đoán phân tích ra. Diệp Chi Thu ở giữa trường một bên xem cuộc chiến một bên phân tích trong khi, dưới trận đấu pháp cũng tới thời khắc mấu chốt, toàn chân đạo nhân lựa chọn hồn lìa khỏi xác, xuất khiếu linh hồn thoát ly hắn hùng vĩ thân hình ràng buộc, tốc độ trở nên vô cùng thần tốc, làm Tiêu Tiêu ý đồ công kích thịt của hắn thân thể lúc. Tiêu Tiêu linh hồn của chính mình bị toàn chân đạo nhân cho công kích, vì vậy không động đậy được nữa, chớ nói chi là công kích đối phương. Hôn lịa khỏi xác, bảo trì thân thể, Phong Vân kiếm thánh kết cục còn ở nơi đó đâu, vị này toàn chân đạo người có phải là chưa từng xem Phong Vân kịch truyền hình. Diệp Chi Thu thấy tính mạng song tu toàn chân đạo người lại ra linh hồn đi tinh tướng, dùng linh hồn xuất khiếu thu được linh hồn tuyệt đối tốc độ, không khỏi lắc lắc đầu, đây nếu là hắn, có thể ở trong nháy mắt này tiêu diệt đối phương thân thể. Sau đó dùng tuyệt đối quang minh tinh chế đi đối phương linh hồn, toàn chân đạo nhân sẽ hồn phi phách tán. Diệp Chi Thu bên cạnh, Phong Sa Yến cũng lắc lắc đầu, nếu toàn chân đạo người dám như vậy đi ra chơi đùa, không gian của nàng chi đạo cũng không phải nói xong chơi đùa, nàng có thể bảo đảm ở đối phương công kích linh hồn của chính mình trước khi trước đem đối phương thân thể phá. Diệp Chi Thu cùng Phong Sa Yến đều lắc lắc đầu, mà một thân của hắn có không có nhìn ra trong đó từng đạo, chẳng qua là cảm thấy làm như vậy quá kinh khủng, ban ngày ban mặt lại dám hồn lìa khỏi xác, này có phải là ban ngày ban mặt gặp quỷ. Toàn chân đạo người một tinh tướng, Tiêu Tiêu thì bắt được cơ hội, đương nhiên hắn cũng không có công kích toàn chân đạo sĩ thân thể, mà là ở đối phương linh hồn tiến lại thời khắc, từng đạo vô cùng kinh khủng hỉ mũi khí theo trong miệng của hắn phát sinh, toàn chân đạo người linh hồn liền bị mạnh mẽ nhất hỉ mũi khí công kích. Xin lỗi rồi, người bây giờ hay là trước hồn phi phách tán một trận. Tiêu Tiêu dám đánh cam đoan, lần này cái này toàn chân đạo người tuyệt đối xong. Bất quá khi hỉ mũi của hắn khí biến mất sau khi, hắn thập phần kinh ngạc phát hiện toàn chân đạo người linh hồn cũng không có tiêu tán, hơn nữa giữa trường hơn một râu ria rậm rạp đạo sĩ. Chính là cái này râu ria rậm rạp đạo sĩ xuất hiện, chống lại rồi toàn bộ của hắn hỉ mũi khí công kích, còn cùng hắn đối địch cái kia, đang núp ở râu ria rậm rạp đạo sĩ sau lưng run lẩy bẩy. Kha kha kha. Xin lỗi rồi, người bạn nhỏ, ta này ngu xuẩn sư đệ cho ngươi thêm phiền toái. Dâu ria rậm rạp đạo sĩ vẻ mặt ý cười, quay nhìn ngây người Tiêu Tiêu nói chuyện. Dâu ria rậm rạp đạo sĩ sau lưng, cái kia đạo sĩ cũng là nhìn ngây người. Sư huynh. Toàn chân đạo người yếu ớt mở miệng, hiển nhiên rất là sợ hai chính hắn một sư huynh. Ngu xuẩn, chỉ ngươi về điểm này xuất dương thần công phu, cũng dám lấy ra khoe khoang. Một trận bùm bùm, dâu ria rậm rạp đạo sĩ bắt đầu đối với hắn sư đệ quyền đấm cước đá. Đánh tỉ thí toàn chân đạo người kêu cha gọi mẹ. Còn chung quanh người, tất là vẻ mặt dại ra biểu hiện. Xuất dương thần còn chưa tính, dùng thuần túy linh hồn tư thế mạnh mẽ chống đỡ hỉ mũi khí còn chưa tính, này dương thần còn có thể đánh dương thần, nghe đánh vào dương thần bên trên phát sinh bốp bốp có tiếng, thét lên mọi người liễu lưới. Toàn chân đạo người tính mạng song tu bất cứ có thể đạt được tình trạng này. Nội đan chi đạo tu hành đến trình độ này, 85 đây nếu là hoán đổi một thế giới cũng có thể thành tiên đi. Diệp Chi Thu cảm thấy cái này râu ria rậm rạp đạo sĩ linh hồn tu vi thực sự là quá châu ép, còn hơn hắn mạnh hơn lớn hơn nhiều lần, nếu là râu ria rậm rạp đạo sĩ tới một có linh khí địa phương đi tu hành, hoàn toàn có thể sống cái mấy trăm năm, nếu là tới Tây Du Ký như vậy thế giới, hoàn toàn có thể độ cái ba thai, sau đó được hưởng mấy trăm năm tuổi thọ. Toàn chân nội đan tu hành thuật, đích xác phi phàm, nó là nhắm thẳng vào trường sinh đại đạo. Diệp Chi Thu cảm thấy hắn nhất định phải cùng vị đạo sĩ này cố gắng trao đổi một chút. Trao đổi, nói không chừng sẽ làm sinh hoạt càng tốt đẹp. Con giả bộ không trăng bức, không xếp vào hay mau chịu thua. Trên sân, dâu ria rậm rạp đạo sĩ âm thanh còn ở bồng bền, sợ đến dâu ria rậm rạp đạo sĩ sư đệ vội vàng nhận thua. Tại sao ta thắng thi đấu, không chút nào không cảm giác được vui sướng. Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn trời, chỉ cảm thấy trên đời cao nhân biết bao nhiêu cũng. Chương 218, bị an bài. Một hồi tỉ thí kết thúc, để cho người tham dự cùng người đang xem cuộc chiến vô số cảm tưởng. La Thiên Đại Tiếu trên xuất hiện khắp nơi kỳ ngựa hay sĩ, thật là làm cho mọi người mở mang tầm mắt, rất nhiều cao thủ bắt đầu hiện ra bây giờ mọi người trước mắt, để mọi người làm không biết mệnh thảo luận, tỉ như Chư Cắt Võ Hầu gia Chư Cắt Thanh, Vũ Đương Vương Giã, 12 chuôi Trảm Tiên Phi Đao Cổ Chính Lượng, kế thừa hỉ mũi khí Tiêu Tiêu. Đương nhiên, còn có Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu đầu tiên là đánh bại Tiểu Thủy Thần, vừa là đánh bại Tiểu Hỏa Thần, danh tiếng nhất thời có 102. Rất nhiều mọi người ở phòng đoán Diệp Chi Thu sở học công pháp, tựa hồ là cùng chỉ có quan, thế nhưng ra sao chỉ riêng công pháp tất cả mọi người không chút nghe nói qua, bởi vậy rất nhiều người đều đang suy đoán lai lịch của Diệp Chi Thu, đối với Diệp Chi Thu tràn ngập tò mò. Đương nhiên, Diệp Chi Thu cũng thu hoạch một chút nhỏ mê muội, thấy Diệp Chi Thu thì vui mừng cái không ngừng, muốn cho Diệp Chi Thu viết cái ký tên, hoặc là hợp cái ảnh loại hình, nhìn Trương Sở Lam con mắt đều trừng trừng. Diệp tiên sinh, ngươi bây giờ đều có fans. Trương Sở Lam thấy bị cô gái kia fans vờn quanh Diệp Chi Thu, rất cảm giác khó chịu. Danh tiếng của hắn bây giờ vẫn là không tốt lắm, mọi người vừa nghe đến tên của hắn sẽ nhớ tới không muốn Bích Liên danh xưng này, mà khi này các thiếu nữ nhắc tới trong khi của Diệp Chi Thu, trong đôi mắt đều là sao. Này có cái gì, làm người tu hành nhan trị giá của ta vậy khẳng định là không thấp, võ công của ta vừa không sai, tinh tướng động tác cũng là rất đẹp trai, một chiêu quang minh lực lượng khắt chế tiểu thủy thần tiểu hỏa thần. Nhưng lại là công nhân của Na Đô Thông công ty, thuộc về Bát Sát, không thế nào thiếu tiền, các nàng trở thành fans của ta cũng là rất bình thường. Diệp Chi Thu rất là nghiêm trang nói chuyện với Trương Sở Lam, nghe được Trương Sở Lam đều chua. Diệp tiên sinh, ta cảm thấy ta kỳ thực cũng khá là xoái. Trương Sở Lam nghĩ đến muốn, yếu ớt mở miệng. Trương Sở Lam. Lúc này cách đó không xa nhớ tới một em gái ngọt ngào âm thanh. ngươi có biết ta? Trương Sở Lam lập tức trở nên có thần rất nhiều, theo nói chuyện âm thanh nhìn lại, nguyên lai là một manh muội tử. Ngươi tốt, có thể hay không hơi hơi hướng về quá khứ một điểm, ngươi ngăn trở tầm mắt của ta rồi. Manh muội tử ở trong mắt của Trương Sở Lam cũng không muốn manh. Cái kia ngọt ngào lời nói giống như là dao đâm giống nhau, đâm ở trong lòng của hắn, để hắn khóc không ra nước mắt. Hắn muốn nói gì, nhưng lại không biết nói cái gì. Sở Lam, phải bình tĩnh một vài, không muốn bởi vì nói của người khác mà rối loạn lòng của chính mình, cho dù là em gái. Diệp Chi Thu xa xôi mở miệng, đối với một bên Trương Sở Lam nói chuyện. Diệp tiên sinh, người nói dễ dàng. Cố gắng tu hành mới là vương đạo, ta nghe nói thượng cổ có bậc đại thần thông, tu hành đến mức tận cùng, có thể nam, có thể nữ, có thể dài có thể ngắn, đương nhiên vào lúc ấy nhan sắc đều đã không có ý nghĩa, có điều ngươi nếu là thật u mê nơi đây đạo nói, đại khái có thể muốn làm gì thì làm. Diệp Chi Thu mở miệng lần nữa, nói ra nói để Trương Sở Lam thiếu chút nữa cho rằng Diệp Chi Thu là tên biến thái, lại để cho hắn cảm thấy mở rộng tầm mắt, quét tăng quan. Diệp tiên sinh, nào có như vậy người tu hành? Trương Sở Lam có chút không tin. Tu hành đến thân thể cũng có thể thiên biến vạn hóa mức độ lúc, thêm một cái bộ phận không một bộ phận có cái gì khó. Đương nhiên cái này ở cái cảnh giới kia tới nói cũng chính là uống ngụm nước đi đi đường bình thường dễ dàng sự tình, mà ở thế tục phàm phu tục tử trong mắt, lại là thần tích. Trương Sở Lam biểu thị chính mình ít đọc sách thật đúng là chưa từng nghe tới như vậy cảnh giới, có điều giữa nam nữ khác biệt tựa hồ không chỉ là một hai bộ phận trong lúc đó khác biệt. Quên đi hắn còn chưa phải cãi lại, dù sao mình ít đọc sách, hơn nữa hắn cũng đã từng nghe nói này tu luyện thành công tựa hồ đích xác đã sớm không để ý trai gái gì, chẳng lẽ là vì bọn họ có thể nam có thể nữ. Các vị, các ngươi tỉ thí cũng đã hoàn thành đi, chúng ta bên này người cũng đều hoàn thành, chúng ta có thể nói một chút. Lại có cái manh muội tử đi rồi qua rồi, phía sau của nàng, còn có mấy người trẻ tuổi. Đây là 10 gã một trong cháu gái của Lục Cẩn Lục Linh Lung. Đi thôi. Từ Tam Tử Tứ cũng tới giữa trường, cùng Lục Linh Lung chào hỏi một tiếng, liền đồng thời đi rồi. Đây là. Đợi cho đi thấy vậy già thiên sư cùng Lục Cẩn lao ra tử ngươi sẽ biết. Từ Tứ mở miệng. Được rồi. Trương Sở Lam cảm thấy mình bị che phủ trống bên trong cái gì cũng không biết, bất quá khi hắn thấy vậy Lục Cẩn sau khi, hết thể đều hiểu. Đây là Lục Cẩn cùng công ty thiết kế một cái bẫy, làm chính là một lần tiêu diệt tất cả tính yêu nhân, Trương Sở Lam là một mồi, Thông Thiên Lục cũng là một mồi, làm chính là hấp dẫn tất cả tính người đến Long Hồ Sơn, sau đó một mẹ bắt hết. Ván cờ này nói khó cũng không khó, nói không khó cũng khó. Làm Lục Cẩn cùng công ty người mưu hại tất cả tính người lúc, tất cả tính người đã ở tính kế Long Hồ Sơn. Diệp Chi Thu đem ánh mắt nhìn về phía giả thiên sư bên cạnh cách đó không xa bưng trà đưa nước húng núm thoạt nhìn người hiền lành tiểu đạo nhân, biết người này chính là tất cả tính thay mặt trưởng môn cung khánh. Người này 3 năm trước khi thì lẫn vào Long Hồ Sơn, bây giờ ở thiên sư bên cạnh bưng trà rót nước. Cho nên, Lục Cẩn cùng công ty mưu tính, tất cả tính nhưng thật ra là biết. Tính kế người người, cũng sẽ bị người tính kế. Đây là đạo lý. Hồ Kiệt của Đông Hương Trang. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Diệp Chi Thu bây giờ đại diện công ty người cũng có tư cách đứng ở nơi đây, hắn nghe Từ Tam Từ Tứ cùng gia thiên sư Lục Cẩn đám người nói chuyện, Từ Tứ đối với nơi này xuất hiện Hồ Kiệt của Đông Hương Trang biểu thị có chút nghi hoặc. Hồ Kiệt sớm đã bị tất cả tính người đã khống chế, thoạt nhìn hắn là bị bốn bừa bãi mất phương hướng tâm tính, đều tới trên Long Hổ Sơn không nhịn được giết người trình độ. Lục Cẩn dưới trướng tuổi trẻ dị nhân bọn mở miệng, giải thích sự tình ngọn nguồn. Hồ Kiệt hẳn là hướng về lãi suất cao thẩm trùng vay lãi suất cao. Lãi suất cao thẩm trùng, có thể đem mình năng lực cấp cho những người khác thông qua giết chết đường dị nhân đến hấp thu dị nhân khí, mà này khí có nhất định tỷ lệ sẽ làm lợi tức chuyển cho thẩm trùng bản thân, hơn nữa, mỗi giết nhiều một người, thẩm trùng thu được lợi tức tỷ lệ sẽ tăng cao một vài, cho nên, theo thu được khí càng ngày càng ít, hướng về thẩm trùng mượn tiền người thường thường đều sẽ lâm vào đến. Điên cuồng giết người trạng thái. Cái này quỷ năng lực, cho dù là ta, đều không thể phân tích ra nguyên lý của nó. Diệp Chi Thu nghe tuổi trẻ dị nhân bọn nói chuyện, biết tất cả tính bốn bừa bãi một trong lãi suất cao năng lực của thẩm trùng là cái này, thế nhưng như thế nào làm được đem mình năng lực cho người khác vay đến đi sau đó thu lãi suất cao thật đúng là một cái khó có thể tưởng tượng sự tình. Diệp Chi Thu nghĩ đến một hồi lâu, cảm thấy như vậy năng lực có lẽ này thiên ma có. Ngược lại là rất khó tưởng tượng. Thế giới to lớn, thực sự là không gì không có. Kế tiếp thi đấu, là một hồi so với một hồi khó khăn, Sở Lam ngươi có lòng tin hay không? Diệp Chi Thu đang suy nghĩ chuyện gì, còn giữa trường, Già Thiên Sư Lục Cẩn bọn người đang cùng Từ Tam Từ Tứ nói sự tình, Diệp Chi Thu cũng không chút nghe, bất quá khi Già Thiên Sư hỏi vấn đề này trong khi, Diệp Chi Thu cảm giác đến Già Thiên Sư tựa hồ nhiều liếc mắt nhìn hắn. Vì vậy đợi cho ngày thứ hai luận võ trong khi, Diệp Chi Thu phát hiện mình đối với Lên Chư Cát Thanh. Bị an bài. Chương 219, dựa vào quang minh không ai địch nổi. Diệp Chi Thu, Chư Cát Thanh. Lần này so đấu hấp dẫn rất nhiều người, một là Chư Cát võ hầu truyền nhân, một là đánh bại nước tiểu thần tiểu hỏa thần đại hội bên trên lớn nhất ngựa đen, giữa bọn họ thi đấu nếu nói không ai quan tâm đó là không thể. Cho dù là 10 gã, cũng có mấy vị đến đến rồi, ở trên sàn thi đấu mới xem cuộc chiến đặt lên thấy. Diệp Chi Thu liền thấy được hai cái ông lão, một người dáng dấp rất mặt mũi hiền lành, có điều Diệp Chi Thu cảm thấy người này cũng không phải mặt mũi hiền lành chủ, bởi vì hắn là 10 gã bên trong chủ nhà họ Vương Vương Ái. Mà ở bên cạnh của Vương Ái, là một cái khác, tên là Lữ Tử, là chủ nhà họ Lữ, Diệp Chi Thu rất muốn lấy được Minh Hồn Thuật, chính là nhà bọn họ truyền thừa. Vương Ái, ái người, hòa ái cũng, Lữ Tử, hiền người, hiền lành cũng, có điều hai vị này chủ tựa hồ đều không là cái gì hòa ái hiền lành chủ. Diệp Chi Thu đứng ở dưới đài, cặp mắt tùy ý đánh giá chung quanh tình cảnh, hắn không chỉ thấy được Vương Ái cùng Lữ Tử, còn thấy được Phong Chính Hạo, cái này hội trưởng của Thiên Hạ Hội, bây giờ đã ở một bên xem cuộc chiến. Thi đấu bắt đầu. Làm Chư Cát Thanh cũng đi tới sân bãi sau khi, liền có đệ tử của Long Hổ Sơn tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Thanh Thanh ngươi tốt nhất, Thanh Thanh ngươi tuyệt nhất, Thanh Thanh ngươi là chúng ta tiểu khả ái. Thi đấu ngay từ đầu, bên ngoài sân liền truyền đến rất nhiều tiếng thét chói tai, Diệp Chi Thu ánh mắt nhìn, kêu gọi không chỉ có cô gái, cũng có bác gái, đại khái 40-50 tuổi bác gái, lại cũng là fans của Chư Cát Thanh. Diệp Chi Thu không khỏi lộ ra vài phần ý cười, nhìn về phía Chư Cát Thanh. Ta cũng không có biện pháp. Chư Cát Thanh vẫy vây tay, biểu thị ai bảo mị lực của chính mình lớn như vậy, già trẻ cùng yêu thích chính mình. Diệp tiên sinh, vậy, bắt đầu đi. Chư Cát Thanh nói xong, theo thói quen meo lại mắt, hắn đứng ở nơi đó, cùng đợi tiến công của Diệp Chi Thu, bất quá hắn trong lòng, đã bắt đầu phân tích tính kế, cùng với cấu tạo kỳ môn của chính mình cùng. Tốt rồi, bắt đầu đi. Diệp Chi Thu gật gật đầu, nói xong sau khi theo thói quen đứng tại chỗ, chờ đợi đối thủ tiến công. Đối với loại này luận bàn tỉ thí, hắn từ trước đến giờ không thế nào sốt ruột tiến công. Sau đó, Diệp Chi Thu liền cùng Chư Cát Thanh ở đây trên rằng co một phút. Tất cả mọi người rất có kiên nhẫn, cũng đều các loại lên. Không quá trường ở ngoài ăn dưa khán giả như trước là không chờ nổi, fan của Chư Cát Thanh càng mỗi người kêu lên, Thanh Thanh ngươi tốt nhất, Thanh Thanh ngươi tuyệt nhất, Thanh Thanh ngươi thì là chúng ta trời, Thanh Thanh nhanh đánh hắn. Câm miệng. Nhà ta Chi Thu mới là lợi hại nhất. Diệp Chi Thu hai cuộc tranh tài hạ xuống cũng có không ít fans, nghe Chư Cát Thanh fans lại nói mình như vậy thần tượng, vì vậy không chút do dự bắt đầu mắng nhau lên, thậm chí rất nhiều ở đây ở ngoài lớn đánh một trận ý nghĩ. Giữa trường, Diệp Chi Thu cùng Chư Cát Thanh đều là tức xạ mặt lại. Bọn họ còn không có đánh lên, bên ngoài sân fans đã muốn đánh dậy đi. Mặc dù nói nhân khí của bọn họ đích xác rất cao, lại thật không ngờ cao đến nước này. Đã Diệp tiên sinh không muốn dẫn đầu ra tay, ta đây thì ra tay rồi. Chư Cát Thanh nở nụ cười, mở miệng nói, cấn chữ, đất thác nước. Nói cái gì liền có cái gì. Làm Chư Cát Thanh nói xong đất thác nước sau khi, Diệp Chi Thu vị trí thổ địa liền có sinh cơ sức sống, tựa hồ thành một sống gì đó, liên miên thổ địa bắt đầu sụp đổ, hướng về Diệp Chi Thu bao lại mà đi. Chư Cát đạo hữu này một chiêu dùng để phá dơ nói, cũng thực không tồi. Diệp Chi Thu nhẹ nhàng nhảy một cái, đã ở mấy trượng ở ngoài. Này đất thác nước mặc dù lan đến phạm vi mái nhà, thế nhưng tốc độ quá chậm. Căn bản là không có cách làm sao Diệp Chi Thu mảy may. Có điều Diệp Chi Thu cũng phát hiện, đối mặt như vậy từ trên mặt đất công kích, hắn không cách nào làm ra tương ứng phản chế thi thố. Nếu là hắn tinh thông ngũ hành chi đạo, đại khái có thể dùng ngũ hành thổ chi đạo chấn áp này giống như sống lại địa long, căn bản không cần tránh né chiêu này. Tốn chữ, phong dây thừng. Chư Cát Thanh cũng không hy vọng một đất thác nước liền có thể đem Diệp Chi Thu đánh bại, hắn thấy Diệp Chi Thu rời đi thời cơ, mở miệng lần nữa. Liền có gió nổi lên với Diệp Chi Thu quanh thân, hóa thành thực chất, buộc chặt hướng về phía tay chân của Diệp Chi Thu. Này gió nổi lên quá nhanh, hơn nữa hầu như không có gì dấu hiệu, hầu như là trong chớp mắt thì trói tới thân thể của Diệp Chi Thu, ấy quỷ dị khó lường, thực sự là khiến người ta khó mà phòng bị. Trong lúc này, Diệp Chi Thu cũng không nữa tránh, hắn chỉ là khiến thân thể tỏa ra ánh sáng chói lọi, liền đem này bỗng nhiên tới phong dây thừng triệt để tinh chế. Thiên nhiên sức mạnh thật đúng là nhiều, tại đây nho nhỏ địa phương. Chư Cát đạo hưu thì lợi dụng hậu thổ chi lực, tốn phong lực, lợi hại lợi hại. Diệp Chi Thu cả người tản ra ánh sáng, quay Chư Cát Thanh nói chuyện. Chư Cát võ hầu ra kỳ môn thuật, thật đúng là lợi hại, nếu không phải hắn còn có chút vô liếng, lần này thì mắc lửa. Cách chữ, mưa lửa. Chư Cát Thanh như trước hé mắt, muốn nói ít ỏi dư thừa nói còn là nhịn xuống cũng không nói gì, đối mặt như vậy đối thủ hắn không muốn nói nói nhảm, mà đối phương còn có thể với hắn nói nhảm, hiển nhiên cho thấy hắn lúc trước công kích cũng không có bức bách đến đối phương tránh thức thực lực, này mới có cơ hội cùng hắn nói nhảm. Lam biểu thị đối với đối phương tôn trọng, hắn quyết định muốn vận dụng đại thủ đoạn, trước hết để cho đối phương câm miệng, vào lúc ấy mới là hắn nói nhảm trong khi. Lam cách chữ cửa ra trong khi, Diệp Chi Thu rõ ràng nhận biết được chính mình chung quanh nhiệt độ bắt đầu lên cao, lập tức sau một khắc, chung quanh của hắn xuất hiện rất nhiều ánh lửa. Vô số lửa, bao gồm chính hắn, phải đem hắn đốt thành cho bụi. Chứ cắt nhà phép thuật như vậy trâu bò gì. Diệp Chi Thu lại động niệm, vô tận quang minh lực lượng hóa thành cực quang lá chắn bảo hộ ở quanh thân của hắn, bất kỳ can đảm gần sát ánh lửa, đều bị này quang minh lực lượng tinh chế rơi mất. Không quá đạo pháp thuật nhiệt độ, hắn còn là nhận biết tới. Diệp Chi Thu rốt cục quyết định tiến công, không muốn đơn thuần phòng thủ. Hắn bắt đầu cất bước, đẩy trước mặt vô số ánh lửa đi tới. Ảm, 32, nơi đi qua, tất cả ánh lửa toàn bộ bị tinh chế. Để ta xem một chút, Chư Cắt đạo hữu còn có bản lĩnh gì. Diệp Chi Thu từng bước hướng về trước người của Chư Cắt Thanh đi đến, không sợ bất kỳ công kích. Nghĩa, người này chỉ riêng rốt cuộc là lai lịch gì, ngăn cản ta nhiều như vậy công kích. Bên kia, Chư Cắt Thanh thấy ngăn cản hắn vô số lần công kích Diệp Chi Thu, thập phần kinh ngạc. Người này rõ ràng đã tiến nhập kỳ môn của hắn bên trong cục, tại sao còn có như vậy mạnh mẽ thực lực. Gió thổi của hắn, mưa rơi, lửa đốt, động đất, thậm chí sét đánh tất cả đi ra, thế nhưng vẫn không có làm sao người này. Ấy trên tay ánh sáng, rốt cuộc là thứ gì? Kỳ môn trận pháp, thật châu bò, thế giới này vốn không có gì linh khí, thế nhưng hắn lại miễn cưỡng lợi dụng tự nhiên sức mạnh đốt cháy ta, chấn động ta, chém ta, chói ta, thậm chí càng bổ ta, không muốn quang minh ở khắp mọi nơi, trận này thật đúng là khó đánh. Diệp Chi Thu quanh thân cực quang lá chăn chống đỡ ngoại giới một lần lại một lần công kích, giống như cất bước ở Chư Cắt Thanh sáng tạo trong thế giới. Ở trong thế giới này, công kích của Chư Cắt Thanh độ rộng tăng cường vô số lần, mà công kích của hắn bị suy yếu rất nhiều. Thế nhưng không có biện pháp, hắn dựa vào quang minh đi tới, tự nhiên không ai địch nổi. Dù cho bị làm suy yếu, quang minh bất diệt. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động bản duyệt độc linh. Chương 220, Phi Kiếm. Ta đã bị thua. Chư Cắt Thanh đứng tại chỗ, không có quá nhiều vẻ mặt, chỉ là nói ra nói, làm hắn một đám nhỏ mê muội bọn muốn buôn hội. Các nàng trong mắt anh tuấn tiêu sái đẹp trai mê người đánh đầu thắng đó Thanh Thanh, lại thất bại. Này làm cho các nàng hầu như không thể tiếp thu. Vì vậy ở giữa trường vẫn lạnh nhạt như cũ, hai người thấy bên ngoài sân hỗn loạn, đều có chút không nói gì. Diệp tiên sinh quả nhiên lợi hại, hộ thể của ngươi ánh sáng giống như so với kim quang nguyền rủa còn lợi hại hơn đâu, vô luận ta dùng thủ đoạn gì, ta đều không công phá được phòng ngự của ngươi. Chư Cắt Thanh nhíu mày, không để ý tới bên ngoài hỗn loạn, quay Diệp Chi Thu nói. Nội tâm của hắn thật đúng là hiếu kỳ cực kỳ, là ra sao sức mạnh có thể ngăn cản hắn nhiều như vậy công kích, mặc cho hắn sử dụng tất cả thủ đoạn, đều không công phá được đối phương Mai Rùa Tử. Chư Cắt đạo hữu nhà võ hầu kỳ môn thực sự là ghê gớm, ở cái này luận võ sân bãi, vốn và lãi không có gì có thể đả thương người gì đó, Chư Cắt đạo hữu lại lợi dụng thổ địa, lợi dụng tôn phong, còn có nước lửa thiên lôi đối với ta tiến hành rồi khá dài như vậy thời gian công kích, phần này lợi dụng tự nhiên bản lãnh, thật là khiến ta kính nể bà phần. Diệp Chi Thu cũng mở miệng. Đối với Chư Cắt võ hầu gia tuyệt kỹ, hắn hôm nay là thật kiến thức. Đích sắc rất mạnh mẽ. Hôm nay ở như vậy không có cái khác có thể dựa vào sân đấu võ, Chư Cắt Thanh đều sử xuất vô cùng mạnh mẽ công kích, có thể tưởng tượng được nếu là lại lợi dụng địa hình có lợi sử dụng đến Chư Cắt võ hầu gia kỳ môn, cái kia tất nhiên là hơi một tí nước lửa, nhớ năm đó lao tổ tông của hắn vừa phát lực lửa đốt Bắc Nhìn Sơn núi, lại vừa phát lực đưa tới Hồng Thủy tới tràn, như vậy kỳ nhân, đủ để dùng một đương thiên. Thậm chí ngăn cản một đội đại quân. Sức mạnh đất trời, một khi mượn tới, thật có không thể tưởng tượng nổi uy lực. Đương nhiên, Diệp Chi Thu cũng cảm giác tới, Chư Cắt nhà kỳ môn là đưa tới sức mạnh đất trời, vay mượn sức mạnh đất trời giết chết địch thủ, thế nhưng tự thân tu vi không coi là quá mạnh mẽ. Loại này tự thân tu vi chuyên ngón tay thân thể tu vi. Thân thể của bọn họ còn là thái quá một chút nào yếu ớt, nếu là gặp phải đao kiếm, thân thể làm theo sẽ đổ máu, thậm chí sẽ chết. Có điều bởi vì trí tuệ của bọn họ rất nhiều đối thủ không cách nào gần sát thân thể của bọn họ, cũng đã bị giết chết rồi. Nơi nào, ta còn là phải cố gắng tu hành, ở Diệp tiên sinh trước mặt ta vẫn còn quá yếu. Chư Cắt Thanh nghe lời nói của Diệp Chi Thu, tiếp tục đáp lời. Trong đầu của hắn lại nghĩ đến gia tăng lực công kích của chính mình, nếu là không thể công phá cái này phòng ngự của Diệp Chi Thu, hắn là thủy chung không cách nào chiến thắng Diệp Chi Thu. Hắn còn cần cố gắng tu hành. Nay một chuyến, hắn không có đến không. Có thể phát hiện mình nhược điểm. Này là đủ rồi, còn trận này đối chiến thắng bại, hắn thật đúng là không có đặt ở trong mắt, không giống bên ngoài những tên kia, vì sao lại đối với hắn thua như vậy, sự tình như vậy vô cùng đau đớn, thậm chí đều muốn khóc lên. Những người này, chung quy là quá ngu đần, chỉ sợ chính mình mẹ bị bệnh cũng không có như bây giờ khóc hung ác như thế. Mù quáng truy tinh không thể làm. Chư Cắt Thanh thở dài một hơi, cùng Diệp Chi Thu chào tạm biệt xong, liền ra bên ngoài vừa đi rồi. Hắn quyết định trực tiếp rời đi Long Hổ Sơn. Đi xuống tháng ngày, Long Hổ Sơn sợ là không yên ổn, đấu tranh khí tức trên Long Hổ Sơn nhộn nhạo. Nhưng cái kia cùng hắn có quan hệ gì đâu, ở Thiên Sư Phủ cùng tất cả tính đấu tranh bên trong, bọn họ Chư Cắt nhà là có thể siêu nhiên bên ngoài. Chư Cắt Thanh đi rồi, Diệp Chi Thu thắng lợi. Bây giờ tiến vào vòng kế tiếp, đã không hơn. Làm nhưng vận may chính là, Diệp Chi Thu ở thế giới này tương đối quen thuộc mấy người, hầu như đều tiến vào vòng kế tiếp thi đấu, tỉ như Phùng Bảo Bảo, Trương Sở Lam, Phong Sa Hiến. Còn có mấy cái nhận thức nhưng không quá quen, tỉ như Trương Linh Ngọc, Vương Giã, Cổ Chính Lượng cũng tiến vào thi đấu. Còn có một, tựa hồ là 10 gã một trong cháu trai của Vương Ái Vương Tịnh, người này thực lực bản thân không sai, vừa có 10 gã Vương Ái làm chỗ dựa, cho nên một đường thắng, đánh tới cuối cùng. Có điều đại khái là từ nhỏ bị ra ra hắn quen hỏng rồi nguyên nhân, ra tay của Vương Tịnh cực kỳ ác độc, hầu như mỗi một lần đều là phải đem đối thủ phế bỏ mới được, dù cho đối thủ muốn đầu hàng chịu thua hắn đều không cho phép, tựa hồ lớn nhất cường độ hành hạ đối thủ, thấy đối thủ thống khổ tuyệt vọng là hắn lớn nhất là thú. Cuộc kế tiếp, Vương Tịnh đối với Trương Linh Ngọc, Diệp Chi Thu đối với Cổ Chính Lượng, Phùng Bảo Bảo đối với Phong Sa Hiến, Vương Dạ đối với Trương Sở Lam. Đạo nhân của Long Hổ Sơn tuyên bố kế tiếp thi đấu tiến trình. Vì vậy Diệp Chi Thu rồi hướng lên Cổ Chính Lượng. Khi hắn đứng ở sân đấu võ trong khi, thần thức của hắn ở ngoài dương, hắn nghe đến cách vách sân đấu võ tiếng kêu thống khổ của Vương Tịnh cực kỳ thảm thiết. Hàng này đối với lên Trương Linh Ngọc, vô luận là tu vi hay là bối cảnh, hắn cũng không sánh nổi Trương Linh Ngọc. Mười gã một trong Vương Ái nơi nào so ra mà vượt Thiên Sư Phủ ra Thiên Sư, mà tu vi của Vương Tịnh vừa nơi nào là đối thủ của Trương Linh Ngọc. Trương Linh Ngọc động thủ cái kia thực sự không lưu tình, lần trước nói muốn cùng Trương Linh Ngọc cố gắng luận bàn không muốn bởi vì nàng là thân con gái thì xem nhẹ Lục Cẩn cháu gái Lục Linh Lung sớm đã bị Trương Linh Ngọc đánh thành đầu heo, khí Lục Cẩn trực tiếp quay giả Thiên Sư nổi đoá. Lần này, Vương Ái cháu trai đối với lên Trương Linh Ngọc, như trước bị Trương Linh Ngọc không giữ lại chút nào nghiền ép, thậm chí bị đánh trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trương Linh Ngọc có chút căm ghét Vương Tịnh. Vạn vật đều có linh, có công pháp như là câu nệ linh sai đem có thể mạnh mẽ gò bó linh dốc sức cho hắn, thế nhưng Vương Tịnh lại trực tiếp nuốt trường linh, làm cho linh thể trực tiếp biến thành cho bụi, cũng lại không còn tồn tại nữa. Đối đầu như vậy tên, Trương Linh Ngọc vận dụng chiêu lợi hại, thiếu chút nữa thì phế bỏ Vương Tịnh. Chuyện này, tất cả đều vui vẻ. Đương nhiên, Vương Ái ngoại trừ. Chỉ bất quá hắn còn là không dám nói gì, bởi vì hắn không thể trêu vào Già Thiên Sư. Trời đất bao la, nơi này, Già Thiên Sư lớn nhất. Này, ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút, tốt xấu là tỷ thí đâu, có thể hay không nhìn thẳng xem ta một chút. Diệp Chi Thu ở cảm thụ cách vách cuộc tranh tài trong khi, hắn trận này cũng mở ra, đối thủ của hắn, mái tóc màu đỏ Cổ Chính Lượng đi tới giữa trường, trong tay còn cầm một chiếc điện thoại, tựa hồ là đang gọi điện thoại cho nhà, vừa quay Diệp Chi Thu nói một câu. Đến đây đi. Diệp Chi Thu phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt mở miệng. Hắn liếc mắt một cái thái dương, vươn tay ra. Liền có vô tận quang minh hóa thành một bộ áo giáp mặc ở trên người của hắn. Vừa là này một chiêu, là người đàn ông nói, ảm, 85 có thể hay không thay cái chiêu. Cổ Chính Lượng hiển nhiên đã thấy qua này của Diệp Chi Thu một chiêu, thấy Diệp Chi Thu dở lại cho cũ, cảm thấy có chút đau đầu. Có điều nào có còn không có đánh thì chịu thua đạo lý, Cổ Chính Lượng tâm ý hơi động, chín thanh trảm tiên phi đao thì hướng tới Diệp Chi Thu giết tới. Ba thanh ở phía sau, ba thanh phía trước, còn có ba thanh quay chung quanh Diệp Chi Thu chuyển. Còn 12 thanh trảm tiên phi đao mặt khác ba thành, ở chung quanh của Cổ Chính Lượng xoay tròn, bảo vệ thân thể của hắn. Một chiêu tiên cật biến thiên, đây là cỡ nào đơn giản đạo lý, không phải ngươi muốn cho ta đến lượt ta thì hoán đổi, còn có, ta có phải là nam nhân, cũng không phải ngươi định đoạt. Diệp Chi Thu thấy quay chung quanh ở chính mình chung quanh 9 thanh phi đao, cũng không để ý tới phép khích tướng của Cổ Chính Lượng, hắn nhìn một hồi, đột nhiên vươn tay ra một kẹp. Một ngọn phi đao thì tới Diệp Chi Thu trên tay. Phi đao vào tay, giống như vô tình xông vào mạng nhện bên trong nhặng, liều mạng dãy rủa, thế nhưng tay của Diệp Chi Thu rất vững chắc đến vô luận này ngọn phi đao làm sao dãy rủa, đều thủy chung trốn không thoát tay của Diệp Chi Thu. Trảm tiên phi đao gì? Bây giờ, ta cũng sẽ. Diệp Chi Thu đứng thẳng giữa trường, nhìn này ngọn phi đao ước chừng 3 phút, hắn chỉ tay một cái, liền có bách biến vũ khí hóa thành một thanh phi kiếm phi hành lên, ở trong hư không khua rơi xuống ấy của Cổ Chính Lượng hắn bao nhiêu ngọn phi đao. Chết tiệt! Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động bản duyệt độc linh. Chương 221, đơn giản thô bạo, mà thần tốc. Làm sao bản thân không có văn hóa, một tiếng khe nằm đi thiên hạ. Đây là Cổ Chính Lượng vào giờ phút này lời nói tự đáy lòng. Vị này cùng hắn đối chiến đại ca có thể hay không hoán đổi một nhà võ công bí mật học trộm A, đầu tiên là học lén hắn anh trai chạy nhanh trưởng, sau đó đem chạy nhanh trưởng dùng tới trên người của hắn, bây giờ lại đang đại chiến bên trong còn học trộm trạm tiên phi đao của hắn, này còn có vương pháp hay không, có hay không pháp luật. Ngươi làm sao có khả năng học nhanh như vậy, trạm tiên phi đao của ta không phải là người bình thường có khả năng học được. Bị Diệp Chi thu học xong phi đao, Cổ Chính Lượng tâm thần hơi động. Đêm này còn lại phi đao toàn bộ kêu gọi đến chính mình chung quanh, bảo vệ chính mình quanh thân, chỉ là nội tâm của hắn cảm giác thấy hơi phiền thoái, lần này không tốt làm đánh. Có thể là vì ta không phải người bình thường duyên cớ. Diệp Chi Thu cảm thụ được vừa rồi hắn theo Cổ Chính Lượng trên phi đao chiếm được tin tức, vận chuyển tự thân khí, phi kiếm kia liền ở trong hư không bay nhanh lên. Ngự kiếm thuật, thứ này kỳ thực có thể dùng một lát, dùng để tinh tướng có thể, thế nhưng có đôi khi nếu là không thể công phá đối thủ phòng ngự. Vậy cũng không có cách nào. Diệp Chi Thu dùng khí sử dụng kiếm, ngược lại không gấp công kích Cổ Chính Lượng, mà là ở giữa trường tìm tòi lên. Phi kiếm chuyển biến, phi kiếm tốc độ cùng cường độ, những thứ này đều là cần phải cẩn thận lĩnh hội. Diệp Chi Thu có thể rõ ràng nhận biết được tại đây ngự kiếm trong quá trình tinh thần lực tầm quan trọng, tinh thần lực càng mạnh, điều khiển lên lại càng dễ dàng, tinh thần lực càng yếu, hãy cùng đứa nhỏ ở kén chọn đúa tạ giống nhau, phi kiếm phi hành khó tránh khỏi đi lại liên tục khó khăn. Tinh thần lực của Diệp Chi Thu tự nhiên là rất mạnh, này có thể theo nhìn ngây người Cổ Chính Lượng phản ứng đi ra. Cổ Chính Lượng ở một bên dương khẩu, thấy tốc độ càng lúc càng nhanh phi kiếm, cảm giác mình tựa hồ là đang nằm mơ. Nay trên đời này, tại sao có thể có thiên phú giỏi như vậy người? Cổ Chính Lượng cảm thấy nếu như mình tự xưng là trong thôn trẻ tuổi bên trong thiên phú đệ nhị tốt tiếng người, không có ai dám gọi bằng đệ nhất, thế nhưng dù là như thế, hắn tu luyện trảm tiên phi đao, không biết đã trải qua nhiều hay ít tháng ngày khổ tu. Mới tu luyện cho tới hôm nay tình trạng này, hơn nữa trảm tiên phi đao của hắn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là chỉ là mấy trăm mét mỗi giây mà thôi. Bây giờ thấy tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh hầu như muốn đạt được tốc độ âm thanh phi kiếm, Cổ Chính Lượng thực sự là không biết là nói cái gì cho phải. Bức tường âm thanh gì? Diệp Chi Thu nhìn mình phi kiếm bay càng nhanh tới tốc độ âm thanh trong khi không khí đều đã biến thành cực kỳ mạnh mẽ lực cản, trong đó có bức tường âm thanh ngăn cản phi kiếm bay càng nhanh hơn, hắn tâm ý hơi động. Hắn bám vào với phi kiếm bên trên khí liền tản ra tinh chế khí tức, đem bức tường âm thanh toàn bộ tiến hóa. Phi kiếm này liền vượt qua tốc độ âm thanh, hướng về càng nhanh hơn tốc độ bay đi. Theo 340 thước mỗi giây lên cao đến 1000 thước mỗi giây, lại tiếp tục lên cao. Làm phi kiếm phi hành tới cái tốc độ này lúc, dù cho phi kiếm xuyên qua thân thể cũng là phản ứng không kịp, dù cho phi kiếm đang ở trước mắt, thân thể cũng rất khó nhìn thấy. Ta chịu thua. Cổ Chính Lượng trực tiếp nhận thua. Hắn bây giờ có chút sợ hãi, nếu như không chịu thua nói, rất có thể không thấy được ngày thứ hai Thái Dương. Bởi vì phi kiếm tốc độ quá nhanh, dù cho hắn có trảm tiên phi đao hộ thể, nội tâm của hắn như trước không hề chắc. Hắn cảm thấy, nếu là trảm tiên phi đao cùng phi kiếm một gặp gỡ, hắn thì chết rồi. Trận này, Diệp Chi Thu thắng. Đã Cổ Chính Lượng trực tiếp chịu thua, Diệp Chi Thu tự nhiên thăng cấp, chẳng qua hiện nay đệ tử của Long Hổ Sơn thấy Diệp Chi Thu, cũng biến thành càng ngày càng cung kính dậy đi. Nhìn bãi hai vị đệ tử cảm giác mình nếu là đối đầu nhanh như vậy phi kiếm, chính mình cũng tuyệt không chiếm được lợi ích, dù cho chính mình có kim quang nguyền rủa hộ thể, rất lớn xác suất là kim quang của chính mình nguyền rủa bị phá, mà chính mình tử vong. Thoạt nhìn phi kiếm làm cho người ta cảm giác rất lợi hại. Làm Diệp Chi Thu ra đấu trường sau khi, hắn cảm thấy rất nhiều người đối với mình thái độ trở nên cung kính rất nhiều, không khỏi lắc lắc đầu, nhìn đường sân bãi trên so tài. Có điều đường sân bãi trên thi đấu kết thúc tựa hồ so với hắn còn sớm. Trương Linh Ngọc đối với Vương Tịnh, gọn gàng nhanh chóng đào thải Vương Tịnh, Phùng Bảo Bảo đối với Phong Sa Yến chịu thua, Phùng Bảo Bảo thắng lợi, còn Vương Dạ đối với Trương Sở Lam cũng kỳ quái thăng cấp. Tứ cường bên trong, có ba cái đều là gì đều xuyên qua công ty người, chỉ có Trương Linh Ngọc không phải. Này, chúng ta vận may cũng thực không tồi, chúng ta đều tiến vào trận chung kết. Trương Sở Lam mặc dù có chút kỳ quái Vương Dạ đạo trưởng vì sao lại cho mình nhường, bất quá bọn hắn công ty có ba người tiến vào tứ cường. Đích thật là đáng giá mừng rỡ sự tình. Cuộc kế tiếp đánh như thế nào? Phùng Bảo Bảo ăn một lạp sườn, mở miệng hỏi Diệp Chi Thu cùng Trương Sở Lam. Nếu như có thể nói, ta đối với Trương Linh Ngọc được rồi, ngươi và Bảo Bảo thì tùy tiện đánh một trận. Diệp Chi Thu nghĩ đến muốn, đại khái suy đoán ra kế tiếp thi đấu trình tự. Như vậy à, thật tốt, bảo bảo ngươi cần phải cảm tạ ở trên sàn thi đấu nhiều dùng sức nha, để tất cả mọi người nhìn thấy ta là cỡ nào mạnh mẽ. Tâm tình của Trương Sở Lam càng ngày càng vui vẻ. Thật à, ta sẽ dùng sức. Phùng Bảo Bảo gật gật đầu, tiếp tục ăn lạp sườn của nàng đã đi. Một đêm vô sự, làm ngày thứ hai tiến lại trong khi, Diệp Chi Thu đi tới sân đấu võ bên trong, hắn quả nhiên đối với lên Trương Linh Ngọc, bên kia là Trương Sở Lam đối với lên Phùng Bảo Bảo. Diệp tiên sinh, lần này ta sẽ vận dụng chính mình mạnh nhất thủ đoạn. Trương Linh Ngọc còn là vậy cao lạnh, mở miệng nói ra một câu sau khi, liền bắt đầu động thủ.